Chương 641, sinh cơ chi kiếm, tịch diệt ma quang. Chương 641, sinh cơ chi kiếm, tịch diệt ma quang. Ngươi nói rất có đạo lý. Tần Triệt thở dài một tiếng, từ bỏ tiến lên giúp một tay dự định, thở dài nói, không phải ta không có nguyện, quả thật không thể a. Trong lòng tiếc hận Lâm Nhan Tuyết dạng như mỹ nhân tuyệt sắc, đến cuối cùng đều không thể ô yếm liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đi thôi, nơi đây đã thành nơi thị phi, chỉ hoan tiếp nữa hết thảy tất cả bỏ. Tần Triệt là một cái cực kỳ người quyết đoán, tất nhiên làm ra quyết định cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi, lúc này cùng cái kia tiểu diễm nữ kiếm tu hóa thành hai đạo kiếm quang, ngăn đỡ tại trước mặt ma thú chém giết, nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người riêng phần mình chia ra đảm mệnh, không muốn cùng những xúc sinh này dây dưa. Hai người cũng không tận lực che giấu hành tung, thậm chí còn chủ động nhắc nhở đám người đảm mệnh. Đang cùng ma thú giao thủ đám người nghe vậy cũng là sương sở, liên Tần Triệt học trưởng bọn hắn cũng không là đối thủ sao? Những xúc sinh này quả nhiên đáng giận, tính toán những xúc sinh này mạng lớn, có cơ hội nhất định phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Giết ta đồng môn, làm tổn thương ta bản thân, ta cùng với ma tộc không đội trời chung. Những sách này viện nho tu không cam lòng hét giận dữ, giọng căm hận chửi mắng. Tiếp đó cũng riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau, phân tán bốn phía chạy thoát thân. Đương nhiên, càng nhiều thư viện học sinh lại là bởi vì bị ma thú dây dưa, không cách nào thoát thân, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí thỉnh thoảng có người chết thảm tại ma thú lợi chảo phía dưới, biến thành đồ ăn. Đến nỗi cái kia đang tự mình đối mặt ưng ma hoàng Lâm Nhan Tuyết, nhưng là gương mặt xinh đẹp lãnh lệ, quanh thân thanh lãnh chi khí càng nặng mấy phần. Hạng người ham sống sợ chết. Lâm Nhan Tuyết môi đỏ mấp máy, trong tay ba thước thanh phòng, nổ bắn ra lăng lệ kiếm khí, hóa thành rực rỡ một kiếm, chém về phía ưng ma hoàng. Cái này một kiếm chi uy, đủ để sánh ngang thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Bởi vậy, liền thấy ưng ma hoàng bên trái trên cánh, lập tức bắn ra một đạo huyết quang, nhuốm máu lông vũ rơi xuống. Ưng ma hoàng một tiếng kêu đau, lại bị triệt để chọc giận. Đáng chết nhân tộc tiểu nha đầu, ngươi có biết mạo phạm bản hoàng hạ tràng? Ưng ma hoàng miệng vết thương ma khí quanh quẩn, liền gặp được thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Trong chớp mắt, ưng ma hoàng thương thế toàn bộ tiêu tán. Nó đáp ý dương dương nhìn xem Lâm Nhan Tuyết, vênh vào hống hách nói ra, dựa theo nhân loại các ngươi tiêu chuẩn, ngươi nha đầu này cũng coi như tuyệt sắc, nếu ngươi chịu có thể thần phục ta, làm ta tỷ nữ, ta có thể đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một mạng. Ông. Nhưng mà trả lời ưng ma hoàng đấy, là bóng ánh khắp nơi kiếm khí, đem ưng ma hoàng phủ đầu bao lại. Đương đương đang. Lần này, ưng ma hoàng đã sớm chuẩn bị, toàn thân lông vũ biến cứng rắn khắc thường, không kém gì thần binh áo giáp, đem những kiếm khí này toàn bộ cản lại. Lăng lệ kiếm khí ngoại trừ trên người ưng ma hoàng lưu lại đạo đạo cạn ngấn bên ngoài, vậy mà không tiến thêm tấc nào nữa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ưng ma hoàng ngữ khí điềm nhiên nói, đã như vậy, chờ bản hoàng đưa ngươi bắt sau đó, chắc chắn đối với ngươi thi triển khống hồn chi thuật, nhường ngươi thành vị bản hoàng ma đạo khôi lỗi. Quỷ tộc có bí pháp, có khống chế võ giả thần hồn, biến thành quỷ đạo khôi lỗi. Ma tộc đồng dạng cũng có loại này bí pháp, thậm chí so với quỷ đạo bí pháp tới nói, ma đạo bí pháp càng quỷ dị hơn. Tức tại võ giả còn có thể bảo trì thần trí điều kiện tiên quyết, lại phải nghe theo ma tộc cường giả mệnh lệnh, sinh tử bất do kỷ. Loại kia tuyệt vọng kinh khủng hạ tràng, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền khiến người không rét mà run. Lâm Nhan Tuyết không phải nói nhiều người, đặc biệt là tại lúc chiến đấu, càng là như vậy. Bởi vậy, ưng ma hoàng cũng không nhường Lâm Nhan Tuyết có quá nhiều phản ứng, ngược lại để cho nàng mắt vượng càng ngày càng băng lãnh, xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Nhưng mà lúc này, nàng những sách kia viện đồng môn đã trốn được trốn chết thì chết, còn thừa lác đác. Trong lúc mơ hồ, rảnh tay ma thú đã đem Lâm Nhan Tuyết vây quanh trong đó. Ưng ma hoàng công kích càng lúc càng nhanh, trên người Lâm Nhan Tuyết lưu lại thương thế càng ngày càng nhiều. Nặng nhất một chỗ thương thế ở tại phía sau lưng, đó là bị ưng ma hoàng lợi chảo chảo thương, áo quần rách nát, làn da trắng như tuyết nát giữa, máu me đầm địa. Hô hô, Lâm Nhan Tuyết một kiếm chém ngang mà ra, kiếm khí màu xanh biết tầng tầng lớp lớp, hóa thành một đạo kiếm võng, tạm thời khốn trụ ưng ma hoàng. Mượn cơ hội này, Lâm Nhan Tuyết trùng điệp thở hổn hển. Chiến đấu đến bây giờ, Lâm Nhan Tuyết biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Là một tên thoát cốt cảnh tột cùng kiếm tu, sát phạt công kích có thể xưng cùng cảnh đệ nhất. Nhưng mà đối mặt đầu này nửa bước ma hoàng cảnh giới cường đại ma thú, Lâm Nhan Tuyết chỉ cảm thấy cảm giác vô lực sâu đậm. Nếu là Tần Triệt Liễu Chân Thực hai người không trốn, kỳ thực bằng mượn ba người bọn họ liên thủ, lại dựa vào kiếm trận chi lực, là có cơ hội đem các loại ưng ma hoàng làm thịt rồi. Chỉ là rất tiếc là thế gian không có nếu như. Bất quá dù cho vẫn lạc cũng không khuất phục. Lâm Nhan Tuyết ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, sinh ra lòng quyết muốn chết. Hô, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Lâm Nhan Tuyết thể nội linh lực lưu chuyển, màu xanh biết huyết mạch chi lực cũng vào lúc này điên cuồng kích động. Phần lưng thương thế tùy theo nhận được hòa dịu, không có đau như vậy. Một thuộc tính huyết mạch chi lực vốn là có trị liệu thương thế năng lực, chỉ bất quá ưng ma hoàng mỗi lần công kích đều sẽ đem một tia ma khí xâm trong cơ thể nàng, tạo thành phá hoại cực lớn. Nhưng mà Lâm Nhan Tuyết đã hạ quyết tâm, hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng muốn nhường cái này ưng ma hoàng trả giá đắt. Mục linh chi thuộc, sinh cơ chi kiếm. Lâm Nhan Tuyết sâu trong mắt, điểm điểm lục mang lặng yên lấp lóe, tiếp đó bao trùm toàn bộ đôi mắt. Lục quang nở rộ, trường kiếm trong tay, vậy mà tùy theo bắn nhanh ra một đạo tràn ngập sinh cơ lục sắc kiếm ý, tiếp thiên liền hải, đứng sừng sững ở hải thiên ở giữa. Sinh cơ bừng bừng kiếm ý quét sạch mà ra, phàm là bị này kiếm ý bao phủ võ giả, thương thế vậy mà tại phi tốc khỏi hẳn, liền tu vi đều chiếm được ngắn ngủi để thăng. So sánh dưới, những cái kia bị kiếm ý bao phủ võ giả, sinh cơ bên trong cơ thể lại bị ưu việt rút ra, hành động cũng biến thành trì hoãn, khí tức bề bại. Thiên phát sắc cơ, mục chi chạm. Thanh lệ thanh âm lạnh như băng vang vọng hải thiên ở giữa, cái kia vắt ngang ở trong tiên địa khổng lồ kiếm ý, đột nhiên hóa thành bên trên bách đạo nhiều. Phốc phốc phốc. Kiếm ý ngưng hóa kiếm quang, xuyên thủng từng đầu ma thú cơ thể. Trong chớp mắt, ma thú tử thương thảm trọng. Phát giác được một kiếm này kinh khủng, Ưng Ma Hoàng đội vàng dùng hai cánh bảo vệ toàn thân, kiếm quang rơi vào trên người, mang theo liên tục hỏa tinh. Đợi đến một kiếm này triệt để kết thúc, ma thú đã chết thương vượt qua 30 nhiều. Trong đó còn bao gồm hai đầu đỉnh phong ma vương. Ma Ưng Ma Hoàng tức thì bị nhất là cường tráng kim quang, đem một cái cánh chim xuyên thủng, bị Tô Tỉnh đến nay nặng nhất thương thế. Đáng chết tiệt đi. Ưng Ma Hoàng tụ đồng phát ra lệnh thấu xương sắc ý, hạ quyết tâm không lưu tay nữa. Nó hít sâu một hơi, thao thiên ma khí cuồn cuộn mà đến, tại trước mặt ngưng kết thành một đoàn khổng lồ ma khí quang cầu. Ma khí này quang cầu phía trên, tản mát ra làm cho người hoảng sợ sóng sức mạnh. Không có người sẽ hoài nghi, ma khí này quang cầu có thể nhẹ nhõm kích giết bọn hắn tất cả mọi người tại chỗ. Mà lúc này Lâm Nhan Tuyết, khóe miệng cấp huyết, khí tức bị bại, thậm chí ngay cả cái kia ba búi tóc đen, đều xen lẫn một chút trắng như tuyết. Vừa rồi một kiếm kia, là nàng lấy tự thân bộ phận sinh cơ làm đại giá, mới có thể trọng thương ma tộc. Chỉ là tiếc là, vẫn không thể nào đem cái kia Ưng Ma Hoàng chém giết. Tịch diệt ma quang. Ưng Ma Hoàng hoàn hảo cánh quất vào ma khí quang cầu phía trên, cái sau lập tức hóa thành một vệt sáng, liên tục đem ba tên võ giả hành sát sau đó, trực tiếp phóng tới Lâm Nhan Tuyết. Lâm Nhan Tuyết tấm kia hơi có vẻ thê mỹ đích tuyệt sắc trên dung nhan, cũng vào lúc này hiện ra một vòng nhàn nhạt thích nhiên. Tiên sinh, kiếp sau làm tiếp người học sinh. Chương 642, đối mặt ma hoàng, không lo không sợ. Chương 642, đối mặt ma hoàng, không lo không sợ. Ầm ầm. Ma khí quang cầu mang theo tịch diệt hết thể sức mạnh, phá không mà đi. Ven đường những nơi đi qua, không gian đổ sụp, võ giả chết hết. Lâm Nhan Tuyết khép hở đôi mắt đẹp, nhìn như chậm đợi tử vong buông xuống, kỳ thực đem thể nội còn sót lại sức mạnh hội tụ một chỗ, chuẩn bị thi triển tự bạo chi thuật. Hưu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo the phá tiếng gió rít gào mà tới, tiếp đó tinh chuẩn không có lầm đụng vào cái kia ma khí quang cầu phía trên. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang, tại hải thiên ở giữa ầm vang nổ tung, cuồn bạo khí kình, trực tiếp đem phía dưới nước biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Đến nỗi quanh mình ma thú võ giả, tức thì bị toàn bộ hất tung ra ngoài. Lâm Nhan Tuyết đứng ngồi chịu sào, bị cố lực lượng kia cuốn sạch, cả người phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây trùng điệp ném bay ra ngoài. Phải chết sao? Trong đầu thoáng qua đạo này ý niệm, Lâm Nhan Tuyết khỏe miệng kéo ra một vòng hơi có vẻ đủ cười khổ sở. Sau một khắc, Lâm Nhan Tuyết cũng cảm giác được mình bị một đôi có lực đại thủ cho gắt gao ôm, tiếp đó như trong gió bay múa phiêu đãng một hồi lâu. Đợi nàng thật vất vả định thần lại, lúc này mới ngửi được một cỗ lạ lẫm lại dương cương khí tức. Không chết lời nói liền tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, ta có thể không có thời gian một mực ôm ngươi. Ôn hòa thanh niên âm thanh bên tai bên cạnh băng lên, Lâm Nhan Tuyết lung lay đầu, lúc này mới phát hiện chính mình lại bị một thanh niên ôm vào trong ngực. Chính mình phía sau lưng, áp sát vào lồng ngực của đối phương phía trên, bởi vậy có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ này lửa nóng ấm áp sức mạnh, thậm chí còn có thể lắng nghe đến đối phương cường tráng hữu lực tiếng tim đập. Theo đối phương kiên cường lồng ngực đi lên, là một đạo cực vì đẹp đẽ cái cằm đường bằng cung, cùng một trương kiên nghị gương mặt anh tuấn. Rõ ràng không có tần triệt như vậy anh tuấn, nhưng lại càng có khí khái đàn ông, nhường hắn có loại không cách nào hình dung mị lực đặc biệt. So sánh nho nhã ấm thuần tiên sinh, hắn lại càng lộ vẻ lăng lệ bá đạo. Lâm Nhan Tuyết nhịp tim không hiểu gia tốc, một trương tái nhợt hư nhược gương mặt xinh đẹp, vậy mà bá một cái liền hồng hà đời trời. Hừ, gian phu dâm phụ. Lúc này, một đạo âm dương quái khí tiêm lợi âm thanh, phá vỡ như vậy tốt đẹp chính là bầu không khí, cũng làm cho Lâm Nhan Tuyết từ ngắn ngủi trong thất thần tỉnh táo lại, tiếp đó vội vàng tránh thoát thanh niên ôm ấp, mất tự nhiên sửa sang một chút đầu tóc rối bời. Phía trước còn nói không muốn ra tay, nguyên lai cũng bất quá là một cái gặp sắc khởi ý chi đồ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Thẩm Nhiên, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, tiếp đó chất vấn Lâm Nhan Tuyết, "Lâm Nhan Tuyết, ta hỏi ngươi, tần triệt học trường đâu?" Lâm Nhan Tuyết không để ý đến Thẩm Nhiên, mà là đối với thanh niên bên cạnh nói khẽ, "Sơn Ngai thư viện Lâm Nhan Tuyết, nhiều tạ đạo hữu ân cứu mạng." Thanh niên dĩ nhiên chính là Phương Lăng. Nghe vậy chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, "Lấy tiền làm việc tôi, không cần nói lời cảm tạ." Quả nhiên là địa phương nhỏ người đi ra ngoài, chính là con buôn. Thẩm Nhiên môi sữa máy ảnh nói, mới vừa nói phải như vậy liên ngang lắm liệt, trong xương cốt cũng bất quá là một cái tiểu nhân. Phương Lăng nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thẩm Nhiên. "Nhìn cái gì vậy?" Thẩm Nhiên nhưng là hừ lạnh nói, "Đừng tưởng rằng đã cứu chúng ta một lần, sẽ không để cao bản thân rồi. Nói thật cho ngươi biết, coi như không có ngươi xuất thủ, ta Sơn Ngai thư viện cái kia chút giáo viên cũng sẽ ra tay." Lâm Nhan Tuyết, ta hỏi ngươi lời nói đâu, tần triệt học trường đâu? Thẩm Nhiên lại đem đầu thương chỉ hướng Lâm Nhan Tuyết, ngôn ngữ cực kỳ nhằm vào. Tên hèn nhát đó, đã bước bỏ đồng môn, chính mình chạy thoát thân. Lâm Nhan Tuyết hờ hững nói, chuyện này, ta tự sẽ báo cáo thư viện. Ngươi nếu là muốn cùng theo chịu đến trừng phạt, ta cũng có thể thành phần ngươi. Không thể nào. Thẩm Nhiên nghe vậy, nhưng là giọng khe khẽ nói, tần triệt học trưởng tuyệt đối không phải là người như vậy. Coi như hắn đi trước thời hạn rồi, cũng bất quá là bảo tồn tự thân, tránh thư viện tổn thất nặng nề. Lâm Nhan Tuyết lạnh tiếu đạo, chỉ tiếc, cái kia chính là một cái bức bỏ đồng bạn phế vật. Không cho phép ngươi nhục nhã tần triệt học trưởng. Thẩm Nhiên khe khẽ giọng gầm thét lên, Lâm Nhan Tuyết, ngươi là cái thá gì? Cũng dám nhục mạ tần triệt học trưởng là phế vật. Hắn nhưng là thư viện thiên tiêu, là kiếm đạo thiên mới. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tần triệt học trưởng sớm rời đi không có sai, ngược lại là giữ lại hữu dụng chi thân, khôi phục ta Sơn Ngai thư viện bình quang ngày xưa. Thẩm Nhiên toàn trình đang vì tần triệt giải thích, nhưng chỉ là đổi lấy Lâm Nhan Tuyết khinh miệt cười lạnh, cái này không thể nghi ngờ tiến thêm một bước kích thích Thẩm Nhiên. Lâm Nhan Tuyết, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Trong cơn giận dữ Thẩm Nhiên, vậy mà chủ động ra tay với Lâm Nhan Tuyết, vô số ký tự màu vàng, phô thiên cái địa hướng về Lâm Nhan Tuyết gào thét mà tới. Hừ. Lâm Nhan Tuyết vừa muốn hoàn thủ, nhưng là liên lụy đến thương thế trong cơ thể, tiên huyết từ khỏe miệng tràn ra, khí tức càng ngày càng lệ bại xuống. Tốt ở bên cạnh Phương Lăng, lúc này vung tay lên, mạnh mẽ bao táp linh lực bao phủ mà ra, đem đầy trời ký tự đều đánh nát. Phốc suy, Thẩm Nhiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình điên cuồng lùi lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ. Họ Phương đấy, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Thẩm Nhiên khó tin nhìn xem Phương Lăng, giọng căm hận nói, ta thế nhưng là Sơn Nhai thư viện học sinh, ta tiên sinh thế nhưng là. Ba. Nhưng mà trả lời Thẩm Nhiên ấy, nhưng là Phương Lăng cách không một cái tát. Một tát này trực tiếp đem Thẩm Nhiên quất đến giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, cuối cùng một cái linh lực bàn tay bắt lấy. Phương Lăng ngữ khí lạnh như băng nói ra, ngươi đầu này tiện mệnh cũng là ta cứu, đừng nói đánh ngươi, coi như giết ngươi lại như thế nào. Ngươi. Thẩm Nhiên chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận là, nàng vậy mà đối với Phương Lăng lời nói sinh ra một chút tâm lý hoảng sợ. Cái này khiến Thẩm Nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám thật sự tiếp tục đâm kích Phương Lăng, chỉ sợ đối với Phương Chân không quan tâm, giết mình. Đã ngươi cảm thấy, coi như không có ta xuất thủ, cũng có người cứu ngươi, vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Nói đi, Phương Lăng trực tiếp đem Thẩm Nhiên cho ném về phía vài đầu ma thú. Cái này Thẩm Nhiên bất quá là thoát cốt cảnh tam trọng tu vi thôi, mà cái kia vài đầu ma thú, mặc dù chỉ là vừa tấn thăng ma vương cảnh giới, nhưng là đủ Thẩm Nhiên chịu được. Không, Phương Lăng, ngươi không thể dạng này. Thẩm Nhiên một trương tranh chua mặt của đều bị dọa đến vặn vẹo ở cùng một chỗ, tê tâm liệt phế thét to, tiểu xuất sinh, ngươi dám đối với ta như vậy, sẽ không sợ bị ta Sơn Nhai thư viện truy cứu trách nhiệm sao? Ta nếu là chết, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Phương Lăng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh, rắc rưởi, ta nguyền rủa ngươi. Chỉ là rất nhanh, Thẩm Nhiên tiếng mắng chửi liền bị vài đầu ma thú bao phủ. Một bên Lâm Nhan Tuyết có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Lăng. Gia hỏa này làm việc quả thật quả quyết bá đạo, nhưng không thể không nói, thật sự hạ giận. Cái kia Thẩm Nhiên bình thường tại trong thư viện liền cực kỳ làm người ta ghét, dẫm cao nâng thấp, nhân phẩm cực kém. Chỉ bất quá bởi vì si tâm tại Tần Triệt, mà vì duy trì thiết lập nhân vật Tần Triệt, liền ngẫu nhiên lại rất giữ gìn đối phương, dẫn đến Thẩm Nhiên biến càng phát không kiêng nể gì cả. Bây giờ, nhưng là tại Phương Lăng ở đây, ăn đau khổ lớn rồi. Đạo hữu, cái kia Thẩm Nhiên sau lưng, thế nhưng là ta Sơn Nhai thư viện thủ tịch giáo viên. Lâm Nhan Tuyết tiếng nói thanh thúy nói ra, nếu nàng thật chết ở chỗ này, ngươi sợ là sẽ phải có phiền toái không nhỏ. Không phải thánh nữ Lâm Nhan Tuyết, là nàng không muốn Phương Lăng bởi vì một Thẩm Nhiên mà cho mình rước họa vào thân. Vậy thì chờ nàng chết lại nói. Phương Lăng lơ đễnh nói ra, tốt, ngươi trước lui ra phía sau đi, vậy mọi người hỏa thế nhưng là còn chưa có giải quyết đây. Nói đi, Phương Lăng hướng về phía trước bước ra một bước, cũng không quay đầu lại hướng đi cái kia ma khí tàn phá bừa bãi ưng ma hoàng. Bước chân thanh nhàn, bóng lưng kiên cường. Lâm Nhan Tuyết con mắt hơi hơi co rút, thấp giọng nỉ non nói, đối mặt ma hoàng, không lo không sợ. So sánh cùng nhau, cái kia Tần Triệt nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử. Chương 643, tay đẩy ma hoàng, bỏ hắn thì ai? Chương 643, tay đẩy ma hoàng, bỏ hắn thì ai? Ở đâu ra đứa nhà quê, dám can đảm hỏng bản hoàng chuyện tốt. Ưng ma hoàng bởi vì tịch diệt ma hoàng bị Phương Lăng chiến kích chỗ hủy, đụng phải nhất định phản vệ, cho nên lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Khi nhìn đến Phương Lăng cũng dám tự mình hướng tự mình đi đến, trong lòng kinh ngạc đồng thời, lập tức giữ tợn tiếu đạo, chỉ là một cái thoát cốt cảnh tiểu tạp mái, cũng dám tới khiêu khích bản hoàng uy nghiêm, đơn giản không biết sống chết. Tạp mao điểu, bớt nói nhiều lời. Phương Lăng vây tay một cái, đại hoang chiến kích tự động bay trở về trong tay, trực chỉ ưng ma hoàng. Thứ thời, chủ động đem ma tinh giao ra, ta có thể cho ngươi một thông quái, bằng không mà nói. Phương Lăng thể nội huyết mạch lưu chuyển, huyền hoàng cánh chim tại sau lưng hiện lên, bá đạo mười phần âm thanh tại hải thiên ở giữa vang vọng. Đợi ta hủy đi ngươi toàn thân xương cốt, sẽ chậm chậm lấy ma tinh cũng giống như vậy. Nghe thấy lời ấy, ưng ma hoàng lập tức giận quá mà cười, nói khoác mà không biết ngượng nhân loại tiểu tử, đơn giản không biết trời cao đất rộng, bản hoàng ngược lại là phải xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Thoại âm rơi xuống, ưng ma hoàng mang theo một cơn gió lớn, phóng tới Phương Lăng. Suy lạc, ưng ma hoàng tốc độ nhanh đến cực hạn, có thể xưng nhanh như sấm sét, trong nháy mắt đụng nát Phương Lăng cơ thể. Lâm Nhan Tuyết thấy thế, cũng là hơi hơi nhất kinh. Liền chết như vậy? Làm sao lại như vậy? Yên tâm đi, hắn không chết được. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Hàn Phi Nhi, nói với Lâm Nhan Tuyết, Lâm học tỷ, không có sao chứ? Ta không sao. Lâm Nhan Tuyết nói ra, ngươi biết hắn? Nào chỉ là nhận biết. Hàn Phi Nhi cười khổ một tiếng, liền đem chuyện lúc trước đơn giản giảng thuật một lần. Lâm Nhan Tuyết sau khi nghe xong, khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra chấn kinh trí cực thần sắc. Một mình diện sát ma thú vô số, bằng vào sức một mình sẽ lấy bí pháp tăng lên tới chân chính ma hoàng cảnh giới sư ma hoàng cường thế chém giết, thuận thế cứu thư viện mấy chục học sinh. Khó trách hắn dám đối với Thẩm Nhiên làm ra loại chuyện đó, khó trách hắn dám một mình đối mặt ưng ma hoàng. Nguyên lai hắn là có đầy đủ tự tin. Quả nhiên, cách đó không xa, Phương Lăng thân thể trọng tân nổi lên. Nguyên lai vừa rồi đó bất quá là một đạo tàn ảnh thôi. Liền thấy Phương Lăng cầm trong tay chiến kích, quanh thân khí huyết tuôn ra, cái kia xem xét liền vô cùng nặng nề chiến kích, trùng điệp hướng xuống đập tới. Ngao. Một kích này, rõ ràng khoảng cách ưng ma hoàng rất xa, lại quỷ dị nện ở ưng ma hoàng trên sống lưng, đem ưng ma hoàng nện đến kêu thảm một tiếng, thân hình hạ xuống. Yên tâm đi, có hắn ở đây, những ma thú này không đáng để lo. Thấy thế, Hàn Phi Nhi thiếu đạo, ta vừa rồi nghe nói Tần Triệt trước tiên đường chạy, đem các ngươi bỏ ở nơi này. Mọi người đều có trí khác nhau, cái kia là lựa chọn của chính hắn. Lâm Nhan Tuyết không có nói thuật quá nhiều, nhưng trong lời nói đối với Tần Triệt thất vọng nhưng là không che giấu chút nào. Hàn Phi Nhi không nói gì. Toàn bộ Sơn Nhai thư viện người đều biết, Tần Triệt trung tình tại Lâm Nhan Tuyết, trong 2 năm qua một mực đau khổ truy cầu. Mà Lâm Nhan Tuyết kỳ thực đối với Tần Triệt cũng có hảo cảm hơn ở, nhưng mà đi qua chuyện hôm nay về sau, cái kia hảo cảm hơn đã không còn tồn tại, đã biến thành nồng nặc thất vọng, thậm chí là phản cảm. Tức là Phương Lăng không phải sách ta bị người, bằng không mà nói. Hàn Phi Nhi muốn nói lại thôi. Lâm Nhan Tuyết biết Hàn Phi Nhi muốn nói gì, mỉm cười cũng không nói tiếp. Như hắn thực sự là Sơn Nhai thư viện người, đích thật là một chuyện tốt. Nhưng mà rất tiếc là, hôm nay Sơn Nhai thư viện tựa hồ đã không xứng với dạng này thanh niên tài tuấn rồi. Hất ra tạm niệm trong đầu, Lâm Nhan Tuyết nói ra, đi thôi, trước tiên đem mặt khác ma thú dọn dẹp lại nói. Tuy có Hàn Phi Nhi những người này ra nhập vào, nhưng là số lượng của ma thú ở xa võ giả số lượng phía trên. Đây là Lâm Nhan Tuyết chỗ không cho phép. Đi. Hàn Phi Nhi cũng không nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra bức họa kia, 12 đạo nữ tử hồn thể cùng nhau hiện lên. Nhưng mà lần này, nhưng là không cùng ai dung hợp lại cùng nhau, ngược lại là phân biệt đứng sừng sững phương vị khác nhau, nhẹ nhàng nhảy múa đứng lên. Nhưng mà rất nhanh, đám người liền phát hiện, cái này 12 đạo hồn thể, vậy mà tại siêu tập phía trước vẫn lạc võ giả thần hồn, đem bọn hắn dẫn vào đến trong bức tranh. Chư vị tạm thời bị khuất một chút, nếu có cơ hội, chắc chắn phục sinh nhĩ đẳng. Hàn Phi Nhi tại siêu tập võ giả thần hồn, tề song song tiêu phàm bọn người, nhưng là xuất linh lấy những người khác, bắt đầu thanh trừ còn thừa ma thú. Bởi vì ưng ma hoàng bị Phương Lăng cuốn lấy, bởi vậy còn dư lại ma thú, trên cơ bản không phải tề song song cùng tiêu phàm đối thủ. Dần dần, tỷ số thắng cán cân nghiêng bắt đầu hướng nhân tộc võ giả bên này ưu tiên, thậm chí lộ ra quả cầu tuyết phương thức, càng lúc càng lớn. Phốc suy. Thẳng đến Lâm Nhan Tuyết đem cuối cùng một đầu ma thú chém đầu sau đó, giữa thiên địa liền chỉ còn lại đầu kia ưng ma hoàng, tại Phương Lăng cường thế tiến công dưới, liên tục bại lui. Đáng chết nhân tộc rất rưởi, dám can đảm giết ta thánh tộc, các ngươi đều phải chết không có chỗ chôn. Ưng ma hoàng bị Phương Lăng nhất kích đánh lui, trong miệng nôn ra máu, tiếp đó nhìn thấy bị đều tiêu diệt ma thú, dưới tức giận, gào thét không thôi. Ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Phương Lăng trong mắt lăng liệt chi sắc đột nhiên thoáng qua, sau lưng huyền hoàng cánh chim vỗ một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xuy, một vệ sáng xuất hiện dưới ưng ma hoàng phương, khí huyết ngưng kết thương long, đột nhiên đánh vào ưng ma hoàng phần bụng. Bành, một quyền này, Phương Lăng không có thi triển bất luận cái gì võ học, vẻn vẹn chỉ là thuần túy nhất sức mạnh. Nhưng trong nháy mắt kia sinh ra lực đạo, lại làm cho ưng ma hoàng cảm thấy hãi nhiên. Ma thú vốn là lấy nục thân cường hoành sừng sức bạn ở giới, nhưng mà tiểu tử này một quyền chi lực, đã không kém gì bất luận cái gì một tôn đỉnh phong ma vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Coi như trong ma tộc, cũng chỉ có những cái kia người mang viễn cổ huyết mạch ma tử mới có thể nắm giữ lực lượng cỡ này. A a a, ta muốn xé nát ngươi. Ưng ma hoàng trong lòng nổi giận, ma khí lần nữa ngưng kết thành quang cầu. Tịch diệt ma quang. Ẩn chứa tịch diệt chi lực ma quang, hóa thành chùm sáng bắn về phía Phương Lăng. Phương Lăng trong mắt tinh quang lấp lóe, đối mặt cái kia bắn ra mà đến tịch diệt ma quang, Phương Lăng khinh thường nói, thiên ma ảnh sát, liệt nhật. Thoại âm rơi xuống, thôn vệ ma cốt nhẹ nhàng nhảy một cái, tinh thuần ma khí nồng nặc tuôn ra vào cánh tay. Ma liên từ sau lưng tứ tự nở rộ, lập tức đấm ra một quyền. Một thoáng thời gian, thiên địa lờ mờ, tựa như liệt nhật bị cưỡng ép phá bỡ. Mà cái kia tịch diệt ma quang, nhưng là tại Phương Lăng đơn giản như vậy thô bạo dưới một quyền, triệt để nát bấy. Quyền thế nát bấy ma quang, lại thế đi không giảm, thế như trẻ che đánh tới hướng ưng ma hoàng ngực trên bụng. Đây là không thể nào. Ưng ma hoàng hai con ngươi mắt trần có thể thấy hung hăng co rụt lại, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ khó tin, liền bị Phương Lăng nắm đấm đánh trúng. Phốc suy. Trung thiên quyền kình phá vỡ ưng ma hoàng phía sau lưng, bắn nhanh tiến trong tầng mây. Mà Phương Lăng nhưng là thuận thế một cái kéo lấy ưng ma hoàng hai chân, ra sức xé ra. Suy lạc. Theo một tiếng đâm thủng màng nhĩ âm thanh truyền ra, khổng lồ kia ưng ma hoàng lại bị Phương Lăng ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Ma huyết huy sái, lông vũ giải rác. Thiên địa trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn xem cái kia tắm rửa trong ma huyết kiên cường thân ảnh, trong mắt một mảnh phức tạp. Chấn kinh, sùng bái, cuồng nhiệt các loại, còn nhiều nữa. Mạnh vô địch. Lương Cửu, Hàn Phi Nhi lúc này mới phát ra rung động cảm thán, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vô cùng kích động. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Tất cả mọi người cùng kêu lên hoan hô lên, vì Phương Lăng đưa lên chân thành kính nể chi tình. Tay đẩy ma hoàng, bỏ hắn thì ai? Chương 644, lấy oán trả ơn, mặt dày vô sỉ. Chương 644, lấy oán trả ơn, mặt dày vô sỉ. Gia hỏa này, thật đúng là mạnh đến đáng sợ. Nhìn xem dù cho bị đám người gieo hò sùng bái, nhưng thần sắc lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh Phương Lăng, Tiêu Phàm nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn tự nhận cũng coi là một đại thiên tài, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là bị chú mục một cái kia. Nhưng mà tại trước Phương Lăng diện, Tiêu Phàm mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phương Lăng hôm nay tất cả biểu hiện đã không phải là cái gọi là thiên tài có khả năng hình dung rồi. Cái này là một vị chân chính thiên tiêu. Đợi một thời gian, cái này chư thiên vạn giới, tam thập tam trọng thiên bên trong, tuyệt đối có hắn một chỗ cắm rủi. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm càng ngày càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Tại Phương Lăng thu lấy ma tinh thời điểm, Sơn Ngai thư viện cái kia chút nhỏ tu cùng với võ giả, đều rối rít hướng về phía Phương Lăng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, biểu đạt lòng cảm kích. Phương Lăng cười ha hả nói ra, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, các vị không cần nói cảm ơn. Phương Minh nói đến nói gì vậy chứ? Hàn Phi Nhi mở miệng cười nói, thù lao là thù lao, cảm tạ là cảm tạ, không thể nói nhập là một. Chẳng lẽ Phương Minh cảm thấy, chúng ta những người này tính mệnh, còn không sánh được chỉ là một chút vật ngoài thân. Phương Lăng nghe vậy, cũng chỉ là lắc đầu nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, đây là chuyện đáp ứng trước Phương Minh ngươi kiểm lại một chút. Lúc này, Hàn Phi Nhi lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Phương Lăng. Trong này, toàn bộ là bọn hắn vừa rồi thu thập ma tinh, gần tới 100 viên nhiều. Như thế một số lớn ma tinh, giá trị không cách nào đánh giá. Bất kể là dùng để bày trận vẫn là luyện khí, đều có hiệu quả không tưởng được. Đặc biệt là đối với những này ma tu tới nói, nhiều như vậy ma tinh, càng là có thể so với một môn địa cấp võ học, là đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ tồn tại. Nhưng mà ở trong mắt Phương Lăng, những thứ này ma tinh số lượng hay là quá mức hiếm ít một chút. Nhưng có chút ít còn hơn không? Không thể. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chật vật lao đến, một tay lấy cái kia túi chứa vật bắt lại. Thẩm Nhiên, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy người này, tất cả mọi người là hơi hơi nhất kinh. Đây là Thẩm Nhiên. Làm cái gì vậy phải chật vật như thế? Không chỉ có vết thương chằng chịt, quần áo rách rưới, thậm chí ngay cả cái kia trương bản liền tranh chua trên mặt, đã lưu lại rồi mấy đạo dữ tợn vết thương. Khoa trương nhất là, nàng một con mắt lại bị khu đi ra, triệt để mù. Đây là hủy khuôn mặt. Ta làm cái gì? Thẩm Nhiên nghe vậy, tấm kia dữ tợn đáng sợ khắp khuôn mặt là oán độc hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng. Những thứ này ma tinh, là ta tân tân khổ khổ mới lấy được, dựa vào cái gì cho cái này không có chút nhân tính nào xuất sinh? Thẩm Nhiên lệ thanh đạo, nếu không phải là hắn, ta cũng không biến thành cái dạng này. Các ngươi không giúp ta xả ra cơn tức này coi như xong, lại còn muốn đem ma tinh cho hắn, các ngươi những sách này viện phản đồ. Thẩm Nhiên, nói cẩn thận. Hàn Phi Nhi trầm giọng nói, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Nếu không phải là Phương Lăng, chúng ta những người này sớm đã chết ở ma thú ma trảo phía dưới rồi. Hơn nữa những thứ này ma tinh cũng là đã nói trước. Hừ, nói dễ nghe, nhưng càng thêm đã chứng minh tâm tính của người này chi ác độc. Thẩm Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, tất nhiên hắn có thực lực như thế, vì cái gì không sớm một chút xuất hiện, ngược lại để chúng ta Sơn Nhai thư viện chết nhiều người như vậy. Ta xem hắn liền là cố ý, dạng này người, nội tâm âm u làm người hèn hạ ác độc, đã không xứng đáng chi là người, mà là xuất sinh. Tất cả mọi người bị Thẩm Nhiên lời nói cho choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới, xem như thư viện học sinh, Thẩm Nhiên vậy mà lại nói ra vô liêm sỉ như thế lời nói tới. Nhưng mà rất rõ ràng, bọn hắn còn đánh giá thấp Thẩm Nhiên vô sỉ. Ta không có vẹn vẹn không thể nào đem những này ma tinh cho hắn, ngược lại hắn muốn vì ta Sơn Nhai thư viện chết đi những cái kia đồng môn phụ trách. Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Thẩm Nhiên lập tức dẫn tới một mảnh tiếng mắng chửi. Họ Phương đấy, đã nghe chưa? Thẩm Nhiên rào rạt đáp ý nói ra, đại gia hiện tại cũng thấy rõ diện mục thật của ngươi, cảm thấy ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu, ngươi còn không mau vì hành vi của ngươi chuộc tội sao? 3. Nhưng mà, tại Thẩm Nhiên lời nói âm vừa hạ xuống xong, một thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng, đột nhiên một cái tát quất vào trên mặt của nàng. Một tát này, thế đại lực trầm, trực tiếp đem Thẩm Nhiên quất đến tại chỗ xoay tròn vài vòng, lúc này mới trùng điệp mới ngã xuống đất. Người xuất thủ, lại là Lâm Nhan Tuyết. Không giữ mồm giữ miệng ngu xuẩn, chính ngươi vong ân phụ nghĩa, đừng mang lên tất cả chúng ta. Lâm Nhan Tuyết ánh mắt băng lãnh, hờ hững nói, ngươi hôm nay những lời này, ta sẽ đích thân báo cáo thư viện, thỉnh lễ điện những cái kia tiên sinh, đứng ra cho cái thuyết pháp. Lâm Nhan Tuyết trong trẻo lạnh lùng ánh mắt bốn phía quét ngang một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, ai ngược lại là dám vì nàng nói hộ, đừng trách ta Lâm Nhan Tuyết không niệm đồng môn chi tình. Lâm học tỷ quá lo lắng. Hàn Phi Nhi đồng dạng thái độ lạnh lùng nói ra, dạng này âm hiểm tiểu nhân, vốn cũng không xứng trở thành chúng ta đồng môn, đừng nói là cầu tình, hôm nay sự tình, ta cũng sẽ đích thân hướng ta tiên sinh chứng minh, mời hắn thật tốt điều tra một chút, một ít tâm tính của người ta, là không còn có tư cách trở thành Sơn Nhai thư viện học sinh. Không sai, cùng vô sỉ như vậy tiểu nhân cùng ở tại một chỗ thư viện, nhất định chính là chúng ta sỉ nhục. Hàn Phi Nhi lời này lập tức dẫn tới mảng lớn tiếng phụ họa. Tất cả mọi người là bị Phương Lăng cứu, cái này không có gì có thể nói. Như Thẩm Nhiên như vậy ân đền oán trả tiểu nhân hèn hạ, bọn hắn ước gì đối phương lập tức bị trục xuất thư viện. Các ngươi, Thẩm Nhiên sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới, vậy mà không có người nguyện ý giúp đỡ chính mình. Đây quả thực ngoài dự liệu của nàng. Đặc biệt là Lâm Nhan Tuyết càng làm cho Thẩm Nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Như chuyện này thật sự dài truyền đến lễ điện, lấy những cái kia lão học cứu phong cách hành sự, nàng coi như không chết, cũng muốn lột một tầng ra. Lâm Nhan Tuyết, Hàn Phi Nhi, các ngươi không thể dạng này. Thẩm Nhiên giọng khe thế nói, ta cũng là vì các ngươi tốt, Phương Lăng hắn không qua một ngoại nhân, cái nào có tư cách nhận được nhiều như vậy ma tinh. Thở một hơi, Thẩm Nhiên tiếp tục nói ra, hơn nữa các ngươi có hay không nghĩ tới, những ma thú này vì cái gì sớm không phá phong, muộn không phá phong, hết lần này tới lần khác và hôm nay phá phong mà ra. Các ngươi liền không nghĩ tới trong này nguyên nhân thực sự sao? Đám người nhíu mày, nhưng mà cũng không có nói gì, chỉ là dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem Thẩm Nhiên. Loại ánh mắt này, Thẩm Nhiên đương nhiên không xa lạ gì. Bởi vì, lúc bình thường, nàng liền thích dùng loại ánh mắt này, nhìn xem Tần Triệt học trưởng bên cạnh xuất hiện những cái kia khác phái. Thì như Lâm Nhan Tuyết, một đám ngu xuẩn. Thẩm Nhiên thẹn quá thành giận nói ra, trên người hắn đậm đà như vậy ma khí các ngươi liền không có nhìn ra sao? Hắn là ma tu à, thậm chí hắn có thể là người của ma tộc, cố ý trà trộn vào ta Sơn Nhai thư viện, chính là vì phóng thích những ma thú này, tốt lạm sát kẻ vô tội à. Lời này vừa nói ra, Lâm Nhan Tuyết nhướng mày, nhìn về phía Phương Lăng. Nhưng rất nhanh, nàng nhưng là hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, những thứ này bất quá là suy đoán của ngươi thôi. Hơn nữa trên đời này thần ma đồng tu người vô số kể, nhưng ai có thể có ma tộc huyết mạch? Thẩm Nhiên, ngươi không cần vì mình vô sỉ kiếm cớ rồi. Lâm Nhan Tuyết lắc đầu nói, dạng này sẽ chỉ làm đại gia càng ghét ngươi, toàn bộ Sơn Nhai thư viện cũng lại bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Chậc chậc, thật đúng là thật là lớn một cái mũ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm dương quái khí đột nhiên vang lên. Ta ngược lại cảm thấy, Thẩm Nhiên không phải không có lý. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy tên thư viện nho tu, ngự không mà tới. Người cầm đầu, rõ ràng là Khâu Bình. Chương 645, chém giết Phương Lăng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 645, chém giết Phương Lăng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khâu Bình, ngươi có ý gì? Hàn Phi Nhi cau mày nói, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy Phương Lăng không xứng cầm những thứ này mà tinh sao? Phối cùng không xứng, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính là. Khâu Bình nghe vậy, nhưng là cười nhạt một tiếng nói ra, ta bất quá thì không muốn đại gia chịu gian nhân lừa bịp, hại việc của mình nhỏ, liền sợ hại toàn bộ Sơn Nhai thư viện, vậy liền được không bù mất rồi. Khâu Bình, ngươi chớ có nói bậy. Hàn Phi Nhi tức giận nói, ngươi cái gì cũng không biết, có tư cách gì ở đây hổ ngôn loạn ngữ? Đúng rồi. Có người nói tiếp, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi Khâu Bình lúc trước liền đủ loại nhằm vào Phương Lăng, bây giờ lại muốn tại Phương Lăng trên thân rội nước bẩn sao? Ha ha, hơn nữa ta nhớ được, cái này Khâu Bình giống như không có tư cách tiến vào nơi này đi. Tiêu Phạm nói ra, hắn liền thư sơn tầng 2 cũng không có thông qua, ta ngược lại thật ra nghiêm trọng hoài nghi, hắn là như thế nào tiến vào nơi này? Đúng vậy a, Khâu Bình, ngươi cho một cái giảng giải đi. Khâu Bình không nghĩ tới, hắn lại bị đại gia châm đúng rồi. Cái này khiến sắc mặt của hắn ẩn ẩn có chút khó coi, lập tức nói ra, các ngươi không muốn nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ nói là cái này Phương Lăng, hắn là một tên tu ma giả, lẫn vào ta Sơn Nhai thư viện, đến cùng y muốn cái gì là? Khâu Bình, ngươi không muốn hung hăng càng quấy. Lúc này, Tề Song Song nhịn không được mở miệng nói, ta và Phương Lăng cũng là Tề đạo lâm tiền bối mang vào Sơn Nhai thư viện đấy, ngươi đây là chất vấn thư viện của ngươi phó sơn trưởng quyết định sao? Ta nhưng không có chất vấn Tề phó sơn trưởng ý tứ. Khâu Bình bình tĩnh giải thích nói, nếu như người này liền Tề phó sơn trưởng đều lừa gạt, mượn cơ hội này tới ta Sơn Nhai thư viện, cố ý phóng thích những ma thú này, dẫn phát hỏa loạn, đây mới là đáng giá nhất chúng ta để phòng sự tình. Đơn giản một bộ hồng ngôn. Tề Song Song thở phì phò nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ có ý đồ gì. Ngươi cố ý nhằm vào Phương Lăng, là bởi vì chịu đến Tần Thu chỉ điểm a. Hắn cùng với Phương Lăng có thủ, cho nên tại chúng ta vừa tiến vào Sơn Nhai thư viện thời điểm, Tần Thu liền nhằm vào qua Phương Lăng, ngươi càng là dẫn người xâm nhập Phương Lăng trụ sở, muốn đối với Phương Lăng độc thủ, tiếc là mặc dù bại, bởi vậy ngươi ghi hận trong lòng, muốn nói xấu Phương Lăng, đơn giản làm cho người khinh thường. Nghe nói như thế, đám người bừng tỉnh sau khi cũng có chút kinh hãi. Phương Lăng vậy mà cùng Tần Phó Sơn trưởng có thù cũ. Này ngược lại là bọn hắn không có nghĩ tới. Liền Lâm Nhan Tuyết cũng không nhịn được tú mi nhíu một cái, có chút lo lắng nhìn Phương Lăng. Ha ha, Tề Song Song, ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Khâu Bình bị vạch trần tâm tư, ánh mắt biến càng ngày càng băng lãnh, nói ra, nhà ta tiên sinh xem như thư viện phó sơn trưởng, thân phận bực nào, thật yếu đi nhằm vào một cái nho nhỏ phế vật sao? Khâu Bình, ta bất kể ngươi cái mục đích gì, nhưng mà ngươi nếu là còn dám nhằm vào Phương Lăng, đừng trách ta không có niệm đồng môn tình nghĩa. Hàn Phi Nhi ngăn đón tại trước Phương Lăng diện, nói ra, Phương Lăng đã cứu chúng ta, ngươi nếu là lại nói năng lỗ mãng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ha ha, Hàn Phi Nhi, ngươi chớ ở trước mặt ta nói những thứ này đường đường chính chính. Khâu Bình cười lạnh, nói ra, ta nói thật cho ngươi biết, Tần Phó Sơn trưởng sở dĩ nhằm vào Phương Lăng, chính là sớm liền nhìn ra cái này Phương Lăng người mang ma tộc huyết mạch, chính là ma tộc gian tế, lẫn vào ta Sơn Nhai thư viện, chính là vì bị phong ấn ở trong bể khổ ma thú mà đến. Chứng cứ. Lâm Nhan Tuyết quyết định thật nhanh nói, lấy ra Phương Lăng nắm giữ ma tộc huyết mạch chứng cứ, bằng không ta sẽ để cho ngươi vì vừa rồi nói trả giá cái giá tương ứng. Ngươi muốn chứng cứ? Vậy ta liền cho ngươi chứng cứ. Khâu Bình tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái lưu âm thạch trực tiếp bóp nát. Phương Lăng người này, người mang ma tộc huyết mạch, chuyện này thiên chân bản xác. Âm thanh kết thúc, Khâu Bình một mặt ý cười nhìn xem đám người, nói ra, bây giờ, đại gia còn có lời gì để nói? Thực sự là vu oan giá họa. Lúc này, Tiêu Phàm suy tiếu đạo, dựa theo Tần Thu lao thất phu kia lời nói, Phương Lăng muốn thực sự là nắm giữ ma tộc huyết mạch, còn muốn liên hợp những ma thú kia hỏa loạn sơn sườn núi thư viện, tiểu gia ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi gặp qua cái nào gian tế, đem đồng bạn mình giết đến không chừa mảnh giáp, còn làm thịt hai đầu ma hoàng, chính ngươi sao? Đúng rồi, cái này Khâu Bình thực sự là một chữ đều không thể tin. Đơn giản cười chết ta rồi, Phương Minh giết ma thú, không có 1000 cũng có 800, cứ như vậy vẫn là ma tộc gian tế. Thế nào nghĩ? Nếu là hắn không có lấy ra cái này cái gọi là chứng cứ còn tốt, chứng cứ này vừa ra tới, ngược lại đã chứng minh Phương Minh làm người bằng thẳng, chính là tấm gương chúng ta. Đại gia mồm năm miệng 10 nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Khâu Bình ánh mắt như nhìn một cái kẻ ngu. Liên Phương Lăng bản thân cũng có chút kinh ngạc. Cái này Khâu Bình lấy ra chứng cứ, không phải vừa vặn vì hắn chứng minh trong sạch rồi sao? Mặc dù, hắn nói không sai, mình đích thật nắm giữ ma tộc huyết mạch. Cái gì? Làm sao có thể? Khâu Bình cũng có chút mắt trợn tròn, hắn khiếp sợ nhìn về phía Phương Lăng, nói ra, ngươi làm sao có thể giết nhiều như vậy ma thú? Còn có hai vị ma hoàng. Phương Lăng nhịn không được tiếu đạo, ngươi đoán? Ta đoán đại gia ngươi. Khâu Bình suýt chút nữa nhịn không được bạo nói tục, trong lòng càng lại như ăn phải con rồi giống như khó chịu. Thẩm Nhiên, đây là thật sao? Khâu Bình vẫn còn có chút không tin, rõ ràng tiên sinh lời thể son sắt Phương Lăng người mang ma tộc huyết mạch, lẫn vào thư viện chính là vì phóng thích những ma thú kia. Nhưng bây giờ xem xét, có cái gì rất không đúng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật liền là như thế. Thẩm Nhiên cắn răng nói, Khâu Bình, ngươi đến cùng được hay không? Nếu là không có chứng cứ khác, cũng đừng lại mất mặt xấu hổ. Ngươi? Khâu Bình suýt chút nữa bị tức phun ra một đốm máu. Hít sâu một hơi nói ra, mặc kệ như thế nào, Phương Lăng tu ma giả thân phận là sự thật không thể chối cãi, hắn không cách nào giải thích. Tu ma giả, người người có thể chu diệt. Khâu Bình gằn giọng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn coi trời bằng vùng, cũng muốn giữ gìn người này sao? Đúng. Thẩm Nhiên cũng cùng lấy nói ra, Phương Lăng thể nội có ma khí, so những ma thú kia còn tinh khiết hơn nồng đậm, dạng này người giữ lại sớm muộn cũng là tai họa, không bằng sớm một chút đem hắn chém giết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Chém giết Phương Lăng, vĩnh viễn trừ hậu họa. Khâu Bình sau lưng những người kia cũng là theo chân hô quát lên, khí thế như hồng. Đường đường chính chính như thế từ các ngươi chuyện này đối với tiện nhân khẩu bên trong nói ra, quả thật có như vậy mấy phần hương vị. Tiêu Phàm đột nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, một cái ân đền đoán trả tiện nữ, một cái đổ tội hãm hại chó hoang, ngược lại là rất xứng. Tiện nữ phối cậu, thiên trường địa cửu. Tiêu Phàm lời này tính sát thương quá lớn, đặc biệt là đối với Thẩm Nhiên Khâu Bình loại này tự kiềm chế thân phận thư viện nho tu, vậy càng là tựa như bạo kích tại chỗ làm cho hai người phá phòng ngự. A a a, cậu tạp chủng, ta muốn xé ngươi. Thẩm Nhiên tức đến sắc mặt và mèo, âm thanh gào hét. Khâu Bình khỏe miệng co giật, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý họ Tiêu, ngươi là muốn cùng ta Sơn Nhai thư viện đối nghịch hay sao? Lâm Nhan Tuyết nhướng mày, tiến lên một bước, đem Vương Lăng bảo hộ tại sau lưng. Những người còn lại cũng giống như thế, ánh mắt kiên định nhìn xem Khâu Bình đạm nhân, ý tứ không cần nói cũng biết. Lâm Nhan Tuyết, ngươi đây là muốn vì mấy cái ngoại nhân dẫn phát trong thư viện loạn sao? Khâu Bình nghiêm nghị quát lên, ngươi có biết chuyện này chuyển đi, ta Sơn Nhai thư viện mặt mũi còn đâu? Điên đảo hắc bạch, thị phi bất phân, đáng chém. Nhưng mà, đối mặt Khâu Bình chất vấn, Lâm Nhan Tuyết nhưng là không nói hai lời, trực tiếp một kiếm chém ra. Chương 646, hắn nhược thanh trắng, ngươi dám thể. Chương 646, hắn nhược thanh trắng, ngươi dám thể. Lâm Nhan Tuyết, ngươi muốn làm cái gì? Khâu Bình tay áo hất lên, linh khí khuấy động ở giữa đem cái kia một đạo kiếm khí đánh nát. Nhưng bản thân hắn lại bị kiếm khí bén nhọn chấn động đến mức phía sau lùi lại mấy bước, ống tay áo vỡ vụn, hơi có vẻ chật vật. Thư viện quy củ, giữa đồng môn cầm đấu nhau, ngươi muốn tiến đũ hồn lâm hay sao? Khâu Bình giọng của có vẻ hơi thẹn quá hóa giận, bởi vì là chân chính đánh nhau, hắn không phải đối thủ của Lâm Nhan Tuyết. Hơn nữa, nếu không phải cái này Lâm Nhan Tuyết có thương tích trong người, vừa rồi một kiếm kia dù cho không giết được hắn, cũng có thể nhường hắn trọng thương. Vì một ngoại nhân, ngươi Lâm Nhan Tuyết vậy mà không kiêng nể gì như thế, xem ra thật muốn một con đường đi đến đen rồi. Thẩm Nhiên cũng là suy tiểu đạo, đã như vậy, đại gia cũng không cần khách khí với nàng rồi, vừa động thủ một cái, ta xem nàng có phải Lâm Nhan Tuyết dám giết người. Phốc suy, thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm quang bắn ra mà tới, trực tiếp tại Thẩm Nhiên trên bờ vai lưu lại một đạo vết thương. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng thương ngươi có thể chứ? Lâm Nhan Tuyết thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, nhường Thẩm Nhiên xé âm thanh thét lên, Lâm Nhan Tuyết, ngươi tiện nhân này, ngươi cũng dám? Suy suy suy, trả lời Thẩm Nhiên ấy là vô số đạo lăng lệ kiếm khí. Lần này Thẩm Nhiên thật sự bị giật mình, điên cuồng lùi lại, trên mặt mang vẻ sợ hãi. Nàng dám khẳng định Lâm Nhan Tuyết mới vừa rồi là lên sát tâm, mặc dù không đến nỗi giết nàng, nhưng tuyệt đối có thể phế trừ nàng tu vi. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân, Thẩm Nhiên trong lòng gào thét, hận không thể đem Lâm Nhan Tuyết chém thành muôn mảnh, nhưng cũng không dám trực tiếp đục mạ lên tiếng. Khâu Bình, không muốn trở thành phế nhân, lập tức cho ta la lột. Lâm Nhan Tuyết lúc này mới nhìn về phía Khâu Bình, ngựa khí băng lãnh, quanh thân kiếm ý quanh quẩn. Ngươi! Khâu Bình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại có không thể làm gì, tức làm cho tất cả mọi người bọn họ đồng loạt ra tay, thật không nhất định có thể giết Phương Lăng. Phương Lăng cũng không cần nói, Lâm Nhan Tuyết, Tề Song Song, Tiêu Phàm những người này sẽ không so với hắn Khâu Bình yếu bao nhiêu. Thật đấu, tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương. Tới rồi lúc kia, chỉ có thể tiện nghi Phương Lăng. Đáng chết, cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ liền muốn từ bỏ? Khâu Bình trong lòng rất là không cam lòng. Nhan Tuyết, Khâu Bình dù nói thế nào cũng là học viện học sinh, ngươi cần gì phải vì một ngoại nhân không để ý đồng môn tình nghĩa đâu? Ngay tại Khâu Bình do dự thời điểm, một đạo ấm thuần tang tâm tại mọi người bên tai vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo kiếm quang gào thét mà tới, lại là đi mà quay lại Tần Triệt cùng một tiếng. Tần Triệt học trưởng, nhìn thấy Tần Triệt, Thẩm Nhiên giống như nhìn thấy cứu tinh lộ ra lạ trả như khóc biểu lộ, mang theo khóc cấm đạo, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta à? Cái kia Phương Lăng rõ ràng một kẻ ma tu, lại thủ đoạn ác độc, vậy mà muốn giết chúng ta. Lâm Nhan Tuyết những người này đều bị nàng lừa gạt, ngươi mau mau ra tay giết hắn. Nhan Tuyết, thật là như thế. Tần Triệt nhướng mày, nhìn về phía Lâm Nhan Tuyết, nói ra, ta cần một lời giải thích. Giảng giải. Lâm Nhan Tuyết suy tiểu đạo, ta cần hướng ngươi giảng giải. Dù sao cùng là Sơn Nhai thư viện học sinh, Lâm Nhan Tuyết không có vạch trần Tần Triệt phía trước đi trước chạy chối chết sự tình, coi như là cho đối phương lưu thêm vài phần chút tình mọn. Tức là, Tần Triệt tựa hồ cũng không chân quý cơ hội này. Hay là, tại trong sự nhận thức của hắn, hắn mới vừa hành vi, không, có gì không đúng. Nhan Tuyết, ngươi thay đổi. Đủ rồi. Lâm Nhan Tuyết đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Tần Triệt, ngươi nếu là còn muốn khuôn mặt tốt nhất cho ta ngậm miệng lại. Còn có. Lâm Nhan Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Thẩm Nhiên, ngữ khí không mang theo mảy may tình cảm nói ra, Thẩm Nhiên, ngươi còn dám dài dòng một câu, coi như liều mạng trách phạt, ta tất sát ngươi. Tần Triệt học trưởng ngươi thấy được a? Thẩm Nhiên đột nhiên trốn đến Tần Triệt sau lưng, nhát gan nói ra, Lâm Nhan Tuyết sớm đã bị cái kia Phương Lăng mê quên thân phận của mình rồi, cả bạn học cũng muốn hạ sát thủ, còn có cái gì là nàng không dám làm. Lần này, Tần Triệt cuối cùng phát hiện rồi. Lâm Nhan Tuyết cùng một thanh niên ở rất gần, mà lại là Lâm Nhan Tuyết đem thanh niên kia bảo hộ tại sau lưng, giống như là Lâm Nhan Tuyết giúp vào thanh niên trong ngực đồng dạng. Tần Triệt nấy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, sắc mặt cũng theo đó biến âm trầm. Nhan Tuyết, ngươi quả thực muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ số sao? Tần Triệt ngữ khí trầm thấp nói ra, ta có thể cho ngươi một cơ hội, giết hắn, ngươi chính là ta Sơn Nhai thư viện đệ tử. Tần Triệt tái mộ Lâm Nhan Tuyết không giả, nhưng hắn từ trước đến nay cao ngạo, với hắn mà nói, truy cầu Lâm Nhan Tuyết chuyện này bản thân chính là hắn cho Lâm Nhan Tuyết lớn lao ban ân. Chỉ bất quá, Lâm Nhan Tuyết đối với hắn từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, cái này khiến Tần Triệt lòng tự trọng chịu đến đả kích thật lớn. Nhưng bây giờ, cái này bị chính mình coi là độc chiếm nữ nhân, vậy mà cùng khác phái sát gần như vậy, làm sao không nhường Tần Triệt phẫn nộ? Tần Triệt, ngươi sợ không phải vừa rồi vội vã đào mệnh, đem đầu góc đều bứt bỏ a? Lúc này, Hàn Phi Nhi không nhìn nổi, thẳng thắn nói ra, ngươi thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Nhan Tuyết học tỷ có phải hay không học viện đệ tử, ngươi nói tính toán. Còn có chính là, ngươi làm rõ ràng sự thật sao? Ngay ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng miệng đầy mê sảng, chính ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn khuôn mặt đâu? Đúng rồi, rõ ràng là chính mình khiếp chiến mà chạy, bây giờ còn đối với Nhan Tuyết học tỷ chỉ trỏ, vây mặt hất hàm sai khiến đấy, mất mặt hay không? Ta như thế nào không có phát giác, cái này Tần Triệt nguyên bản tới không biết xấu hổ như thế đâu. Đơn giản ác tâm đến cực điểm. Đám người ngươi một lời, ta một lời, trực tiếp đem Tần Triệt trước đây hành động đem ra công khai, tại chỗ lấy roi đánh thi thể nhường Tần Triệt một chương anh tuấn lập tức biến âm trầm bắt đầu và mèo. Đều im miệng cho ta. Tần Triệt còn không có nổi giận, Thẩm Nhiên liền không kịp chờ đợi nhảy ra, âm thanh gầm thét lên, các ngươi biết cái gì? Tần Triệt học trưởng căn bản không phải là mệnh, hắn là lấy thân mạo hiểm, dự định đem những ma thú kia dẫn đi, ai biết thất bại, nhưng cái này có thể nhanh Tần Triệt học trưởng sao? Ta không có cho phép các ngươi nói xấu Tần Triệt học trưởng. Hàn Phi Nhi ánh mắt như nhìn thằng ngốc nhìn xem Thẩm Nhiên, yên lặng nói ra, ngươi không phải là cùng chúng ta cùng nhau sao? Làm sao ngươi biết Tần Triệt ý nghĩ? Ngươi chẳng lẽ là hắn con giun trong bụng? Hàn Phi Nhi, ngươi câm miệng cho ta, cái này có ngươi chuyện gì? Thẩm Nhiên thở hổn hển thét lên. Chuyện bất bình, làm nói thẳng. Hàn Phi Nhi lạnh lùng nói, đạo lý này, ngươi Thẩm Nhiên phải không biết hay là ra vẻ không hiểu? Ta bất kể. Ngược lại Tần Triệt học trưởng tuyệt sẽ không làm cái chuyện kia. Thẩm Nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tiếp tục vì Tần Triệt giải thích. Ngươi có dám lấy đạo tâm thể? Lâm Nhan Tuyết cũng lời cùng Thẩm Nhiên nói nhảm, nói thẳng, ngươi tất nhiên tin tưởng Tần Triệt như lời ngươi nói, không phải bứt bỏ đồng môn tự lo đảm mệnh, vậy thì lấy đạo tâm thể, như thế mới có thể biểu hiện ngươi đối với hắn chân thành, đồng thời cũng có thể chứng minh Tần Triệt đích thanh bạch. Chương 647, lấy khuôn mặt tiếp kiếm. Thao tác gì? Chương 647, lấy khuôn mặt tiếp kiếm. Thao tác gì? Cái gì? Thẩm Nhiên nghe xong, da đầu đều phải nổ tung, thanh tuyến bặm bẹo nói ra, Lâm Nhan Tuyết ngươi tiện nhân này, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Ngươi vậy mà để cho ta thể? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hàn Phi Nhi suy tiếu đạo, và ngươi nguyện ý cho người làm cậu, hơn nữa còn là chẳng biết xấu hổ đổi tới đi cho người ta liếm đế dạy. Ngươi tất nhiên luôn miệng nói Tần Triệt không phải khiếp chiến chạy trốn, vứt bỏ đồng môn không để ý, vậy thì thế đi. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Thẩm Nhiên, Hàn Phi Nhi suy tiếu đạo, như thế nào? Kỳ thực chính ngươi cũng không tin Tần Triệt như lời ngươi nói, là cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ a. Trốn liền trốn, nhu nhược chính là nhu nhược. Lâm Nhan Tuyết không che giấu chút nào chính mình đối với Tần Triệt chán ghét phản cảm, rất không khách khí nói ra. Hết lần này tới lần khác các ngươi muốn ở chỗ này lừa mình dối người, thật làm tất cả mọi người là mù lòa kẻ điếc đồ đần hay sao? Nhan Tuyết, ngươi qua. Gặp Lâm Nhan Tuyết thái độ đối với chính mình lạnh lùng như vậy chẳng ghét, Tần Triệt nội tâm không cách nào áp chế sinh ra một vòng phẫn nộ tới. Cuồng ta như vậy thích ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế nhìn ta. Hít sâu một hơi, Tần Triệt áp chế một cách cưỡng ép trong lòng mình lửa giận, nói ra, thôi, sự thật như thế nào ta cũng không muốn đi cái cỏ, giữa ngươi ta hiểu lầm, ta cũng không muốn qua giải thích thêm. Nhưng mà, Tần Triệt tiếng nói nhất chuyện, âm trầm nhìn về phía Phương Lăng, nói ra, hôm nay hắn nhất định phải chết, bằng không có lỗi với ta Sơn Nhai thư viện chết đi những cái kia đồng môn. Ngươi dám? Thử xem. Ngươi mẫu tỷ đấy, khinh người quá đáng. Một thoáng thời gian, Tần Triệt lời nói lập tức khiến mọi người nổi giận. Lâm Nhan Tuyết, Hàn Phi Nhi, Tiêu Phàm bọn người, toàn bộ hung tợn nhìn chằm chằm Tần Triệt. Ánh mắt kia, hận không thể đem Tần Triệt cho chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Tần Triệt bản thân cũng bị sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy giữ gìn Phương Lăng. Đáng chết, hỗn đản này đến cùng làm cái gì, liền Lâm Nhan Tuyết tiện nhân này, vì hắn vậy mà không tiếp cùng ta trở mặt. Tần Triệt nội tâm gào thét, càng ngày càng oán hận Phương Lăng. Đều do gia hỏa này, không chỉ có cướp đi nữ nhân của mình, còn nhường nhiều người như vậy nhắm vào mình. Đồng thời, Tần Triệt vô cùng tin tưởng, nếu là hắn chuyện này xử lý không tốt, hắn Tần Triệt danh tiếng liền triệt để hủy. Nho tu, coi trọng nhất danh tiếng. Phương Lăng đúng không? Tần Triệt xâm nhiên ánh mắt nhìn về phía Phương Lăng, lệ thanh đạo, ngươi nếu là còn giống cái nam nhân, như vậy thì chớ núp sau lưng người khác, có gan đi ra, hai ta một đối một, công bằng một trận chiến. Lời này vừa nói ra, Tần Triệt phát giác tất cả mọi người dùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn mình. Cái này không khỏi nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình nói sai lời gì rồi? Tần Triệt học trưởng, kỳ thực, Thẩm Nhiên muốn nói không cần phải đấy, nhưng nàng đột nhiên tâm thần khẽ động, vội vàng truyền âm nói, Tần Triệt học trưởng, kỳ thực Phương Lăng, cái này hỗn đản, hắn muốn là tu ma giả, lấy thực lực của ngươi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Tu ma giả? Tần Triệt nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Vẫn còn có loại chuyện tốt này. Nho tu hạo nhiên chính khí, vừa vận trời sinh khắc chế tu ma giả. Huống chi, hắn Tần Triệt còn là một gã thứ thiệt kiếm tu. Muốn giết Phương Lăng, không cần quá dễ dàng. Như thế nào? Sợ? Nhìn thấy Phương Lăng bất vi sở động, Tần Triệt suy tiếu đạo, Lâm Nhan Tuyết, ngươi như thế giữ gìn thiên vị người, thậm chí ngay cả đánh với ta một trận đảm lượng cũng không có, dạng này người, không xứng cùng ngươi đứng chung một chỗ. Có thể cùng Lâm Nhan Tuyết đứng chung một chỗ người, chỉ có thể là hắn Tần Triệt. Tần Triệt bên cạnh một tiếng, nghe vậy Tú Mi khẽ nhíu một chút, tựa hồ có chút bất mãn trừng mắt liếc Lâm Nhan Tuyết. Đường đường thư viện thiên tài, lại luân lạc tới cùng bực này tà ma ngoại đạo làm bạn, Lâm Nhan Tuyết, ngươi không xứng làm ta Sơn Nhai thư viện học sinh. Mục Thiến tiến lên một bước, kiếm khí bén nhọn tự thân bên trên tản ra. Mục Thiến cặp kia giống như đào hoa một dạng con mắt, thoáng qua một vòng nhẹ trào phúng, môi đỏ nhếch lên, nói ra, đừng nói cho ta, ngươi ngay cả khiêu chiến của ta cũng không dám tiếp. Loại lời này, từ một cái nữ nói ra, nhục nhã tính chất đơn giản quá mạnh mẽ. Mục Thiến, ngươi muốn chiến, ta đánh với ngươi một trận. Lâm Nhan Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, sinh tử từ ngươi định. Được, ta. Mục Thiến nhãn tỉnh sáng lên, vừa muốn một lời đáp ứng. Lâm Nhan Tuyết lúc này trên người bị thương, căn bản không phải là đối thủ của mình. Chỉ cần mình thắng đối phương, liền có thể tại Tần Triệt trước mặt hung hăng nhục nhã một phen Lâm Nhan Tuyết, để cho nàng biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Nhưng mà, một mực trầm mặc không nói Phương Lăng, cuối cùng vào lúc này mở miệng. Vẫn là ta tới đi. Phương Lăng đè lại Lâm Nhan Tuyết cánh tay, nói ra, mục tiêu của bọn hắn là ta, nhường ngươi thay ta xuất thủ tính toán là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, không phải Lâm Nhan Tuyết không tin Phương Lăng, ngược lại nàng vô cùng tin tưởng, lấy Phương Lăng thực lực, đừng nói Mục Tiễn, liền xem như nàng cùng Tần Triệt liên thủ, đều không nhất định là Phương Lăng đối thủ. Chỉ là chuyện này, nói cho cùng, vẫn là nàng cùng Tần Triệt ân đoán giữa. Phương Lăng ngược lại là bị nàng liên lụy vào. Không nhưng nhị gì hết. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, có người muốn tự tìm cái chết, tác thành cho bọn hắn là được. Nói cho cùng, đây chính là một cường giả vi tôn thế giới. Quản ngươi tà ma ngoại đạo vẫn là bảng môn tà đạo, chỉ cần ngươi đủ mạnh, sẽ không có người dám khiêu khích ngươi, nhục nhã ngươi đem. Phương Lăng sở dĩ lâu như vậy không nói chuyện, là bởi vì hắn một mực tại cùng cái kia hòn đảo chỗ sâu tồn đang tiến hành giao lưu. Loại kia tới từ sâu trong linh hồn kêu gọi, nhường Phương Lăng khẩn cấp muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng lại có chỗ lo lắng. Đừng sóng phí thời gian, bắt đầu đi. Phương Lăng chậm rãi tiến lên, khoảng cách Mục Thiến mấy bước đứng vững, chắp tay sau lưng, trấn định như thường nói ra, các ngươi có thể liên thủ, ta không có vấn đề. Nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lâm Nhan Tuyết bên này còn tốt, đều thấy tận mắt Phương Lăng tay đẩy ma hoàng chẳng cảnh, đối với Phương Lăng thực lực đó là lòng tin 10 phần. Nhưng Tần Triệt cùng Mục Thiến, nhưng là sầm mặt lại nặng. Côn vọng tự đại tiểu tử, đã như vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ấy rồi. Tần Triệt tức giận nói, Mục Thiến học muội, người này là tu ma giả, không cần cùng hắn giảng quy củ gì đạo nghĩa, đồng loạt ra tay. Mục Thiến gật gật đầu, bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, hóa thành lăng lệ kiếm quang, hướng về Phương Lăng tóe bắn đi. Nháy mắt kiên quyết, Tần Triệt càng dứt khoát quả quyết, đang quyết định xuất thủ thời điểm, liền không có ý định lưu thủ. Hai đạo giống như du ngư rực rỡ kiếm quang, từ ống tay áo của hắn ở giữa gào thét mà ra, ở giữa không trung vạch ra hai đạo ưu mỹ đích đường vòng cùng, một tả một hữu đâm về Phương Lăng đầu. Lại thêm Mục Thiến đối mặt mà đến kiếm khí, ba đạo kiếm quang, không chỉ có phong tỏa Phương Lăng đường lui, còn phong tỏa hắn chỗ chí mạng. Tần Triệt học trường tốt, nhìn thấy Tần Triệt xuất kiếm mau lẹ như sấm, kiếm hoa nháy mắt, thẩm nhiên cũng là kinh hỉ reo hò, cảm thấy Phương Lăng chết chắc. Mà đối mặt cái này ba đạo lăng lệ kiếm quang, Phương Lăng vậy mà không tránh không né, liền vẻ mặt trên mặt đều không có biến hóa chút nào. Gia hỏa này vậy mà không né tránh, quả thực là tự tìm đường chết. Khâu Bình cùng Thẩm Nhiên liếc nhau, tất cả từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ mừng như điên. Liên Tần Triệt cũng là lộ ra một bộ đại cục đã định tự tin thần sắc. Đường đường đang. Nhưng mà, làm ba đạo kiếm quang kích trung Phương Lăng thời điểm, lại giống như đánh vào nhất là sắt thép cứng rắn bên trên phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Chỉ thấy được tia lửa tung tóe ở bên trong, ba đạo kiếm quang lại bị ngạnh sinh sinh phá giải. T. Thật là khủng khiếp một thân. Giờ khắc này, liền Tiêu Phàm cả người đều sợ ngây người, theo bản năng hít sâu một hơi. Hắn vốn là thể tu, từ trước đến nay lấy nhục thân cường hành mà tự ngạo. Nhưng tại trước Phương Lăng diện, thực sự là hàng so hàng phải ném, người so với người phải chết đã, giờ khắc này, Tiêu Phàm muốn tự tử đều có. Đám người càng là cả kinh trận mắt hốt mồm. Lấy khuôn mặt tiết kiếm. Cái này thao tác gì? Chương 648, Đỉnh Phong Ma Hoàng, chủ động ứng chiến. Chương 648, Đỉnh Phong Ma Hoàng, chủ động ứng chiến. Gia hỏa này, ra mặt dày như vậy. Tần Triệt cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, lập tức trầm giọng nói, ta cũng không tin, không phá nổi ngươi cái này sát rùa đen. Thoại âm rơi xuống, Tần Triệt thể nội hạo nhiên chính khí bao phủ mà ra, hóa thành một đạo quang minh chính đại trường hồng kiếm khí, hướng về phía Phương Lăng chính là hung hăng chém xuống một cái. Một kiếm này còn có chút ý tứ, tiếc là còn chưa đủ. Phương Lăng trong mắt hơi híp, lập tức con ngón đúng ra. Ngón tay thon dài chạm đến kiếm khí, cái sau lập tức sụp đổ vỡ đi ra. Hừ. Tần Triệt gặp phản vệ, thân hình đạp đạp lui lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân. Kiếm quét bắt Phương. Coi là lúc, Mục Thiến lại là một kiếm của tới, kiếm khí của quận, đem Phương Lăng bao phủ. Giang giác. Nhưng mà, khí thế bừng bừng như vậy kiếm khí, Phương Lăng vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, liền đem tất cả kiếm khí toàn bộ đụng nát. Lập tức phân cao thấp. Tần Triệt cùng Mục Thiến liên thủ, không chỉ có không đả thương được Phương Lăng mảy may, ngược lại bị hắn nhẹ nhõm đem tất cả thế công đều phá giải. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Mục Thiến có chút không thể tin được. Tần Triệt sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn tự khoe là thư viện tiên tiêu, kiếm đạo thiên mới. Một thân tu vi, mặc dù không bằng kiệt xuất nhất như kiệt cùng Tô Trần, nhưng là tự tin không kém bao nhiêu. Nhưng trước mắt cái này Phương Lăng, rõ ràng tu vi không bằng hắn, nhưng lại có thể nhẹ nhõm phá mất thế công của hắn, cái này khiến Tần Triệt trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Thật không biết các ngươi ở đâu ra tự tin, cũng dám khiêu khích như vậy ta. Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, hờ hững nói, kiếm cũng không phải là các ngươi dùng như vậy. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng ngón tay khép lại, như kiếm hoành xóa mà ra. Một thoáng thời gian, một đạo lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt từ Phương Lăng đầu ngón tay bắn ra mà ra, phá vỡ hư không, tựa như tia chớp xuất hiện tại Tần Triệt cùng Mục Thiến trước mặt. Thật nhanh kiếm, thật là bá đạo kiếm ý. hắn vậy mà cũng là kiếm tu. Làm Phương Lăng xuất thủ thời điểm, ngoại trừ Tề Song Song bên ngoài, tất cả mọi người đại chịu rung động, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hơn nữa, cỗ này trong kiếm ý, vậy mà mang theo một tia làm cho người huyết mạch sợ hãi, như gặp thiên địch cảm giác. Bất tử kiếm trải qua. Lâm Nhan Tuyết Phượng trong mắt, đột nhiên nổ bắn ra một cỗ rực rỡ chí cực quang mang, âm thanh mang theo nồng nặc kích động nói, "Phương Lăng sử, là bất tử kiếm trải qua kiếm ý." Bất tử kiếm trải qua, danh xưng toàn bộ thiên cương cửu vực mạnh nhất kiếm ý. Truyền thuyết kiếm này trải qua chính là đến từ thượng giới, lai lịch kinh người. Cho dù ở kiếm tu như Mây Tam thập tam trọng thiên bên trên, cũng coi là số một số hai đỉnh tiêm kiếm kinh. Chỉ bất quá, kể từ bạn tái phía trước, quỷ tà xâm lấn, chịu người hưu tâm âm thầm nhu đồ, cái này bất tử kiếm trải qua đã trở thành đại lục cấm kỵ, cấm tu hành. Bằng không, thiên hạ kiếm tu cộng chu chi. Nhưng mà, tại Lâm Nhan Tuyết những thứ này biết được trước kia bí mật trong mắt người, cái này bất tử kiếm trải qua, thế nhưng là thế gian chí bảo, là tất cả kiếm tu, không thiết tính mệnh đều muốn có được truyền thừa vô thượng. Làm sao lại như vậy? Tần Triệt con người đột nhiên co rụt lại, một loại tên là cảm xúc hoảng sợ tại nội tâm sinh sôi, tiếp đó không cách nào áp chế điên cuồng mở rộng. Trốn. Không chút do dự, Tần Triệt xoay người bỏ chạy. Bất tử kiếm trải qua, có thể đánh gãy huyết mạch, chạm thân hồn. Càng thêm mấu chốt là, bất tử kiếm trải qua, khắc chế thế gian hết thể kiếm tu. Tần Triệt tốc độ cực nhanh, càng là vì mạng sống, không tiếc lấy huyết độn thuật chạy trốn, chớp mắt liền thoát ra ngàn mét xa. Nhưng mà Mục Thiến liền không có vận tốt như vậy. Theo bất tử kiếm khí lao thân thể của nàng, gào thét mà qua, Mục Thiến cả người nhất thời ngốc sững sờ tại chỗ. Trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tan, tiếp đó phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Mục Thiến, chết. Cái này, tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn chấn kinh tại Phương Lăng cái này một kiếm chi uy, càng khiếp sợ tại Phương Lăng vậy mà giết Mục Thiến. Thẩm Nhiên khàn cả giọng nói ra, ngươi lập tức tự sát ở đây, bằng không mà nói, ta Sơn Ngai thư viện tuyệt đối sẽ không dung tha. Ôn nào? Đối mặt Thẩm Nhiên lần nữa kêu gạo, Phương Lăng ánh mắt lạnh nhạt, một chỉ điểm ra. Lăng lệ kiếm ý lần nữa từ nơi ngón tay bắn ra mà ra, phù một tiếng liền đem Thẩm Nhiên mi tâm xuyên thủng. Không. Thẩm Nhiên hai con ngươi trừng lớn, cái kia còn sót lại chỉ có một con mắt ở bên trong, là nồng đậm đến khó lấy tan ra hoảng sợ cùng hối hận. Liên sát hai người, Phương Lăng cũng không có liền như vậy dừng tay, mà là tiếp tục hướng về Khâu Bình đẳng nhân đi đến. Cái này Khâu Bình nhiều lần nhắm vào mình, chính mình nếu là không có điểm biểu thị, thật sự coi chính mình dễ ức hiếp. Phương Lăng, ngươi dám? Thẳng đến Phương Lăng đi đến trước mặt mình, Khâu Bình rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, một trương nguyên bản tràn đầy tự tin cười lạnh khuôn mặt, trong nháy mắt biến cực độ hoảng sợ. Ta có cái gì không dám? Phương Lăng ngữ khí hờ hững, không chứa mảy may tình cảm. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Phương Lăng giơ cánh tay lên, kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng kết. Ngươi ở đây đối với ta nổi sát tâm thời điểm, nên làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Mắt thấy kiếm khí liền muốn từ Phương Lăng trên đầu ngón tay nở rộ mà ra, nhưng mà sau một khắc, toàn bộ hòn đảo nhưng là trong nháy mắt ở bang run rẩy lên. Toàn bộ hải thiên ở giữa, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến âm u đè nén. Rầm rầm rầm. Một cỗ kết nối hải thiên bàng bạc ma khí, đột nhiên ở giữa từ vạn lý chi diêu đáy biển phun ra, trực thấu thương cùng. Một khắc này, tất cả mọi người bao quát Phương Lăng ở bên trong, đều không khỏi thân hình nhanh lùi lại, rời xa nơi đây mà khí trung tâm. Cà ca cạch. Khi mọi người rời đi hòn đảo đồng thời, cái này tòa khổng lồ hòn đảo cũng trực tiếp chia 5 xẻ 7. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy một đầu vô cùng to lớn ma thú phá vỡ nước biển, trực tiếp vọt trên mặt biển. Đây là một đầu dài đến số bách trượng chi cự màu đen hải kình, toàn thân tản mát ra cuồng bạo chí cực ma khí. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, phía chân trời chi bên trên lập tức hạ xuống vô số đạo sấm chớp, liên tiếp đánh trúng trên người hải kình. Gào gừ. Hải kình ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vậy mà há miệng đem tất cả sấm chớp đều nuốt vào trong bụng. Cách nhi, hải kinh đánh một cái thỏa mãn ở một cái, cặp kia biển như hải đăng một dạng hai con ngươi quét ngang một vòng, tiếp đó liền toát ra một vòng khiếp người tàn nhận ý vị. Suy lạc, liền thấy hải kinh há mồm phun một cái kia bị nó nuốt vào trong bụng sấm chớp, lập tức hóa thành vô tình ánh chớp, hướng về mọi người chung quanh gào thét mà đi. Bành bành bành, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền có không ít võ giả tại chỗ chết thảm. Khâu Bình bản thân phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng vẫn là bị sấm sét quẹt vào cánh tay, cả cánh tay răng rắc một tiếng nổ tung, nhường Khâu Bình phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cảnh giới đỉnh cao ma hoàng. Lâm Nhan Tuyết gương mặt xinh đẹp kỳ biến, trong lòng nhấc lên vô tận sợ hãi. Có thể so với tạo hóa cảnh tột cùng tồn tại, căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Ngoại trừ siêu phàm cảnh cường giả xuất thủ, bằng không không người là cái này hải kình ma hoàng đối thủ. Phương Lăng, đi. Tề Song Song đồng dạng sầm mặt lại, không dám chần chờ, cấp tốc triệt thoái phía sau, vẫn không quên nhắc nhở Phương Lăng. Nghe vậy, Phương Lăng nhưng là cười khổ một tiếng. Hắn đổ là muốn đi, nhưng mà cái kia hải kình ma hoàng cũng đã đem hắn cho phong tỏa. Ánh mắt ấy liền như là nhìn xem thế gian nhất là thức ăn ngon hận không thể đem Phương Lăng nhất ăn rồi. Đây là cảm ứng được trong cơ thể ta tinh thuần ma khí sao? Ma tộc ở giữa, bản chính là có thể lẫn nhau thôn vệ trở nên mạnh mẽ. Mà hắn không chỉ có ma tộc huyết mạch, đặc biệt là trong cơ thể thôn vệ ma cốt, đối với ma tộc chi thuộc tới nói, đơn giản liền cũng có chí mạng một dạng lực hấp dẫn. Các ngươi đi trước, không cần quản ta. Phương Lăng đáp lại Tề Song Song một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, vậy mà chủ động hướng về cái kia hải kình ma hoàng phóng đi. Như là đã bị đối phương quá chặt, không thể trốn đi đâu được, cái kia Phương Lăng liền chủ động ứng chiến. Hơn nữa, ở nơi này hải kình ma hoàng hiện thân mấy mắt, trong gói u minh vẻ này kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Chương 649, phần bụng không gian, thần hồn cảm ứng. Chương 649, phần bụng không gian, thần hồn cảm ứng. Ầm ầm. Thao thiên hải thủy bị nhấc lên, toàn bộ khổ hải lấy hải kình ma hoàng rơi xuống chi địa làm trung tâm quần quận lên vô tận sóng lớn, tất cả mọi người bị xung kích ra ngoài. Không ít người cốt đoạn cân lột, trong nháy mắt trọng thương. Những người còn lại, nhưng là hoảng sợ nhìn xem khổng lồ hải kình ma hoàng, lần nữa từ trong bể khổ một lần nữa chui ra ngoài. Chỉ bất quá lần này, hải kình ma hoàng bụng, ma huyết như bể tan cảnh màn trời mưa tầm tã xuống. Đó là một đạo dữ tợn vết thương, là một kiếm thương. Phương Lăng chính từ nơi này phá vỡ trong vết thương chui ra, sau lưng huyền hoàng cánh chim bỗ, quay chung quanh hải kình ma hoàng xoáy dạo qua một vòng. Trong tay khí huyết hóa thành không chết trường kiếm, không ngừng tại trên người hải kình ma hoàng lưu lại đạo đạo vết thương ghê rợn. Cuồn cuộn ma huyết từ đó bốc lên, dọn nghiêng tới trong bể khổ. Giống. Hải kình ma hoàng phát ra cực kỳ tức giận gào thét. Những vết thương này nhìn như dữ tợn cả phố, nhưng đối với hải kình ma hoàng tới nói, nhưng là không có ý nghĩa. Bởi vì thân thể của nó quá lớn, giống như là che đậy toàn bộ khổ hải. Liền xem như một tòa đỉnh tiêm tông môn, bị cái này hải kình ma hoàng đập trúng, nửa tòa đạo thống đều phải đổ sụp. Tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Bởi vì Phương Lăng hành động, đơn giản để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Rõ ràng đều bị cái này hải kình ma hoàng cho nuốt lấy, còn có thể phá bụng mà ra, đả thương hải kình ma hoàng. Gia hỏa này, thật là không thể theo lẽ thường đối lại a. Tiêu Phàm không biết chấn kinh bao nhiêu lần. Mỗi lần cho là Phương Lăng đạt đến cực hạn, nhưng hắn lại làm ra ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Lâm Nhan Tuyết Tề song song bọn người, cũng giống như thế cảm tưởng. Đây chính là đỉnh phong ma hoàng, là thiên hạ này ở giữa, ngoại trừ siêu phàm cảnh ra người mạnh nhất. Chúng ta nên làm như thế nào? Liên nhìn như vậy sao? Hàn Phi Nhi giọng nói có chút run rẩy. Cái kia hơi thở của Hải Kình Ma Hoàng, nhường hai chân hắn như nhũ ra. Nhưng càng nhiều, nhưng là lo lắng Phương Lăng. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây, ai cũng cảm kích Phương Lăng phía trước đã cứu bọn hắn. Bây giờ Phương Lăng gặp nạn, bọn hắn lại chỉ có thể thúc thủ vô sách, thực sự để cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải vậy đâu. Thế song song mặc dù rất muốn hỗ trợ, nhưng nàng rất rõ ràng. Bằng thực lực của bọn hắn, đi chỉ làm cho Phương Lăng cản trở. Cảnh giới đỉnh cao Ma Hoàng đã vượt xa bọn họ nhận thức, coi như liều mạng mất tính mệnh, cũng không gây thương tổn được đối phương một chút. Trái lại Phương Lăng lại không ngừng trên người Hải Kình Ma Hoàng lưu lại đạo đạo vết thương. Nhân loại hèn mọn, ngươi là đang cấp bản hoàng cù lét sao? Giọng Hải Kình Ma Hoàng vang lên, mang theo một cỗ bệ nghệ thế gian tự ngạo. Chu thân ma khí lan lột, những cái kia nhìn như giữ tợn vết thương, vậy mà tại lúc này thật nhanh khỏi hẳn. Cho dù là bất tử kiếm ý lưu lại thương thế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng vô pháp chặt đứt Hải Kình Ma Hoàng huyết mạch. Phương Lăng không nói một lời, chỉ là thúc dục huyền hoàng cánh chim, mượn nhờ cực hạn tốc độ, tránh né lấy Hải Kình Ma Hoàng công kích đồng thời, thỉnh thoảng bung ra một đạo kiếm quang. Nhìn dáng vẻ, cũng không phải là chỉ là đơn thuần trọng thương Hải Kình Ma Hoàng, ngược lại giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Vật kia tuyệt đối là tại gia hỏa này trên thân. Phương Lăng mâu quang lưu chuyển, hiểm hiểm tránh đi Hải Kình Ma Hoàng công kích, đồng thời cẩn thận cảm ứng trong còi u minh đạo kia kêu gọi ý chí. Bất đắc dĩ là, cái này Hải Kình Ma Hoàng thân thể thực sự quá lớn, tăng thêm cảnh giới cao hơn chính mình quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là dựa vào khí tức đem chính mình quá chặt, liền để Phương Lăng rất nhiều thủ đoạn căn bản là không có cách thi triển. Hắn chỉ có thể dùng loại này hao nhất lúc cùng nguy hiểm biện pháp, tìm tòi tỉ mỉ. Chơi cũng chơi chán, nên kết thúc. Hải Kình Ma Hoàng hét giận dữ một tiếng, thân thể cao lớn một cái xoay chuyển, liền đem mới xuất hiện ở tại trên lưng Phương Lăng, nện vào nước biển bên trong. Thân ở khổ hải, Phương Lăng thân hình một thời gian không cách nào bảo trì cân bằng, mà huyền hoàng cánh chim, trong khổ hải tốc độ cũng nhận nhất định ảnh hưởng, căn bản là không có cách phát huy đến cực hạn. Bởi vậy, Phương Lăng lại một lần nữa bị Hải Kình Ma Hoàng nuốt vào trong bụng. Ánh mắt một mảnh lờ mờ, mảng lớn mang theo mãnh liệt hủ thực tính dịch bị, đem Phương Lăng bao khỏa. Phương Lăng thần sắc bình tĩnh, cũng không có quá mức bối rối. So thôn vệ chi lực, hắn không sợ cái này Hải Kình Ma Hoàng. Nhưng mà Phương Lăng cũng không có kích phát thôn vệ huyết mạch sức mạnh, đối với Hải Kình Ma Hoàng khởi xướng phản thôn vệ. Phía trước liền thử qua, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Phương Lăng muốn là như thế này làm, chỉ có thể dẫn tới cái này Hải Kình Ma Hoàng thủ đoạn càng kịch liệt hơn. Thời khắc này chính mình, trong mắt Hải Kình Ma Hoàng, giống như là một cái món đồ chơi. Chờ đối phương trêu đùa đủ rồi, mới có thể tiến hành chân chính luyện hóa. Lúc này những cử động này, bất quá là bữa ăn chính trước đây khai vị tiểu thái thôi. Phương Lăng liền cần thừa dịp cái này cái chênh lệch thời gian, xác định vật kia tồn tại. Nếu không phải là trong cõi u minh cảm ứng nói cho ta biết, vật kia đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm. Phương Lăng thần sắc nghiêm trọng, chủ động tại Hải Kình Ma Hoàng thể nội vẫy vùng tìm kiếm. Đối với nắm giữ võ đạo thiên nhãn chính hắn tới nói, cái này Hải Kình Ma Hoàng thể nội, sáng như ban ngày, có thể thấy rõ ràng trong đó chẳng cảnh. Hải Kình Ma Hoàng như thế thân thể cao lớn, trong cơ thể giống như tự thành một giới, cực kỳ mênh mông. Phương Lăng có thể ở trong đó nhìn thấy không thiếu ma thú thi thể của võ giả, phần lớn đã hư thối. Đến nỗi bị hắn thôn vệ luyện hóa ma thú võ giả, kia liền càng là đếm mãi không hết rồi. Tiến vào Hải Kình Ma Hoàng bụng sau đó, Phương Lăng phát giác, cái kia triệu hoán đồ vật của mình, tựa hồ gần một chút, lại trở nên mơ hồ mơ hồ. Loại hiện tượng kỳ quái này, nhường Phương Lăng lông mày nhịn không được nhăn lại. Cái kia rốt cuộc là thứ gì, vậy mà như thế quỷ dị, có còn muốn hay không để cho ta tìm được? Phương Lăng có chút im lặng đứng lên. Hai canh giờ sau đó, Phương Lăng ngừng lại. Dạng này mù quáng tìm một chút không đi đi, phải nghĩ muốn những biện pháp khác. Cái này hai canh giờ, Phương Lăng nhất không có thu hoạch. Ngược lại là bị Hải Kình Ma Hoàng triệu tập số lớn ma khí, bắt đầu đối với tự mình tiến hành điên cuồng luyện hóa. Nếu không phải Phương Lăng người mang thôn vệ ma cốt, đổi lại bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh cường giả, chết sớm không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Lăng cũng phát giác, trừ phi triệt để kích phát thôn vệ ma cốt sức mạnh, như vậy hắn sẽ bị dần dần luyện hóa. Mà động dùng thôn phệ ma cốt lực lượng kết quả, Phương Lăng căn bản không dám tưởng tượng. Đây chính là viễn cổ cực hung thao thiết sinh mệnh cốt, đã dung nạp cực hung thao thiết một thân huyết mạch tinh hoa. Chỉ cần bị cái này hải kình ma hoàng phát ra được, cái kia đưa tới kết quả, Phương Lăng đơn giản không dám tưởng tượng. Tất nhiên phía trước cùng vật kia từng tiến hành ngắn ngủi thần hồn giao lưu, như vậy nếu ta lấy thần hồn làm môi giới, lần nữa liên hệ đối phương, sẽ có hay không có khác biệt phát giác. Nghĩ đến liền làm, Phương Lăng lúc này ngồi xếp bằng hải kình ma hoàng phần bụng hư không, linh cấp trung phẩm thần hồn dần dần thả bắt đầu hướng về toàn bộ phần bụng không gian tràn ngập mà đi. Thần hồn phân hóa ngàn vạn, hướng về cái kia hư nhược cảm ứng kéo dài mà đi. Theo thời gian trôi qua, Phương Lăng phóng thích ra thần hồn chi lực càng ngày càng nhiều, mà thân thể của hắn tại ma khí luyện hóa dưới, bắt đầu ăn mòn nát giữa. Phải biết, Phương Lăng nhập môn khổ hải thời điểm, liền đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, tương đương với một kiện thiên cấp võ binh. Nhưng mà bây giờ, ở nơi này đỉnh phong ma hoàng luyện hóa phía dưới, lại chỉ có thể ngăn cản mấy canh giờ. Hơn nữa, loại này ăn mòn nát giữa còn đang không ngừng mở rộng, thậm chí ngay cả Phương Lăng tự thân tốc độ chữa trị cũng đã theo không kịp. Phương Lăng tin tưởng, đây là nhục thân sắp đạt đến cực hạn biểu hiện. Lại không nghĩ biện pháp, Phương Lăng thôn vệ ma cốt liền muốn triệt để bại lộ, nhất thiết phải lập tức dừng lại. Phương Lăng tâm không hề cam, rõ ràng đã đem chỗ có thần hồn thích thả ra, lại không có thể phát giác vật kia tồn tại. Cái này khiến Phương Lăng có chút phiền não. Sẽ không phải là cạm bẫy a? Phương Lăng tâm bên trong đột nhiên sinh ra như thế cái ý niệm, càng nghĩ càng thấy phải có thể, tiếp đó nhanh chóng thu hồi thần hồn. Cái kia cái gọi là trong cõi u minh cảm ứng, sợ không phải hải kình ma hoàng làm ra, mục đích đúng là vì bại hạ bẫy dập, làm cho người mắc câu. Không nghĩ tới, lại bị một đầu xúc sinh cho đùa bỡn. Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, liền muốn đem cuối cùng một đạo thần hồn thu hồi. Bất quá đúng lúc này, Phương Lăng trong đầu lại nghe được một đạo cực kỳ suy yếu tiếng nói, như có như không theo thần hồn chi lực chuyển đến. Hải tử, ngươi cuối cùng tới rồi hả? Chương 650, ác mặt ma trùng, buông tay đánh cược một lần. Chương 650, ác mặt ma trùng, buông tay đánh cược một lần. Tới. Hải tử, mau tới đây. Ngay tại Phương Lăng cho là mình sinh ra ảo giác, đột nhiên cảm nhận được trong thần hồn có nhẹ giọng hư nhược kêu gọi chuyển đến. Thanh âm này thực sự quá yếu đất rồi, nhường Phương Lăng nhất độ cảm thấy mình là nghe lầm. Đến, tới a. Thằng đến thanh âm này bắt đầu biến đổi vàng lúc thức dậy, Phương Lăng cuối cùng xác nhận, cái này không phải là cái gì mê tính, mà thật sự tìm được. Phương Lăng trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang, tiếp đó đứng lên, sau lưng huyền hoàng cánh xuề ra, hướng về cái kia sợi thần hồn gào thét mà đi. Giờ này khắc này, Phương Lăng tốc độ bộc phát tới rồi cực hạn, thậm chí còn đồng thời thi triển cửu lũ tàn ảnh bộ. Cùng huyền hoàng cánh chim 22 điệp ra sau đó, Phương Lăng giống như thiểm điện, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hải kinh ma hoàng bụng không gian, giống như một cái cỡ nhỏ thế giới. Ở đây tĩnh mịch, âm u, huyết tinh, kiềm chế. Trừ vô tận thi hải, tựa hồ không có thứ gì. Chẳng biết lúc nào, một đạo nhanh như tia chớp lưu quang, đột nhiên xẹt qua cái này hắc ám tĩnh mịch phần bụng không gian, lưu lại một đạo huyền màu vàng thật dài quang ảnh. Đại khái nửa chén trà nhỏ về sau, Phương Lăng cuối cùng là xuất hiện ở một tòa bị hải cốt chất đống núi thây chỗ. Ở đây tụ tập số lớn các loại sinh linh hải cốt, thậm chí còn có không thiếu tạp vật, như đá cự một các loại rác rưởi. Lúc này toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, giống như là tại hải kình ma hoàng thể nội ngưng kết trở thành một ngọn núi giống như, lộ ra đến vô cùng quái dị. Dù cho cách nhau rất xa một khoảng cách, nhưng mà một cỗ làm cho người nôn mửa tanh hôi, cũng là đập vào mặt. Phương Lăng tiếp thụ lấy cái kia đạo kêu gọi, liền là tới từ bên trong ngọn núi này. Vật kia sẽ ở loại địa phương này. Nhìn xem tràn đầy ô uế tanh hôi sơn phòng, giống như đống rác tích mà thành, Phương Lăng cũng không nhịn được nhướng mày. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà Phương Lăng toàn bộ lưng, nhưng là tại ở gần ngọn núi này thời điểm, đột nhiên biến cực nóng nóng bỏng. Giống như là lần đầu tiên tiếp thu được trong cõi u minh cảm ứng. Chỉ là, cái kêu kêu to âm thanh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Phương Lăng không cách nào xác định quá nhiều. Thôi, đến cũng đến rồi, xem trước một chút rốt cuộc là thứ gì đi. Phương Lăng chậm rãi tiến lên, thận trọng tới gần nơi này tòa núi rác thải phong, nội tâm cảnh giác. Tại chưa có xác định vật kia cụ thể là cái gì phía trước, Phương Lăng cũng sẽ không quá mức sơ suất. Chính là chỗ này hương vị, thực sự không quá dễ ngửi. Càng là tiếp cận sân phong, cỗ này tanh hôi mùi gây mũi càng ngày càng nồng đậm, thậm chí còn có chút cay con mắt. Phương Lăng vận chuyển linh lực, phong bế thất khiếu ngũ giác, vẹn vẹn lấy thần hồn thăm dò ngoại giới. Cũng may thần hồn của hắn chi lực đủ cường đại, lại thêm võ đạo chân nhãn, trong bóng tối quan sát với hắn mà nói, đồng thời không phải là cái gì việc khó. Mấu chốt nhất là, lợi dụng thần hồn cảm giác ngoại giới, bình thường rất nhiều nhìn bằng mắt thường không đến, không phát hiện được đồ vật, thần hồn quét xuống một cái, đều hiểu rõ. Liền như là bây giờ, làm Phương Lăng điều động nhiều hơn phân nửa thần hồn chi lực, bắt đầu cẩn thận quan sát lùng tìm bốn phía sau đó, hắn quả nhiên phát hiện khác biệt. Tại cái kia ngọn núi bên trên, vô số hài cốt ở giữa khe hở bên trong, lại có từng cái lớn chừng ngón tay cái màu đen côn trùng, đang không ngừng tiến vào chui ra. Màu đen côn trùng số lượng thực sự quá nhiều, có thể xưng lít nha lít nhít, bởi vậy vừa lúc bắt đầu, Phương Lăng cho là sơn phong nguyên bản màu sắc. Bây giờ nhìn rõ ràng sau đó, mới phát hiện lại là vật sống. Càng quỷ dị hơn là, những thứ này màu đen côn trùng, giống như từng trường giữ tận kinh khủng mặt quỷ đồng dạng, tạo thành mấy cái trùng lưu, hiện đầy cả ngọn núi. Nhìn xem đám côn trùng này, Phương Lăng trong đầu đột nhiên hiện ra một loại làm cho vạn giới sinh linh run rẩy sinh vật đáng sợ tới. Ác mặt ma trùng. Phương Lăng thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí suýt chút nữa có loại muốn chạy trối chết xúc động. Thậm chí trăm con ngàn con cũng không đáng để lo. Nhưng mà mấy người ác mặt ma trùng số lượng đạt đến 10 vạn trăm vạn sau đó, sẽ lượng biến gây nên chất biến, sinh ra làm cho người sợ hãi lực phá hoại. Vạn vật sinh linh đều có thể gặp ăn. Thậm chí, tại Phương Lăng huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, cái này ác mặt ma trùng vẫn là thế gian ma vật tự nhiên khắc tinh. Tỷ như, liền từng có cực hung thao thiết, từng bị siêu hơn 10 tỷ nhiều ác mặt ma trùng, sinh sinh gặm ăn hầu như không còn hình ảnh. Mà tôn này cực hung thao thiết, tu vi sớm đã đạt đến siêu phàm cảnh, thậm chí còn tại thời kỳ tuyệt cùng. Mà ở những cái kia giống như con kiến hôi ác mặt ma trùng gây công, một nén nhang thời gian cũng không có, liền triệt để đã biến thành một bộ xương khô. Chỉ là, cái này hải kình ma hoàng thể nội, tại sao có thể có ác mặt ma trùng tồn tại? Nhưng không có đem nó trước ăn đi. Phương Lăng lông mày thật sâu nhăn lại, hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân trong này. Nơi này có ác mặt ma trùng dù cho có lại đồ quý trọng, nơi này cũng không thể đi vào. Phương Lăng sinh ra lui bước chi tâm. Hắn người mang ma tộc huyết mạch, thôn vệ ma cốt, đối với ác mặt ma trùng tới nói, nhất định chính là thế gian rất vị mỹ đích đồ ăn. Bằng thực lực của hắn bây giờ, nếu là đưa tới những thứ này ác mặt ma trùng chú ý của, liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Tới. Tựa hồ là cảm ứng được Phương Lăng dự định rút đi, cái kia trong cõi u minh gieo họ càng ngày càng đội vàng đứng lên, cũng càng phát suy yếu. Liên đối cả con rồng sống lưng cũng trở nên càng thêm nóng bỏng, thậm chí nhường Phương Lăng cả người đều cong lưng xuống, một thoáng thời gian liền mồ hôi đầm địa. Ta cả con rồng sống lưng cũng là lấy bất tử kiếm ý ngưng kết mà thành, thứ này lại có thể dẫn phát long tích dị động, là cùng bất tử kiếm trải qua có liên quan sao? Phương Lăng bất đắc dĩ phát giác, bởi vì long tích dị động dẫn đến Phương Lăng vậy mà không có chút nào khí lực, liền muốn rút đi đều không chạy được động. Thậm chí cả con rồng sống lưng cũng có loại muốn rút ra Phương Lăng ly thể ra cảm giác. Tốt tại những cái kia ác mặt ma trùng chỉ là tự mình tại trong ngọn núi xuyên tới xuyên lui, cũng không có gây nên chú ý của bọn nó. Nhưng mà ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, bằng không mà nói coi như không bị ác mặt ma trùng ăn hết, cũng sẽ bị hải kình ma hoàng luyện hóa hết. Đây chính là hải kình ma hoàng bụng không gian, đối phương có vô số thủ đoạn diệt sát chính mình. Giữ vững tỉnh táo, không thể hốt hoảng. Phương Lăng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, không ngừng vận chuyển bất tử kiếm trải qua, áp chế sao động long tích. Từ từ, long tích mặc dù tại nóng bỏng, nhưng cũng may đã bình ổn lại. Nhưng Phương Lăng rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Trừ phi hắn có thể đem bên trong ngọn núi kia đồ vật nắm bắt tới tay, nếu không hắn không cách nào rời đi nơi này. Tỉnh táo lại Phương Lăng, tiếp tục đóng lại thất khiếu ngũ giác, thậm chí ngay cả thần hồn lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm, chỉ là lấy võ đạo chân nhãn quan sát sân phong. Từ từ, Phương Lăng cuối cùng phát hiện khác biệt. Những cái kia ác mặt ma trùng, phần lưng ác quỷ đồ án, rất là mơ hồ, cũng không phải rất rõ ràng. Thậm chí tại Phương Lăng cẩn thận quan sát phía dưới, những quỷ này khuôn mặt cũng không có mở to mắt. Vạn hạnh trong bất hạnh, những thứ này ác mặt ma trùng vẫn chỉ là ấu thể trạng thái, khoảng cách thành thục thể còn kém rất nhiều. Phương Lăng tâm bên trong không hiểu thở dài một hơi. Thành thục thể ác mặt ma trùng, đạt đến số lượng nhất định, liền ma chủ đều có thể ăn mất. Đây chính là tương đương với siêu phàm cảnh cường giả đỉnh cao. Nếu thật là như thế, Phương Lăng coi như trả giá giá cao hơn nữa, cũng nhất thiết phải lì khai chỗ này. Nếu chỉ là ấu thể trạng thái ác mặt ma trùng ứng phó cũng không khó khăn. Ác mặt ma trùng mặc dù là trong vạn giới hung danh hiển hách ma trùng, nhưng là có một nhược điểm chí mạng. Vậy thì bị thổ thuộc tính sức mạnh khắc chế. Mà Phương Lăng vừa vặn nắm giữ thế gian chân quý nhất đại tinh túy, huyền hoàng chi khí. Tình huống hôm nay chỉ có thể buông tay nhất bác. Phương Lăng tâm trung sinh ra một vòng kiên quyết. Liều mạng. Chương 651, bất tử kiếm trận, không nói võ đức. Chương 651, bất tử kiếm trận, không nói võ đức. Trong lòng làm ra quyết định, Phương Lăng không chần chờ nữa. Hán tâm thần khẽ động, điều động thể nội tất cả huyền hoàng chi khí. Hải kinh ma hoàng phần bụng trong không gian, liền thấy Phương Lăng đem huyền hoàng chi khí bao trùm tại các nơi toàn thân, không có bỏ sót mảy may. Đối với cái này loại trong vạn giới rất phụ hung danh ma trùng, Phương Lăng không dám khinh thường chút nào. Dù sao, một cái sơ sẩy, hắn hết thể cố gắng cuối cùng rồi sẽ bổ phí. Có huyền hoàng chi khí hộ thể, Phương Lăng cũng chỉ là buông lòng một chút, cảm giác khẩn trương vẫn có. Tiếp đó, Phương Lăng chậm rãi tới gần sân phong. Ngũ giác cũng không thả ra, Phương Lăng đem toàn thân khí tức thu liễm đến cực hạn, không dám tiết lộ ra mảy may. Thậm chí, Phương Lăng còn kích phát phi thăng làm sức mạnh, tạm thời che đậy tự thân hết thể khí thế, che giấu hắn tồn tại vết tích. Ngược lại ở trong mắt Hải Kình Ma Hoàng, chính mình bất quá là một con run rế, còn không đến mức quá qua hải chú chính mình. Nhưng ác mặt ma trùng hay là muốn đề phòng một cái. Huyền hoàng chi khí quả nhiên không để cho Phương Lăng thất vọng. Tại Phương Lăng đạp lên đỉnh núi một khắc này, những cái kia ác mặt ma trùng đồng thời không có bất kỳ cái gì dị động, mà là hoàn toàn như trước đây ở trong ngọn núi xuyên tới xuyên lui. Thậm chí có ác mặt ma trùng chạm đến Phương Lăng thời điểm, vậy mà đều là chủ động tránh đi, giống như là gặp phải vật gì đáng sợ, căn bản vốn không dám nhiễm. Đích xác hữu dụng. Phương Lăng tâm bên trong vui mừng, hai chân triệt để đứng ở ngọn núi bên trên. Cho đến giờ phút này, Phương Lăng mới phát hiện, ngọn núi này lớn đến bao nhiêu. Đập vào mắt chỗ, đều là hài cốt chồng chất mà thành. Vô tận ma khí liên tục không ngừng từ nơi này cốt sơn bên trong tản ra, ác mặt ma trùng càng là tựa như dòng lũ không ngừng đang tiến vào chui ra, gặm ăn ma khí. Số lượng nhiều khiến cho người không rét mà run. Loại số lượng này, sợ là không dưới trăm vạn a. Phương Lăng cũng có chút kinh hãi, liền hai chân đều có chút phát run. Dù sao, đây chính là đã từng ăn sống một đầu siêu phàm cảnh cực hung thao thiết hung trùng a, chỉ bất quá, vật kia đến cùng ở nơi nào, đâu? Phương Lăng nhướng mày, cẩn thận cảm ứng đến. Kỳ quái là, cái kia dẫn phát long tích dị động tồn tại không thấy, thậm chí ngay cả trong cõi u minh cảm ứng, cũng triệt để cắt đứt liên lạc. Phương Lăng nhất xem liền gặp khó khăn. Lấy ta bây giờ tu vi, còn không thể không ngừng nghỉ duy trì huyền hoàng chi khí, nhiều nhất một cái canh giờ, ta phải ly khai nơi đây không gian. Phương Lăng trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Đã ngươi không xuất hiện, vậy thì buộc ngươi đi ra. Phương Lăng thâm hít một hơi, vậy mà trực tiếp xếp bằng ở ngọn núi bên trên. Trung quanh ác mặt ma trùng, phát giác được hơi thở của huyền hoàng chi khí, lập tức thất kinh bốn phía né ra. Dần dần, phát giác Phương Lăng không có bất kỳ cái gì động tác, không thiếu ác mặt ma trùng lại thận trọng tới gần. Nhưng chỉ là dừng lại một chút, vẫn là chịu không nổi đến từ trong huyết mạch áp chế, lần nữa tránh đi. Đến nỗi Phương Lăng, nhưng là tại bản ngồi lúc đi xuống, điên cuồng vận chuyển bất tử kiếm trải qua. Tất nhiên có thể dẫn phát không chết long tích, tuyệt đối cùng bất tử kiếm trải qua thoát không được quan hệ, kêu gọi ta đến, chẳng lẽ ngươi thật muốn tránh không gặp? Phương Lăng căn bản không tin. Xuy suy suy, bén nhọn kiếm ý, tự Phương Lăng trên thân phun ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhận được bất tử kiếm trải qua đã sắp xỉ 3 năm thời gian, Phương Lăng ngày ngày lấy huyết mạch lực lượng ôn dưỡng, lại thêm hắn siêu cao thiên phú. Có thể nói, Phương Lăng bất tử kiếm ý, không so với cái kia trên kiếm đạo chìm đắm nhiều năm lão quái thấp bao nhiêu. Theo Phương Lăng triệt để kích phát kiếm ý, long tích lần nữa biến nóng bỏng. Trong cõi u minh, cái kia cắt ra liên hệ lại lần nữa hiện lên. Lần này, Phương Lăng quyết định thật nhanh, trực tiếp đem tất cả lực chú ý dẫn dắt, bắt lấy đạo này cảm ứng. Rất nhanh, Phương Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, võ đạo chân nhãn nhìn về phía bầu trời đen thui không gian chỗ. Nơi đó, vốn là hải kình ma hoàng bụng huyết đục, theo hải kình ma hoàng hô hấp, không ngừng ngọng ngậy. Nhưng mà, Phương Lăng lại tại cái kia ngọng ngậy máu thịt bên trong, nhìn thấy một vòng đen như mực dị xét. Thạch trụ. Phương Lăng nhịn không được lông mày cau chặt. Nhìn thấy cái kia đoạn thạch trụ thời điểm, Phương Lăng liền đã xác định, chính là chỗ này thạch trụ dẫn phát mình không chết long tích cảm ứng. Hắn còn tưởng rằng là tại trong ngọn núi. Bất quá, nếu không phải ngồi ở chỗ này, hắn cũng không nhìn thấy đá này trụ. Tại Phương Lăng phát giác đá này trụ thời điểm, long tích càng phát nóng bỏng, nhường Phương Lăng xác thực tin chính mình không có tìm sai. Phương Lăng chạm đứng dậy, giơ cánh tay lên, mở bàn tay, bắt lấy cái kia đoạn thạch trụ, dùng sức lôi một cái. Ừm. Thạch trụ không nhúc nhích tí nào, giống như là thật sâu cắm vào hải kình ma hoàng trong máu thịt. Thứ này, Phương Lăng đều có chút chấn kinh. Phải biết, hôm nay Phương Lăng chỉ bằng vào nhục thân chi lực, có thể nói là nửa bước tạo hóa phía dưới vô địch. Nhưng hắn vậy mà không có đem đá này trụ rút ra, có thể tưởng tượng được, đá này trụ cắm vào hải kình ma hoàng thể nội sâu bao nhiêu. Ta cũng không tin. Phương Lăng thâm hít một hơi, hai tay ôm lấy thạch trụ, lực lượng toàn thân vận chuyển. Lên cho ta. Phương Lăng khẽ quát một tiếng, thể nội khí huyết vận chuyển, ra sức có rúm. Rầm rầm rầm. Tại Phương Lăng đem hết toàn lực phía dưới, thạch trụ trung quy là lắc lư một cái, nhưng là dẫn động phải toàn bộ phần bụng không gian, rung động ầm ầm. Liên đối Phương Lăng dưới chân tòa này cốt sơn, cũng theo đó chấn động đứng lên. Ác mặt ma trùng bị kinh sợ, càng là phát ra the thé khó nghe tên mình, trên lưng cái kia từng trường giữ tận mặt quỷ, ẩn ẩn có mở mắt quy hướng. Không đúng. Thế thế, Phương Lăng sắc mặt bá một cái liền chợt nhìn, đội vàng dừng động tất lại. Những thứ này ác mặt ma trùng không phải là không có đạt đến thành thực thể, mà là bị thứ này áp chế. Phương Lăng tâm bên trong nhấc lên nổi sóng, một trận hoảng sợ. Vừa rồi hắn nếu là đem thạch trụ trừ bỏ, ma trùng mở mắt, hắn cho dù có huyền hoàng chi khí hộ thể, cũng chắc chắn phải chết. Ta liền nói vì cái gì ác mặt ma trùng cùng hải kình ma hoàng có thể bình an vô sự, nguyên lai là bởi vì có thứ này tồn tại. Cái này khiến Phương Lăng lại nhẹ nhõm vừa bất đắc dĩ. Nhẹ nhõm là chỉ cần có đá này trụ tồn tại, ác mặt ma trùng cũng sẽ không đạt đến thành thực thể. Nhưng hắn cũng không chiếm được đá này trụ rồi. Phải làm sao mới ở đây? Phương Lăng bước cằm, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Alo, ngươi nếu là không chết lời nói liền kích cái âm thanh. Phương Lăng đột nhiên hướng về phía thạch trụ hô to, phí hết tâm tư đem ta dẫn tới nơi này, không phải chỉ là để cho ta nhìn một chút mà thôi à? Phương Lăng lời nói đồng thời không có bắt được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng mà Phương Lăng cũng không tức giận, chỉ là hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, đã ngươi không nói lời nào, cái kia liền đi. Ngược lại cái đồ chơi này, đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nói đi, Phương Lăng còn thật trực tiếp hướng về bên ngoài cất bước đi đến, nhìn cũng không nhìn cái kia thạch trụ một cái. Khủng. Chờ. Ta quá hư nhược. Quả nhiên, tại Phương Lăng cương yếu ly mở thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, suy yếu bên trong mang theo cầu khẩn. Ta có thể trợ ngươi rời đi. Nhưng ngươi. Phương Lăng thực đang nghe được quá lãng phí kình, trực tiếp nói ra, bớt nói nhảm, trực tiếp nói cho ta biết, nên làm như thế nào, ta đổi thời gian. Hắn nhanh duy trì không được huyền hoàng chi khí rồi, tăng thêm hắn cũng rất lo lắng, bởi vì chính mình nguyên nhân, xuất hiện biến cố gì, dẫn đến những thứ này ác mặt ma trùng đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt đạt đến thành thực thể. Đến lúc đó, đừng nói là hắn, sợ là cả thiên cương cựu vực, đều phải hóa thành trở thành một chết giới. Tại toàn bộ thiên cương đại lục, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở nhiều như vậy thành thực thể ác mặt ma trùng. Cho dù những cái kia ẩn thế không ra siêu phàm cảnh lão quái, liên thủ cũng giống như nhau hạ tràng. Nhưng đá này trụ tất nhiên có thể áp chế ác mặt ma trùng đạt đến thành thục, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hoặc giả thuyết là có nhất định thủ đoạn. Bằng không sẽ không để cho hắn tiến đi tìm cái chết. Có thể. Theo âm thanh rơi xuống, một thoáng thời gian, Phương Lăng chân xuống núi lập tức bắn nhanh ra đạo đạo kiếm quang, tiếp đó tạo thành một tòa kiếm trận, đem Phương Lăng bao phủ trong đó. Kiếm trận này chính là bất tử kiếm ý tạo thành bất tử kiếm trận. Phương Lăng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, ý thức lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Bất tỉnh mê chi trước, Phương Lăng tâm bên trong lộn bộ một tiếng, đệt. Lão già này, không nói võ đức. Chương 652, không chết thần kiếm, lấy huyết dự chi. Chương 652, không chết thần kiếm, lấy huyết dự chi. Đây là ta tạm thời bố trí kiếm trận kết giới, có thể tạm thời ngăn cách ngoại giới cảm ứng, đương nhiên cũng có thể ngăn cản một chút những cái kia ác mặt ma trùng. Lúc này, một chỗ tràn ngập bất tử kiếm tức giận cỡ nhỏ trong kết giới, Phương Lăng yên lặng nhìn lên trước mặt khô lao đầu, trong lòng một hồi kinh ngạc. Lao nhân này, cơ thể hư ảo, khí tức yếu ớt, gần đất xa trời, một bộ đại nạn buông xuống. Tiền bối. Phương Lăng chính muốn mở miệng, lại bị đối phương đưa tay đánh gãy. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, vậy ta liền nói ngắn gọn. Lão giả nói ra, ta chính là bất tử kiếm kiếm linh, năm đó ở theo chủ nhân đối kháng chàng hạo kiếp kia bên trong, bởi vì chủ nhân vẫn lạc mà thụ trọng thương. Ta sở dĩ lưu ở chỗ này, tất thì là vì áp chế những thứ này ác mặt ma trùng. Phương Lăng biết, đối phương nói là vạn năm trước chàng hạo kiếp kia, mà hắn cũng không nghĩ tới, lão nhân này lại là một đạo kiếm linh. Bất tử kiếm, quả nhiên bất tử kiếm trải qua có liên quan. Ta sở dĩ kêu gọi ngươi tới, là bởi vì ngươi là cái này vạn năm qua, ta gặp phải thứ nhất tu luyện bất tử kiếm trải qua người. Cũng chỉ có ngươi, có thể đem bất tử kiếm mang đi ra ngoài, không đến mức nhường kiếm các bị đứt đoạn truyền thừa. Lão giả ánh mắt sáng quắc nhìn xem Phương Lăng, trầm giọng nói, ta nói tới kiếm các truyền thừa, cũng không phải là ta đây Thiên Cương Đại Lục kiếm các, mà là tăng ngật đứng ở vạn giới đỉnh kiếm đạo thánh địa, bất tử kiếm các. Bất tử kiếm các. Đây là Phương Lăng lần đầu tiên nghe nói. Cho dù ở kiếp trước, hắn cũng chưa nghe nói qua bất tử kiếm các cái tên này. Đương nhiên, cái này cũng cùng Phương Lăng ở kiếp trước tính cách có liên quan, một lòng chỉ muốn theo đuổi luyện đan đại đạo, đối với chuyện ngoại giới, từ trước đến nay cực bất quan tâm. Cũng chính là như thế tâm tính, mới đưa đến hắn cuối cùng bị sư tôn hiến tế, táng thân tại tiên phần bên trong. Vì cái gì lựa chọn ta? Phương Lăng khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình có chút quái dị, thậm chí là quá mức tận lực. Nguyên nhân có rất nhiều. Kiếm Linh lão giả mâu quang đột nhiên biến cực kỳ thâm thúy, nói ra, ta bất tử kiếm các truyền thừa giả, lớn nhất yêu cầu nhất định phải là song hồn người, ngươi tất nhiên đến từ thượng giới, thì có so với thường nhân cơ hội lớn hơn phi thăng thượng giới. Dù sao, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Kiếm Linh lão giả lại nói một câu không giải thích được. Phương Lăng nghe vậy nhưng là trong lòng kinh hãi. Song hồn người? Cái này Kiếm Linh lão đầu nhìn ra hắn người chuyển sinh. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Ngươi không cần khẩn trương, ta thật muốn hại ngươi, liền sẽ không thấy. Kiếm Linh lão giả nói ra, ta đạo ý chí này kiên trì không được bao lâu, mà ngươi có thể thành công nhận được bất tử kiếm tán thành, còn cần ngươi tạo hóa của mình. Do đó, tiểu gia hỏa, chuẩn bị sẵn sàng đi. Kiếm Linh lão giả ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, nói ra, nhớ kỹ, có một số việc, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều là ngươi số mệnh. Ngươi trốn không thoát, cũng tránh không khỏi. Số mệnh? Phương Lăng tâm trung sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Nhưng mà Kiếm Linh lão giả cũng không cho Phương Lăng quá nhiều suy xét thời gian, tại sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành một thanh lớn nhỏ huyết kiếm, trực tiếp bắn vào Phương Lăng mi tâm. Ầm ầm. Huyết kiếm nhập thể, nhưng lại như là cùng huyết dịch chui vào đến Phương Lăng đem lưng chỗ, cưỡng ép cùng Phương Lăng không chết long tích dung hợp lại cùng nhau. Ê a. Một thoáng thời gian, Phương Lăng chỉ cảm thấy lưng giống như là bị sinh sinh xé mở chuyển đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, nhường kinh mạch toàn thân hắn đều toàn bộ bạo khởi. Theo huyết sắc tiểu kiếm cùng long tích hoàn mỹ dung hợp, Phương Lăng cũng từ ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức hơn. Nguyên lai bất tử kiếm cũng không phải là cố định thần binh lợi khí, mà là từ đạo này bất tử kiếm phôi cùng tự thân hậu thiên thai nghén mà ra. Những thứ này bất tử kiếm ý, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, đã tạo thành phá hoại cực lớn. Mà theo Phương Lăng hấp thu, Phương Lăng trong đầu cũng nhiều thêm từng trôi tiểu kiếm. Những thứ này tiểu kiếm ở bên trong, ẩn chứa là thế gian đủ loại cường đại kiếm đạo truyền thừa, cũng là bất tử kiếm trải qua sau này tu luyện công pháp. Bất quá, lúc này Phương Lăng cũng là không cách nào tu luyện, bởi vì hắn cần đem bất tử kiếm thành công thai nghén mà ra, mới có thể dùng cái này mở ra cái này bất tử kiếm trải qua phương pháp tu luyện. Ngược lại là đủ cẩn thận. Phương Lăng hai con ngươi trợn lên, chỉ cảm thấy ý thức đều nhanh muốn ngất. Loại này truyền thừa phương pháp có thể xưng tàn nhẫn, nhưng là tránh khỏi bất tử kiếm trải qua tiết lộ. Hô hô. Ước chừng gượng chống gần tới hai canh giờ, Phương Lăng lúc này mới sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển. Huyết kiếm trung binh là cùng long tích triệt để dung hợp, mà Phương Lăng long tích đúng nghĩa đã trở thành bất tử kiếm cốt. Không chết thần kiếm, lấy huyết dự chi. Huyết mạch càng mạnh, sở bồi dưỡng ra không chết thần kiếm lại càng phát kinh khủng. Đều là này kiếm nhất ra, tiên thần đền tội, thương khung cấp huyết. Quả nhiên đủ mạnh. Phương Lăng kinh thán không thôi. Vẹn vẹn chỉ là dung hợp đạo này bất tử kiếm phôi, nhưng mà Phương Lăng tự thân chiến lực lại ước chừng tăng lên nhiều gấp đôi. Đặc biệt là đối với bất tử kiếm ý vận dụng, cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Nếu như chờ chân chính không chết thần kiếm thai nghén mà ra, đến lúc đó cùng cảnh bên trong, chẳng lẽ có thể một kiếm quét ngang? Phương Lăng có chút chờ mong. Đồng thời kiếm linh lưu lại tất cả tin tức đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Nguyên lai, ác mặt ma trùng mặc dù bị trấn áp ở vậy là bởi vì vị tiền bối kia hy sinh vì nghĩa, quả nhiên là làm cho người kính nể. Phương Lăng chạm đứng dậy đến, lúc này kiếm trận không gian đã tiêu thất. Hắn một lần nữa đứng trên cốt sơn, đỉnh đầu cái kia lộ ra một nửa thạch trụ, còn vẫn thật sâu cắm vào hải kình ma hoàng trong thân thể. Phương Lăng ánh mắt có chút phức tạp. Đá này trụ chính là năm đó vị nào kiếm cắt chi chủ nhục thân biến thành, cưỡng ép sắp giáng lâm giới này ác mặt ma trùng chấn áp tại hải kình ma hoàng thể nội. Dù cho bản thân bị trọng thương, tại vẫn lạc thời khắc, cũng muốn cùng vị nào phu tử liên thủ bảo hộ thiên cương cựu vực an nguy, chư vị tiền bối lại nghĩa, văn bối bội phục. Đi ra cốt sơn, Phương Lăng hướng về phía cốt sơn xá một cái thật sâu. Toàn này cốt sơn chính là lúc trước kiếm cắt những cường giả kia tiền bối chủ động ngủ đông ở đây, trải qua vạn năm thương hải tam điển, hóa cốt bị thạch, phong hóa sở trí. Đến nỗi giải quyết cái này ác mặt ma trùng phương pháp. Phương Lăng nhìn về phía cốt sơn bên trên rậm rạp chẳng chỉ ác mặt ma trùng, trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ hàn quang. Nếu không phải trước kia cái kia các vị tiền bối, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, đem các ngươi đều phong ấn ở đây, cái này thiên cương cựu vực, chẳng phải là sớm đã sinh linh đồ thán, sinh cơ không còn rồi. Phương Lăng giang hai tay ra, một đạo đạo kiếm ý tùy ý phóng thích, khuyết tán mà ra. Như xuân phong hóa vũ, lặng yên tràn ngập tại toàn bộ hải kình ma hoàng bụng bên trong. Cùng lúc đó, Phương Lăng còn đem huyền hoàng chi khí kích phát đến cực hạn, bao trùm ở nơi này đạo đạo kiếm ý phía trên. Phương Lăng lấy cốt sơn làm trung tâm, lợi dụng bất tử kiếm ý, bố trí một tòa khổng lồ bất tử kiếm trận. Cái kiếm trận này cũng là chiếm được vừa rồi trong truyền thừa. Làm kiếm trận bố trí thành công trong nháy mắt, Phương Lăng ánh mắt hờ hững, bàn tay mở ra, năm ngón tay hung hăng nắm chặt. Vạn bối Phương Lăng, thỉnh chư vị tiền bối. Chu Ma. Một thoáng thời gian, kiếm trận vận chuyển. Một đạo đạo hư ảo thân ảnh từ cốt sơn bên trong chui ra, sừng sững các phương, lo liệu trận pháp. Chu sát ma đầu, không thể chối từ. Ta chỗ nguyện, chém hết chư tà. Mặc dù bỏ mình, hồn cũng tại, kiếm đạo vĩnh tồn. Thích Nhiên bằng phẳng thanh âm tại Hải Kình Ma Hoàng bụng không gian vang lên, xung thiên kiếm ý, huyễn hóa kiếm triều, phun trào mà ra. Chương 653, ngàn người chỉ trỏ, ma trùng như thế. Chương 653, ngàn người chỉ trỏ, ma trùng như thế. Chết rồi, ha ha ha, tiểu tạp chủng kia cuối cùng chết. Nhìn tận mắt Phương Lăng bị Hải Kình Ma Hoàng nuốt lấy, lẻn vào khổ hải, Khâu Bình sau khi hết khiếp sợ, lập tức cuồng hỉ không thôi. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Khâu Bình âm thanh lạnh lùng nói, cái này Phương Lăng làm nhiều việc ác, chết không hết tội. Lời tuy như thế, nhưng Khâu Bình trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nghĩ lại mà sợ. Dù sao, hắn không chỉ kém điểm chết tại Phương Lăng trong tay, càng là suýt chút nữa bị cái kia Hải Kình Ma Hoàng giết chết. Có thể so với tạo hóa cảnh tột cùng tồn tại, cho dù ở toàn bộ Sơn Nhai thư viện, cũng chỉ có vị nào bế quan nhiều năm phu tử mới có thể cùng chúng chống lại một hai rồi. Cái này hỗn đản. Nhìn xem nhìn có chút hạ hê Khâu Bình, Tề Song Song tức giận đến nghiến răng, sớm biết liền trực tiếp làm thịt ra hỏa này. Nhưng nàng cuối cùng không có xuất thủ. Dù sao, Khâu Bình là Sơn Nhai thư viện đệ tử. Nếu nàng thật sự giết đối phương, như vậy nàng lại muốn thỉnh cầu Sơn Nhai thư viện xuất thủ, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Yên tâm, sẽ có cơ hội. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Phương Lăng còn sống sao? Hắn nhất định còn sống. Tề Song Song ngữ khí kiên định nói ra, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết. Ngươi đối với hắn ngược lại là thật tự tin. Tiêu Phàm cười cười, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. Thật vất vả trên người Phương Lăng nhìn thấy một chút hy vọng, chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền dập tắt. Cái này khiến Tiêu Phàm bên trong lòng có chút không dễ chịu. Đều lúc này còn ở nơi này lửa mình dối người. Khâu Bình nhưng là cười lạnh, nói ra, đây chính là đỉnh phong ma hoàng, đừng nói hắn Phương Lăng chỉ là khu khu một cái thoát cốt cảnh phế vật, coi như cùng cảnh trong võ giả, cũng không phải đối thủ của Hải Kình Ma Hoàng. Khâu Bình, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Nhan Tuyết nhưng là quát lớn, ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì? Trong bể khổ xuất hiện bực này cường đại ma hoàng, ngươi thân là học viện đệ tử, không nên vì thư viện mà lo nghĩ sao? Ta lo nghĩ có ích lợi gì? Khâu Bình nhưng là lười biếng lật cái bạch nhãn, nói ra, loại chuyện này, đừng nói giáo viên, liền ba vị phó sơn chủ đều không nhất định có thể giải quyết. Ngươi, mặc dù biết Khâu Bình nói là sự thật, nhưng Lâm Nhan Tuyết chính là không quen nhìn Khâu Bình tấm kia đáng giận sắc mặt. Lâm Nhan Tuyết, ngươi cũng bất ở chỗ này giáo huấn ta. Khâu Bình lạnh lùng nói ra, cùng ở đây giáo huấn ta, ngươi không bằng lo lắng tính mạng của mình đi. Cái kia Hải Kình Ma Hoàng còn trong khổ hải đây. Các ngươi muốn bồi tiếp cái kia nhà của họ Phương Hỏa ở đây cùng chết, vậy thì chúc các ngươi đạt được ước muốn đi. Nói xong lời này, Khâu Bình mang người, trực tiếp quay người rời đi. Tề Song Song bọn người là vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, không thể cầm Khâu Bình như thế nào. Ầm ầm. Nhưng mà, Khâu Bình đẳng nhân vừa đi ra vài trăm mét xa, một đạo cường tráng cột máu trực tiếp từ trong bể khổ phun trào mà ra. Ngay sau đó là vô cùng tận lăng lệ kiếm khí, đi theo mà ra, chấn nhiếp bát phương. Kiếm khí hoành không, đột nhiên tạo thành một tòa khổng lồ kiếm trận, đem phương viên vài dặm bên trong đều bao quát. Bao quát Khâu Bình bản thân, đã ở kiếm trận phạm vi bao phủ. Kiếm trận. Khâu Bình trong lòng vừa nhất kinh, nhưng mà càng thêm nhường hắn khó tin một màn xuất hiện lần nữa. Gào gừ. Thê lương thống khổ tiếng gầm gừ ở bên trong, cái kia lẻn vào khổ hải chỗ sâu Hải Kình Ma Hoàng, lần nữa hiện ra thân hình. Xong rồi. Khâu Bình trong lòng sinh ra vẻ tuyệt vọng sợ hãi, cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Chỉ bất quá làm Khâu Bình định thần nhìn lại thời điểm, nhưng là phát giác, cái kia Hải Kình Ma Hoàng quân thân, vậy mà tất cả đều là trong suốt lỗ thủng. Thậm chí rất nhiều nơi, tất cả đều là giữ tận kiếm thương, trải rộng toàn thân. Khâu Bình trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hải Kình Ma Hoàng vậy mà thụ nghiêm trọng như vậy thương. Rốt cuộc là ai có thực lực như thế? Chẳng lẽ là phu tử lão nhân gia ông ta xuất thủ? Khâu Bình trong lòng nhịn không được vui mừng. Nếu thật là như vậy, hắn chưa hẳn không thể xuống mệnh. Nghĩ như vậy, Khâu Bình liền gặp được Hải Kình Ma Hoàng quanh thân thương thế vậy mà đang nhanh chóng khỏi hẳn. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Hải Kình Ma Hoàng vết thương trên người liền khôi phục hơn phân nửa. Cùng lúc đó liên đối lấy cái kia nguyên bản hệ bại khí tức, cũng đi theo nhanh chóng tăng gọn. Khâu Bình chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, liền vận chuyển linh lực đều không làm được. Đây chính là tương đương với tạo hóa cảnh tột cùng cường giả đỉnh cao, mặc dù không có tận lực tìm hắn, nhưng chỉ là tiết lộ ra ngoài sức mạnh khí tức, liền để Khâu Bình không thể chịu đựng. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Khâu Bình trong lòng nói thầm nhanh quay ngược trở lại, biết không thể lưu chờ chết ở đây. Thừa dịp bây giờ Hải Kình Ma Hoàng không có chú ý đến hắn, hắn nghĩ một chút biện pháp trốn được rất xa, tiếp đó tìm một chỗ giấu đi chờ đợi thư viện cứu viện. Khâu Bình ý nghĩ không thể nghi ngờ là tốt. Chỉ là hắn quên rồi, hắn giờ phút này thân ở một tòa trong kiếm trận. Bởi vậy, làm Khâu Bình đối với đồng bạn bên cạnh nhóm đề nghị lặng yên rời đi, Khâu Bình liền hoảng sợ nhìn thấy. Trong đó hai tên thư viện đệ tử vừa dự định rời đi, liền bị kiếm khí đảo qua cơ thể. Thổi phu một tiếng, cả người từ đó chặn ngang bị chém thành hai khúc, tại chỗ chết mất. Đáng chết. Khâu Bình khuôn mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, hắn lúc này nơi nào không biết, tòa kiếm trận này lại là không ngừng giết người. Vô luận là ai, chỉ cần chạm đến kiếm trận, cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Chẳng lẽ hôm nay chú định chết ở chỗ này? Khâu Bình trong lòng càng sợ hoảng lên. trước tiên quan sát, đại gia cũng không cần gấp trương. Chính rõ ràng sợ phải không được, nhưng Khâu Bình vẫn là làm ra một bộ bình tĩnh trấn an đại gia. Mọi người sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía Khâu Bình ánh mắt có chút bất thiện. Chúng ta rơi vào bực này hiểm cảnh, chỉ trách Khâu Bình, không có việc gì trêu chọc cái kia họ Phương làm cái gì. Đúng rồi. Nói như vậy nói không lại, đánh còn không đánh lại, bây giờ liên tưởng đi đều được hy vọng xa vời. Như ta hôm nay còn có thể sống được rời đi, nhất định phải cùng Khâu Bình cắt bào đằng nghĩa, cả đời không qua lại với nhau. Đám người đem phẫn nộ tâm tình sợ hãi, toàn bộ phát tiết trên người Khâu Bình, đối với hắn điên cuồng chỉ trích. Khâu Bình nghe vậy, cũng là giận quá. Tất cả im miệng cho ta. Khâu Bình thẹn quá thành giận nói ra, rõ ràng là các ngươi phía trước chính miệng đáp ứng, cùng ta chu sát tập nhân, đưa ta Sơn Ngai thư viện một mảnh thanh minh, bây giờ chỉ trách đến trên đầu ta tới. Đơn giản mặt dày vô sỉ. Mặt dày vô sỉ nhân là ngươi. Một cái nho tu đã sớm không quen nhìn Khâu Bình là người, tức giận nói ra, ngươi và cái kia Tần Triệt cũng là kẻ giống nhau, chính là thứ thiệt Ngụy quân tử khiến cho người buồn nôn. Đối với nho tu tới nói, bị đánh giá là Ngụy quân tử, đây chính là nghiêm trọng nhất nhục nhã, là có thể tiến hành sinh tử đấu võ. Tần Triệt vì mạng sống, không tiếc bỏ xuống đồng môn đảm mệnh, sau đó còn phía sau mặt dày vô sỉ nói biện giải cho mình. Cái kia muốn cùng Khâu Bình cắt bảo đoạn nghĩa thư viện đệ tử mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nói ra, ngươi Khâu Bình vì bản thân tư dục, tự dưng chỉ trích nói xấu, lòng dạ chi nhỏ hẹp, tâm tính chi ác liệt, không xứng là người. Phi, một cục đồng đặc, trực tiếp nhả ở Khâu Bình trên mặt. Ngược lại đều phải chết, đương nhiên sẽ không lại cố kỵ Khâu Bình thân phận, đại gia ngươi một câu ta một lời, bắt đầu chỉ trích Khâu Bình. Một thời gian, Khâu Bình trở thành ngàn người chỉ trỏ bại hoại tiểu nhân. Khâu Bình bị tức suýt chút nữa thổ huyết. Ngay tại hắn đang phải phản bác thời điểm, toàn bộ thân thể đột nhiên run lên. Hải thiên ở giữa đất rung núi chuyển. Tiếp đó sau một khắc, tất cả mọi người liền hoảng sợ nhìn thấy mấy cố dòng lũ màu đen, nhưng là từ hải kình ma hoàng trong vết thương chui ra. Một thoáng thời gian, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít. Không biết là ai phát ra the thé tiêu thảm, âm thanh cũng thay đổi ngữ điệu. Thượng cổ hung trùng, ác mặt ma trùng. Chương 654, ngươi tuyển tự sát, hoặc ta xuất thủ. Chương 654, ngươi tuyển tự sát, hoặc ta xuất thủ. Là ác mặt ma trùng. Khâu Bình đẳng nhân kinh hãi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên kinh khủng biểu cảm. Đây chính là viễn cổ ma trùng, hung danh hiển hách, có thể lấy ma tộc làm thức ăn. Như thế tồn tại, ai không e ngại. Giờ này khắc này, Khâu Bình đẳng nhân một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới. Ong ong ong. Màu đen trùng lưu gào thét phía chân trời, từ cái này hải kình ma hoàng thân thể cao lớn bên trong xuyên thẳng qua. Dù cho khổng lồ như hải kình ma hoàng, tại ác mặt ma trùng gặm căn phía dưới, đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Hống hống hống. Hải kình ma hoàng phẫn nộ hoảng sợ tiếng gầm gừ, tại toàn bộ khổ hải phía trên không ngừng vang vọng. Bao quát khoảng cách cực xa tề song song bọn người, cũng có thể từ giọng hải kình ma hoàng ở bên trong cảm nhận được một cô đến từ linh hồn sợ hãi. Ác mặt ma trùng, tự nhiên để thắng ma tộc. Huống chi, những thứ này ác mặt ma trùng bị trấn áp tại Hải Kình Ma Hoàng thể nội đã hơn 1 năm. Lúc này bị Phương Lăng thả ra, phần lưng cái kia từng trường mặt quỷ lập tức mở ra xích hồng hai mắt, khí tức trở nên càng thêm hung lệ tàn bạo. Huyền như răng cưa vậy răng, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ Hải Kình Ma Hoàng cứng rắn thân thể, từng nốn gặm ăn lên máu thịt tới. Giống như là đói bụng nhiều năm, một buổi sáng phong thích, liền sẽ bộc phát ra vô cùng kịch liệt phản vệ. Nhưng do Hải Kình Ma Hoàng dễ dỗ như thế nào, lại không cách nào ngăn cản ác mặt ma trùng đâm ăn. Dần dần, nhìn như không có thể ngang hàng Hải Kình Ma Hoàng, dần dần lộ ra lớn cung xương. Huyết nhục ma khí bị ác mặt ma trùng gặm ăn hầu như không còn. Trước sau bất quá chỉ là thời gian đốt một nén hương, đầu này đỉnh phong ma hoàng lập tức lấy như thế biệt khuất phương thức vẫn lạc. Ong ong ong. Chờ đem Hải Kình Ma Hoàng một điểm cuối cùng huyết nhục gặm ăn sạch sẽ về sau, ác mặt ma trùng bắt đầu đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Khâu Bình đẳng nhân. Cặp kia xích hồng trong hai con ngươi, phóng xuất ra tàn bạo hung lệ quang mang khiến cho người không rét mà run. Khâu Bình đẳng nhân đánh dùng mình, không biết là ai một giọng nói trốn, tiếp đó hướng về phương hướng khác nhau. Điên cuồng đảm mệnh. Chỉ là rất tiếc là bọn hắn quên chính mình thân ở kiếm trận. Cái này hoảng hốt đội vàng chạy trốn, liền có không ít thằng xui xẻo đâm vào cái kia tràn ngập hư không kiếm khí phía trên, cơ thể bị cắt thành vài đoạn. Mấy hơi thở, liền vẫn lạc gần tới 10 người. Khâu Bình thấy cảnh này, càng là triệt để tuyệt vọng. Vừa rồi hắn vận khí không tệ, chỗ chạy trốn con đường bên trên, không có đụng đến bất kỳ kiếm khí. Nhưng đồng bạn vẫn lạc, vẫn là để hắn sợ vỡ mật, không còn dám lo động. Mà những cái kia ác mặt ma trùng, cũng sẽ không nói cái gì tình cảm, điên cuồng gào thét mà tới, đem mọi người vây ở trong đó, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Kiếm trận đi chuyển. Vào thời khắc này, trong hư không một đạo hờ hững âm thanh vang lên, ngay sau đó cái kia tràn ngập hư không kiếm khí, thản nhiên nhất chuyển. Vô số kiếm khí lẫn nhau dây dưa, tạo thành một đạo kiếm võng, đem tất cả ác mặt ma trùng đơn độc bao phủ trong đó. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những kiếm khí này ẩn ẩn mang theo một tia huyền hoàng chi khí. Đại tinh túy vừa vặn khắc chế ác mặt ma trùng, để bọn chúng ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, vô năng cùng nộ. Thu. Theo kiếm võng càng co càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái huyền hoàng quang cầu, bị một tay nắm bắt lấy, thu vào. Tiếp sau dư niên đám người nhìn thấy cảnh này, tức thì bị kinh hãi lời nói đều không nói được. Cái kia đem Hải Kình Ma Hoàng nhẹ nhõm cắn nuốt thượng cổ hung trùng, cứ như vậy bị người đã thu phục được. Rốt cuộc là ai, lại có như thế thủ đoạn thông thiên, đơn giản quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Khâu Bình thở sâu, hướng về phía hư không vừa chắc tay, cung thanh đạo, không biết tiền bối là thư viện vị tiên sinh kia, còn xin hiện thân gặp mặt. Khâu Bình nghĩ rất đơn giản, có thể đem ác mặt ma trùng nhẹ nhõm thu phục người, chỉ có thể là thư viện một vị tiền bối. Như là như vậy, Khâu Bình nhất định phải ôm chặt bắp đùi đối phương, sau này cũng có thể trở thành chính mình núi dựa cường đại. Ác mặt ma trùng, có thể là của hắn tiên sinh Tần Thu đều không đối phó nổi tồn tại. Có thể gặp đối phương tu vi, tuyệt đối trên Tần Thu. Nói không chừng là vị nào quanh năm bế quan thư viện phu tử cũng có khả năng. Khâu Bình trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, áp chế một cách cưỡng ép ở kích động trong lòng. Hắn kể từ tiến vào thư viện bắt đầu, còn chưa thấy qua phu tử đây. Chưa từng nghĩ hôm nay lại có như cơ duyên này. Chỉ bất quá, Khâu Bình rất nhanh liền không cười được. Bởi vì cái kia xuất hiện tại giữa không trung thân ảnh, là quen thuộc như vậy. Thẳng đến thấy rõ tướng mạo của đối phương sau đó, Khâu Bình cả người đều ngẩn ra. Phương Lăng. Một đạo ngạc nhiên reo hò, đem Khâu Bình từ chấn kinh trong thất thần kéo lại, con người dần dần phóng đại, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ kinh hãi biểu lộ. Lại là hắn. Khâu Bình giống như bị nắm cổ con vịt, biểu tình trên mặt có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Hắn không nghĩ tới, Phương Lăng không chỉ có không chết ở Hải Kình Ma Hoàng trong miệng, còn mượn nhờ ác mặt ma trùng chém giết Hải Kình Ma Hoàng. Thật là một cái phế vật. Khâu Bình vẫn hận chửi rủa một tiếng, cũng không biết là tại nói ai. Phương Lăng cũng không để ý tới Khâu Bình đẳng nhân, chỉ là hướng về phía Tề Song Song gật gật đầu, tiếp đó nhìn hướng một phương hướng nào đó. Nơi đó, ba bóng người gào thét mà tới, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ tựa như tiên tử hạ phàm, khí chất xuất trần. Chính là Tô Trần cùng Tống Huy Tâm. Đến nỗi người cuối cùng, lại là đi mà quay lại Tần Triệt. Chỉ bất quá lúc này Tần Triệt đang một mặt oán độc nhìn xem Phương Lăng, trong mắt có tan không ra sát ý thoáng qua. Sư tỷ, nhìn thấy Tống Huy Tâm, Khâu Bình vội vàng nên đón tiếp lấy. Hắn và Tống Huy Tâm cùng là Tần Thu môn hạ, quan hệ mặc dù không tính là quá tốt, nhưng ở cái này trong bể khổ, hắn có thể dựa vào người không nhiều. Tống Huy Tâm nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại, hào không nhiệt tình. Khâu Bình cũng chỉ là ngượng ngùng gật đầu. Đối với Tống Huy Tâm lạnh nhạt tính tình, tựa hồ sớm đã quen thuộc khác thường. Tô Trần học trưởng, chính là người này, giết mục tiến, còn nghĩ ra tay với ta. Tần Triệt tại Tô Trần bên cạnh thấp giọng mở miệng, nói ra, hơn nữa người này thần ma đồng tu, ta thậm chí hoài nghi, hắn chính là ma tộc phái tới gian tế. Cái này trong bể khổ ma thú chính là hắn thả ra. Tô Trần có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Phương Lăng. Đối với Tần Triệt cái gọi là ma tộc gian tế mà nói, cũng không để ở trong lòng, ngược lại là Phương Lăng thần ma đồng tu, đưa tới chú ý của hắn. Thế gian võ giả trô đi chi lộ, không giống nhau, có võ đạo 3000 danh xưng, nhưng phần lớn lấy chính đạo vi tôn, bằng môn tà đạo thứ hai. Thần ma đồng tu người đồng thời không phải không có, thậm chí tại đã từng nào đó cái thời gian còn thịnh hành nhất thời. Chỉ là rất tiếc là thần ma đồng tu người, tuy tiền kỳ đột phá cực nhanh, thậm chí cùng cảnh bên trong chiến lược cực mạnh, nhưng mà võ đạo thành tựu cuối cùng có hạn, có thể tu luyện tới thoát cốt cảnh không phải là không có, nhưng quá mức thưa thớt. Đến nỗi tạo hóa cảnh thần ma đồng tu người, ngược lại Tô Trần liền chưa nghe nói qua. Bởi vì thần ma đồng tu nguyên nhân, mỗi lần đột phá đều cần thể nội linh lực cùng ma khí lẫn nhau ngang hàng, đạt đến một cái hoàn mỹ thăng bằng trạng thái mới có thể. Nhưng mà ma khí từ trước đến nay táo bạo nhất, khó khăn khống. Tuy lực bộc phát kinh người, nhưng một nước vô ý, phản phệ sau khi đứng lên quả cũng cực kỳ đáng sợ. Cựu bực trong lịch sử, liền từng phát sinh qua không thiếu thần ma đồng tu người, bởi vì ma khí mất khống chế, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đại khai sát giới, tạo thành vô số sự kiện đẫm máu ví dụ xuất hiện. Mà những người kia, cuối cùng đều không một ngoại lệ bị các môn các phái điều khiển cường giả liên thủ đánh giết. Cái này cũng là thần ma đồng tu người không được thích nguyên nhân. Khó trách có thể đi vào khổ hải, nguyên lai là dựa vào cái này. Tô Trần mỉm cười, âm thanh nho nhã bình thản, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin. Là ngươi tự sát ở đây, hay là ta thân tự xuất thủ? Chương 655, nói ngươi có bệnh, ngươi thì có bệnh. Chương 655, nói ngươi có bệnh, ngươi thì có bệnh. Ngươi tuyển tự sát, hoặc ta xuất thủ. Tô Trần một bộ vân đạm phong khinh nhiên mà trong giọng nói cường thế cùng bá đạo, nhưng là hiện lộ rõ ràng mười phần, tựa hồ không cho phép Phương Lăng cự tuyệt. Phương Lăng nhướng mày. Cái này Tô Trần, như thế nào không rõ đối với mình có ý? Phương Lăng, cẩn thận Tô Trần người này. Lúc này, Lâm Nhan Tuyết truyền âm tại Phương Lăng trong thai vang lên. Tô Trần khi tiến vào Sơn Nhai thư viện phía trước, chính là Loạn Hải vực gia tộc nào đó đệ tử, nhưng là bởi vì trước kia một vị thần ma đồng tu người, thể nội ma khí mất khống chế, dẫn đến tàu hỏa nhập ma đại khai sát giới, nhà của Tô Trần tộc thảm tao tàn sát, Tô Trần vừa vặn không ở trong nhà, miễn gặp kiếp nan, nhưng hắn cũng bởi vậy cực kỳ căm thù chỗ có thần ma đồng tu người. Lâm Nhan Tuyết thở dài một cái, tiếp tục truyền âm nói, những năm gần đây, chết ở Tô Trần trong tay thần ma đồng tu người vô số kể, nhưng phàm là bị hắn gặp thần ma đồng tu người, hắn cũng có nghĩ hết biện pháp đem đối phương đánh giết. Nghe nói như thế, Phương Lăng hoàng nhiên lập tức có chút nhịn không được cười lên. Cái này Tô Trần, bất quá chỉ là một cái tâm lý vặn vẹo biến thái thôi. Đem trước kia đồ sát hắn toàn tộc cửu hận, chuyển rời đến chỗ có thần ma đồng tu người trên thân. Ta tính nhẫn lại không nhiều, ngươi không muốn sống không bằng chết, lựa chọn tốt nhất cái trước. Nhìn thấy Phương Lăng không nói lời nào, Tô Trần ngữ khí biến cực kỳ nhạt, trong mắt lẫm nhiên sắc ý, đã không che giấu nữa. 1, 2. Không đợi Tô Trần đếm tới đệ tam, Phương Lăng liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Tô Trần trước mặt. Đại hoang chiến kích xuất hiện tại trong tay, không chút lưu tình hướng về Tô Trần một kích nện xuống. Phương Lăng, không nên vọng động. Lâm Nhan Tuyết muốn ngăn cản, nhưng là đã chậm. Phương Lăng tốc độ xuất thủ quá nhanh, Tô Trần ứng đối phải càng nhanh. Liền thấy Tô Trần chắp tay sau lưng, cái cằm cao ngạo vung lên, trong mắt mang theo cái kia không ai bị nổi tự tin. Lập tức mở môi mấp máy, há mồm phun một cái. Một đạo trường thương màu vàng nóng, lập tức gào thét mà ra, cùng chiến kích đụng vào nhau. Đương. Âm thanh sắt thép va chạm truyền khắp toàn bộ khổ hải, liền phía dưới nước biển đều bị kích động nhấc lên thao thiên cự lãng. Những người còn lại, tức thì bị vẻ này dư ba xung kích phải điên cuồng lui lại, mặt lộ vẻ chấn kinh. Thật mạnh. Nhìn xem song phương tất cả lùi một bước hai người, Lâm Nhan Tuyết trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một vòng kinh sợ. Bao quát Tống Huy Tâm, một đôi mắt đẹp cũng hơi hơi lấp lóe. Có chút ý tứ. Tống Huy Tâm khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong mở, cực hứng thú đánh giá Phương Lăng. Tô Trần thực lực, nàng là rõ ràng nhất. Tại toàn bộ Sơn Ngai thư viện trong thế hệ trẻ, cũng chỉ có Tô Trần có thể cùng nàng sánh vai một hai. Mà Tô Trần tu đánh võ mồm, càng là cực phụ nổi danh. Đây chính là Tô Trần bỏ ra cực giá thật lớn, từ một chỗ trong bí cảnh, thu được một bộ không chọn vẹn xương rồng, chú tâm luyện chế mà thành, ôn dưỡng nhiều năm, đã đạt tiên cấp võ binh cấp độ. Không biết bao nhiêu thần ma đồng tu người, đều chết ở tại đánh võ mồm phía dưới. Cái này Phương Lăng, có thể tiếp Tô Trần thần thương một kích không chết, thậm chí là không rơi vào thế hạ phòng, cái này ngược lại có chút ngoài dự liệu. Quả nhiên có mấy phần năng lực, khó trách dám phản bác ý chí của ta. Tô Trần nhíu mày nhìn về phía Phương Lăng, thần sắc như thế đạm nhiên, chỉ là trong mắt sát ý nồng nặc mấy phần. Có bệnh liền đi trị. Phương Lăng hào bất nhượng bộ nói ra, như ngươi loại này đầu góc bị lừa đã qua, tự cao tự đại gia hỏa, ta gọi chung là bệnh tâm thần. Cái gì? Gia hỏa này điên rồi đi. Hắn dám nhục mạ Tô Trần học trưởng. Hắc. Cho là dựa vào một chút vận khí cùng may mắn lấy được thành tích nhất định, giống như này không coi ai ra gì, hôm nay có trò hay nhìn rồi. Người vây xem, không ít người bắt đầu nhìn có chút hả hê. Phương Lăng hành động này, không khác tự tìm đường chết. Tần Triệt cũng là một mặt cừu hận cười lạnh nhìn xem Phương Lăng, cười lạnh liên tục. Hắn thừa nhận Phương Lăng rất mạnh, nhưng mà rất tiếc là hắn tìm lộn đối thủ. Chọc giận Tô Trần, coi như Phương Lăng có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Người tự tìm cái chết. Quả nhiên, Tô Trần sắc mặt triệt để băng lạnh xuống. Tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức từ Tô Trần trên thân bao phủ mà ra, đem Phương Lăng triệt để khóa chặt. Ta là luyện đan sư, ta nói ngươi có bệnh, ngươi thì có bệnh. Phương Lăng khỏe miệng gãy nứt, hoành kích chỉ hướng Tô Trần. Ngươi nếu không phục, cứ tới chiến. Phương Lăng từ không chủ động gây chuyện, nhưng lại không sợ khiêu khích. Tô Trần cái kia cao cao tại thượng bình mặt hất hàm sai khiến giọng của cùng thái độ, nhường Phương Lăng phát ra từ nội tâm phản cảm chán ghét. Người như ngươi, thực lực không có bao nhiêu, lại luôn yêu thích một bộ cao cao tại thượng, không ai bị nổi đương nhiên làm cho người buồn nôn. Phương Lăng khó được chủ động mở miệng đi nhục nhã một người, ngựa khí hở hững nói ra, nghe nói không thiếu thần ma đồng tu người đều chết ở trong tay của ngươi, ngươi cũng bất động động tới ngươi cái kia heo rút đầu óc suy nghĩ một chút, nếu không phải ngươi lưng tựa Sơn Nhai thư viện, liền như ngươi loại này ngu rốt hành vi, không biết chết sớm bao nhiêu lần, còn có mặt mũi ở trước mặt ta kỳ kỳ bai bai, cũng không cảm thấy mất mặt. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Lăng. Xong xong rồi, cái này Phương Lăng thật là muốn đem Tô Trần vào chỗ chết đắc tội. A Lâm Nhan Tuyết cũng là sắc mặt đại biến, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Tuy Phương Lăng lời nói hoàn toàn chính xác phù hợp sự thật, nhưng người nào gọi Tô Trần sau lưng, là vị nào duy nhất đệ tử truyền. Đối phương tính cách, thế nhưng là luôn luôn cực kỳ bao che khuyết điểm. Do đó, mỗi lần Tô Trần bên ngoài chém giết thần ma đồng tu người, thậm chí bởi vậy trêu chọc một ít thế lực, nhưng ở vị kia cường hành thủ đoạn cùng trấn áp phía dưới, không người dám can đảm gây phiền toái cho Tô Trần. Bây giờ Phương Lăng triệt để đắc tội Tô Trần, mặc kệ nguyên nhân vì cái gì, cũng không để ý kết quả như thế nào, Phương Lăng đều lên vị kia tất sát danh sách. Được, tốt, tốt. Tô Trần liền nói liên tục ba chữ tốt, sau lưng kim quang chợt hiện, hóa thành một thanh trường thương màu vàng nóng. Hôm nay, nếu không đưa ngươi toàn thân xương cốt đều bóp nát, ra người rút gân lột ra, sinh luyện thần hồn, ta Tô Trần theo họ ngươi. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Tô Trần cái kia luyện thực chất yếu sát ý ta, nhưng không có như ngươi loại này tự tôn bất ải. Đối với Tô Trần Phương Lăng nhưng là khịt mũi khinh bỉ trầm trọng nói, gia tộc bị diệt, thân tộc chết thảm, ngươi không đi tìm chân chính cựu địch báo thù, lại đem hận ý liên lụy đến trên người người khác, người như ngươi cũng xứng vào cái này Sơn Nhai thư viện. Cũng phối trở thành một tên nho gia tu sĩ, nhất định chính là tư văn bại hoại, nhát gan bọn chuột nhắt. Cho ta câm miệng. Tô Trần hét giận dữ một tiếng, trường thương màu vàng nóng phá vỡ không gian, trực chỉ Phương Lăng diện cửa. Mà Phương Lăng, nhưng là ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên một quyền đập ra. Đứa đần, ngu xuẩn. Thấy thế, Tần Triệt cùng Khâu Bình cùng nhau cười lạnh một tiếng. Tô Trần trôi này thần thương, thế nhưng là lấy xương rồng chế tạo, ôn dưỡng nhiều năm, sớm đã đạt đến thiên cấp võ binh cấp độ. Ngươi chỉ là phàm thể, cũng dám cùng thiên cấp võ binh chống lại. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đương. Theo cái này đình thai nhức góc tiếng vang sau khi chuyển ra, Tô Trần thần thương lại bị sụp đổ bay ra ngoài. Mà Phương Lăng sau lưng nhưng là huyền hoàng cánh chim hiện lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nào về phía Tô Trần. Trong tay đại hoang chiến kích, vung dậy thành gió, thần ma chạm liên tục rơi xuống, thống kích Tô Trần. Để cho ta tự sát. Nát ta căn cốt, luyện ta thần hồn. Theo Phương Lăng mỗi một kích rơi xuống, trong miệng cũng truyền ra một đạo đạo lãnh lệ chất vấn. Thư viện tiên tiêu, không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Phương Lăng thể nội thần ma chi lực đồng thời vận chuyển, đại hoang chiến kích chợt phóng ra vô tận quang mang, kinh người nhận mang hung hăng chém về phía Tô Trần đầu. Ta xem thường nhất đúng là ngươi loại phế vật này đổ bỏ đi. Chương 656, liên tiếp bại tiên tiêu, thí luyện kết thúc. Chương 656, liên tiếp bại tiên tiêu, thí luyện kết thúc. Ầm ầm. Phương Lăng một kích này thế tới hung mãnh. Tô Trần chỉ tới kịp triệu hồi ra khí huyết áo giáp bảo hộ ở trên người. Chỉ là rất tiếc là, đại hoang chiến kích lực lượng bản thân lại điệp ra một thân ma lực, trực tiếp đem Tô Trần như đạn pháo đánh bay. Trên đường chân trời, Tô Trần như là cỗ sao chổi lao nhanh rơi xuống. Phương Lăng nhưng là đúng lý không tha người, trong mắt hàn mang bắn ra, căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý nghĩ, khí thế như hồng một dạng hướng về Tô Trần lần nữa một kích đập ầm ầm hạ hưu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Trần bờ môi khẽ nhúc nhích, một vòng kim sắc kiếm quang từ trong miệng bắn trụ mà ra, bắn thẳng đến Phương Lăng diện cửa. Kiếm ý lăng lệ, nhanh như sấm sét. Lưỡi kiếm. Phương Lăng mặc dù kinh sợ không hoảng hốt, đại hoang chiến kích ra sức một đập, đem kim sắc kiếm quang đập bay ra ngoài, mà đại hoang chiến kích cũng thuận thế đẩy tay mà ra. Nhưng Phương Lăng khẽ miệng lại nhấc lên một vòng cười quái dị, cầm lên nắm đấm, không chút do dự đánh phía Tô Trần đầu. "Phương Lăng, ngươi dám?" Cảm nhận được Phương Lăng một quyền này lên lẫm nhiên sắc ý, Tô Trần con ngươi hơi hơi co rút, nghiêm nghị mở miệng. Đồng thời, đánh võ mồm đồng thời gào thét mà tới, hướng về Phương Lăng sau lưng đâm tới. Phương Lăng thần sắc không có biến hóa chút nào, thậm chí cũng không có né tránh ý tứ, tốc độ ra quyền ngược lại tăng nhanh 3 phần, hung hăng một quyền nện ở Tô Trần huyệt thái dương. Phốc suy. Một quyền này, Phương Lăng mặc dù không có vận dụng mảy may linh lực, nhưng lực lượng cũng đủ để bành sát bất luận cái gì một cái thoát cốt cảnh cường giả. Chỉ bất quá Tô Trần cuối cùng không phải người bình thường, tại thời khắc mấu chốt, lấy linh khí bảo vệ đầu, miễn cưỡng chặn bộ phận sức mạnh. Nhưng còn giữ lại sức mạnh, vẫn là để Tô Trần phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp hôn mê đi. Bành. Mà Phương Lăng thân hiện lên thần ma áo giáp, nhưng là chặn đánh võ mồm tập kích. Tuy ảnh hưởng không lớn, thế nhưng cố lực lượng mạnh mẽ hay là đem hắn chấn lui lại mấy bước. Mấy người Phương Lăng giữ vững thân thể, đang muốn giải quyết triệt để đi Tô Trần thời điểm, liền thấy một bóng người xinh đẹp như gió thổi đến, đem Tô Trần một phát bắt được, mấy cái lấp loé sau đó liền thối lui đến khoảng cách an toàn. Ngài đã thắng, cần gì phải lấy tính mạng người ta? Tống Huy Tâm nhìn xem Phương Lăng, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói ra, thật chẳng lẽ muốn giết Tô Trần ngươi mới giải hận? Nói như vậy, ngươi là muốn vì hắn ra mặt? Phương Lăng nhìn về phía Tống Huy Tâm, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Ngài cũng quá mức hùng hổ dọa người chút. Tống Huy Tâm tú mi nhíu một cái, có chút bất mãn nói ra, Tô Trần dù cho có lỗi, nhưng còn tội không đáng chết à? Ha ha, lời nói này ngược lại có chút buồn cười. Phương Lăng nghe vậy, nhịn không được châm chọc nói, lúc trước hắn muốn giết ta thời điểm, sao không thấy ngươi mở miệng? Bây giờ Tô Trần tài nghệ không bằng người, ngươi liền nhảy ra làm lạm người tốt rồi. Ngươi khuôn mặt thế nào liền lớn như vậy chứ? Ngươi. Tống Huy Tâm bị sặc đến lồng ngực chập trùng, ngựa khí lạnh như băng nói ra, xem ra ngươi là khăng khăng muốn khiêu khích ta Sơn Nhai thư viện uy nghiêm. Đừng hơi một tí liền lấy Sơn Nhai thư viện tới dọa ta, lão tử không ăn ngươi một bộ này. Bị Sơn Nhai thư viện đệ tử 5 lần 7 lượt nhằm vào, bất kể là Khâu Bình, vẫn là Tần Triệt hàng này, hay là Tô Trần, luôn là một bộ đối với hắn kêu đánh kêu giết dọa của, đã sớm nhường Phương Lăng Tâm bên trong khó chịu. Không nghĩ tới, bây giờ lại nhảy ra một cái Tống Huy Tâm. Thật sự cho rằng hắn Phương Lăng tính khí tốt, dễ khi dễ sao? Muốn đánh thì đánh, không đánh liền cút đi. Phương Lăng hào bất khách khí nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám giết ngươi. Mục Thiến Thẩm Nhiên hắn đều có thể giết, không quan tâm lại thêm một cái Tống Huy Tâm. Thực sự là khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiểu tử, ngươi đã thương đệ đệ ta sổ sách còn không có tính với ngươi, bây giờ lại mạo phạm ta Sơn Nhai thư viện, xem ra hôm nay là không thể để ngươi sống nữa rồi. Nưu Kiệt một bộ ăn chắc Phương Lăng nói ra, một mạo nhân, tại ta Sơn Nhai thư viện trên địa bàn, còn dám tiêu căng như thế, quả nhiên là thiếu nợ giáo huấn. Bạch. Nhưng mà, đáp lại Nưu Kiệt đấy, là Phương Lăng hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại trước mặt, đem Nưu Kiệt một cái tát phiến phi. Đông. Một tát này, Phương Lăng đánh gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, không lưu tình chút nào, đem Nưu Kiệt quất bay ra đem gần 100 mét, đập ở một tòa lơ lửng trên hòn đảo. Têu đau không thôi. Thực sự là ồn ào, lộ ra ngươi rất năng lực đúng không? Phương Lăng đuốt đuốt cổ tay, nói ra, các ngươi còn có ai không phục, cứ việc xuất thủ thử xem, ta Phương mỗi người toàn bộ tiếp nhận. Ngữ khí có thể nói là bá khí 10 phần, không hề nhượng bộ chút nào. Phốc suy. Ngay vậy, bị một cái tát quất đến bượng bượng hồ hồ Nưu Kiệt, trực tiếp tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, cũng đã hôn mê. Trước sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, Sơn Nhai thư viện thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, liền bị Phương Lăng sinh sinh tát choáng váng hai cái. Còn giữ lại Tống Huy Tâm, sắc mặt lập tức biến âm tình bất định. Tống sư tỷ, ngươi thấy được a? Cái này họ Phương đơn giản quá kiêu ngạo. Khâu Bình lúc này thấp giọng nói ra, nếu là không cho hắn chút giáo huấn, thật coi ta Sơn Nhai thư viện không người sao? Lời này chỉ là đổi lấy Tống Huy Tâm một cái ánh mắt lạnh lùng. Liên Tô Trần đều không phải là đối thủ của người nọ, ta so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, đối với Thượng Phương Lăng, phần thắng không lớn, tối đa chỉ là chia 5 năm thôi. Ngươi Khâu Bình thật coi ta khở từ đâu? Khâu Bình bị Tống Huy Tâm thấy run lên trong lòng, lập tức rời ánh mắt không dám nói nữa. Ầm ầm. May vào lúc này, toàn bộ khổ hải bầu trời, không gian nứt ra một đạo cự đại khe hở. Cơn bão hấp lực từ trong đó tuôn ra hiện ra, khe hở bên ngoài là Sơn Nhai thư viện quảng trường. Đám người sáng tỏ, đây là thí luyện kết thúc. Phương Lăng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Tống Huy Tâm liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Lăng, nói ra, nhưng ngươi cuối cùng giết ta Sơn Nhai thư viện đệ tử, chuyện này sẽ không như thế coi như xong. Nhìn thấy Phương Lăng nhất phó lơ đến, Tống Huy Tâm lại cũng lười nói nhảm, trực tiếp đem Tô Trần ném cho Khâu Bình, mình thì là trước tiên xông vào khe hở, rời đi khổ hải. Phương Lăng, chớ đắc ý, sau khi ra ngoài có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Khâu Bình vừa nói xong, liền cảm nhận được Phương Lăng cặp kia sát ý 10 phần ánh mắt, lập tức không dám nói nhảm, mang theo Tô Trần phóng tới khe hở. Hắn trên miệng nói đến mạnh khí, nhưng vẫn là sợ Phương Lăng thật sự không quan tâm, đem hắn giết đi. Đến nỗi hôn mê Nưu Kiệt đồng dạng bị người mang theo rời đi khổ hải. Phương Lăng, ngươi cái này thật sự đã gây họa. Mắt thấy mọi người lần lượt rời đi, Lâm Nhan Tuyết cũng là cười khổ một tiếng, nói ra, bất quá chuyện này nói đến, sai không ở ngươi, cho nên sau khi ra ngoài, ta sẽ hướng tiên sinh nói rõ tình huống. Đa tạ Lâm cô nương. Phương Lăng thiếu đạo, bất quá ta không tin toàn bộ Sơn Nhai thư viện đều là một đám không phân trắng đen mắt mù, như Lâm cô nương như vậy minh biện thị phi vẫn là đa số người. Nghe vậy, Lâm Nhan Tuyết lần nữa cười khổ một tiếng. Phương Lăng lời này, hiển nhiên là không có coi là chuyện đáng kể. Hơn nữa, gia hỏa này cũng quá cường thế rồi, nửa điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Thôi, đối phương dù sao đã cứu chính mình, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ hướng giáo viên bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận một phen, tận lực hóa giải Phương Lăng cùng Sơn Nhai thư viện ở giữa mâu thuẫn. Phương huynh nhưng xin yên tâm, chuyện này đúng sai trong lòng chúng ta tự có bình phán, tuyệt đối là đứng tại Phương huynh bên này. Hàn Phi Nhi cũng tiếp tục mở miệng, cho Phương Lăng nhất cái ánh mắt an tâm. Còn có chúng ta, bị Phương Lăng cứu người, cũng là cùng lúc mở miệng. Vậy thì cảm ơn chư vị. Phương Lăng tiếu đạo, tất nhiên thí luyện kết thúc, vậy thì đi thôi. Phương Lăng ánh mắt trầm ngưng. Hắn biết rõ, chân chính phiền phức bây giờ vừa mới bắt đầu. Chương 657, Tần Triệt sư tôn, lấy lớn hiếp nhỏ. Chương 657, Tần Triệt sư tôn, lấy lớn hiếp nhỏ. Sơn Ngai thư viện, trên đỉnh núi. Khổng Tước Nhi toàn trình mắt thấy trong bể khổ một màn, thẳng đến Phương Lăng cở mắng Tống Huy Tâm thời điểm, Khổng Tước Nhi tú mi liền không nhịn được nhíu một cái, mắt vượng bên trong thoáng qua vẻ tăng gốc. Không hổ là nhận được bất tử kiếm các truyền thừa người, cái này gây chuyện năng lực cũng không nhỏ. Khổng Tước Nhi lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào giải quyết chuyện này. Này, lúc này, Khổng Tước Nhi trong thai lại chuyển tới đạo kia giản mua truyền âm, thở dài nói, nha đầu, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Tất nhiên tiểu tử kia đã thành công lấy được vật kia, liền đã chứng minh thiên phú và tiềm lực của hắn, sao không? Ngậm miệng. Nhưng mà, Khổng Tước Nhi đối với cái này vị thư viện nhất là đức cao vọng trọng lao nhân truyền âm, Khổng Tước Nhi nhưng là âm thanh lạnh lùng nói, còn dám tại bên thai ta nói lại nhại, có tin ta hay không đem ngươi cái kia phá nhà cỏ phá hủy. Được được được, coi như ta lão đầu tử lắm miệng. Lão người không biết làm sao truyền âm nói, ngươi thích quậy liền nào đi, tất nhiên tiểu gia hỏa kia đã đem ác mặt ma xử lý, cũng coi như là giải quyết lao già ta một cọc tâm sự, ta cũng liền có thể ngủ mấy an giấc rồi. Nói đi, không đợi Khổng Tước Nhi đáp lại, liền tự giác cắt đứt liên lạc. Ngược lại là Khổng Tước Nhi tú mi lần nữa vậy một cái, trong mắt lóe lên một chút không hiểu ý vị. Lập tức, nàng rỗi ra một ngón tay, thư điểm tại trên bàn cờ. Lấy khâu bình cùng huy tâm năng lực, tiểu tử kia phải chết ta. Một chỗ trên đài cao, Tần Thu ngồi xếp bằng, trong tay mặc dù cầm một bản kinh điển tại ôn tập, nhưng tâm tư lại không ở trong sách, chỉ là thỉnh thoảng mong hướng một nơi nào đó. Ông ngoong. Rất nhanh, không gian lộ ra một vết nứt, một thềm đá từ đó kéo dài mà ra. Ngay sau đó, Tống Huy Tâm từ thềm đá đỉnh xuất hiện, dạo bước mà tới. Là được rồi. Tần Thu hơi có vẻ kích động đứng dậy, sau một khắc đã thấy đến Tống Huy Tâm đi xuống thềm đá về sau, vẻn vẹn chỉ là đối với hắn thi lễ một cái, tiếp đó ngự không rời đi. Cái này khiến Tần Thu lông mày theo bản năng nhíu lại. Nha đầu này, đùa nghịch tính tình gì? Chẳng lẽ là sự tình có biến nguyên nhân? Quả nhiên, trên thềm đá người xuất hiện cho Tần Thu giải hòa rồi. Là Khâu Bình. Chỉ bất quá thời khắc này Khâu Bình, một bộ ủ rũ túi đầu thậm chí trong tay hắn, còn đỡ một mặt tịch mịch Tô Trần. Khâu Bình, đi lên, vi sư có chuyện hỏi ngươi. Tần Thu sầm mặt lại, phất ống tay áo một cái, đem Khâu Bình cuốn tới trước mặt mình. Lão sư, ta thất bại. Khâu Bình túi thấp đầu, huyện mặt trắng hơn quả cà giống như, khí chất tinh thần sa sút, lại không trước đây cao ngạo. Trong bể khổ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Thu che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm Khâu Bình, nói ra, rõ ràng mười mươi toàn bộ nói cho ta biết, không thể buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Khâu Bình gật gật đầu, nhanh chóng đem trong bể khổ phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Tiểu xuất sinh này thật to gan, dám giết ta Sơn Ngai thư viện. Tần Thu sau khi nghe xong, ánh mắt đống dưng lạnh lẽo, lệ thanh đạo, như thế không coi ai ra gì hả người, đáng chết. Tiên sinh, chúng ta nên làm như thế nào? Khâu Bình ngữ khí ngưng trọng nói ra, tên kia liền hải kình ma hoàng đều có thể đối phó, ta lo lắng. Ừ, chuyện này không cần đến chúng ta xuất thủ, tự có người sẽ gây sự với hắn. Tần Thu cười lạnh, nói ra, vị nào, thế nhưng là bao trẻ nhất. Khâu Bình nghe vậy, sắc mặt lập tức vui mừng. Hắn ngược lại là suýt chút nữa quên đi chuyện này. Tại hai người trò chuyện thời điểm, lục tục ngao ngoe có người từ trên thềm đá đi xuống. Chỉ là tiến vào thư sơn khổ hải thí luyện đệ tử, đi ra ngoài nhưng là ước chừng thiếu đi 1/5. Loại này to lớn tỷ lệ tử vong, nhường Sơn Ngai thư viện giáo viên nhóm, sắc mặt càng phát khó coi. Ai có thể nói cho ta biết, trong bể khổ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồi lữ lao tiên sinh, chúng ta trong khổ hải tao ngộ ma thú, rất nhiều đệ tử đều bị ma thú giết chết rồi. Hàn Phi Nhi liền đội mở miệng nói, nếu không phải Phương Lăng cứu, chúng ta những người này, chí ít có một nửa cũng không sống nổi. Đây đều là Hàn Phi Nhi rất bảo thủ ý kiến. Lấy cái kia vài đầu nửa bước ma hoàng cùng cái kia đỉnh phong ma hoàng thực lực, tất cả mọi người bọn họ cũng phải chết ở khổ hải trong thí luyện. Những người còn lại nghe vậy, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, a toàn dựa vào Phương Lăng, là hắn lấy sức một mình, chu diệt hơn phân nửa ma thú. Phương Lăng người này, người mang đại nghĩa, có hạo nhiên chi tư. Nghe đến mấy cái này, khích lệ nhận đồng Phương Lăng lão giáo viên trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn thoáng qua vẻ kinh dị, nói ra, là Tề Phó Sơn trưởng mang về cái kia Phương Lăng. Đúng là hắn. Hàn Phi Nhi hơi có vẻ chần chờ nói ra, chỉ bất quá, trong khổ hải còn xảy ra một chút sự tình khác. Nói đi, đem Tần Triệt vứt bỏ đồng bạn đào tẩu, thẩm nhiên nhằm vào Phương Lăng bị phản sát sự tình giảng thuật một lần. Gan tương chữ, không có thiên vị ai, cũng không có tận lực vì Phương Lăng giấu giếm. Bởi vì Hàn Phi Nhi rất rõ ràng, vị này lã lão giáo viên, là cả Sơn Ngai thư viện nhất là đức cao vọng trọng lão một người trong. Giữ mình chính, công bình nhất, trong mắt không cho phép một hạt cát. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Quả nhiên, lã lao giáo viên nghe xong, lập tức giận tím mặt. Thân là thư viện học sinh, cũng không để ý lại nghĩa, nhu nhược khiết chiến, điên đảo hát bạch, thực sự đáng giận. Lã lão giáo viên ngữ khí nghiêm túc nói ra, đừng nói bọn hắn chết chưa hết tội, như là vẫn còn sống đi ra, lão phu cũng nhất định phải để bọn hắn vĩnh cấm công đức lâm. Nghe vậy, không ít người đều lạnh lùng dùng mình một cái. Công đức lâm, chỗ kia đi vào dễ dàng đi ra khó khăn, có thể nói thì sống không bằng chết, danh tiếng hủy hết. Lã lão, phải biết đều nghe tắc thì mình, thiên tính tắc thì ám a. Lúc này, một cái giáo viên nhịn không được mở miệng nói ra, đây bất quá là mấy tên đệ tử lời nói của một bên, không bằng hỏi hỏi người trong cuộc, chân tướng đến cùng như thế nào. Đúng vậy à, ta Sơn Nhai thư viện học sinh lại có sai, cũng lẽ ra phải do sách ta viện xử trí, lúc nào đến phiên một ngoại nhân lạm sát kẻ vô tội rồi. Liên sát sách ta viện mấy tên đệ tử, hơn nữa này người hay là thần ma đồng tu người, như thế tâm tính, sợ không phải sớm đã mê muội. Rất nhanh, càng nhiều người bắt đầu phản bác Lã lão giáo viên căn bản không tin tưởng Sơn Nhai thư viện hội học sinh làm ra loại chuyện đó. Muốn chứng minh chuyện này còn không đơn giản. Lã lão giáo viên trực tiếp nói ra, đem tất cả đương sự người toàn bộ gọi tới, từng việc hỏi thăm liền nhưng có biết rồi. Lã đạo, cần gì phải phiền toái như vậy? Lúc này, liền thấy một cái mặt mũi nhăn nheo, cầm trong tay quải trượng lao hầu nổi giận đùng đùng mà đến, khí tức cường đại đem chung quanh đệ tử toàn bộ đánh văng ra. Sắc mặt âm trầm tần triệt, theo sát phía sau. Chỉ cần đem cái kia Phương Lăng bắt, siêu hồn một phen chẳng phải rõ ràng sợ sợ rồi. Lời này lập tức dẫn tới Lã lão giáo viên quát lớn một tiếng, đơn giản hồ nháo. Loại lời này ngươi cũng nói được, có gì nói không nên lời. Lao hầu ngữ khí trở nên có chút sắc lạnh, khẽ hé, nói ra, đệ tử ta tần triệt, bị người tự dưng nói xấu, ta làm cho hắn tiên sinh, tự nhiên muốn vì hắn chứng minh trong sạch. Thoại âm rơi xuống, liền thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái kia mới từ khổ hải trong bí cảnh đi ra Phương Lăng, liền bị một cỗ khí tức cực lớn khóa chặt. Giữa không trung, một cái linh lực đại thủ bay thẳng đến hắn chụp tới. Phương Lăng lông mày nhíu lại, trực tiếp đấm ra một quyền. Toái tinh nổ tung, đem linh lực cự thủ đánh nát. Lao yêu bà, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Phương Lăng ánh mắt lánh lệ, ẩn chứa sát ý nhìn xem tần triệt sư tôn, âm thanh vang dội bị linh lực bao khỏa, vang vọng toàn bộ thư viện quảng trường. Tới tới tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có thể giáo dục ra tần triệt như vậy phế vật sư tôn, có thể có bao nhiêu vô sỉ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến cực kỳ đặc sắc. Phương Lăng, đây là muốn ở trên đường muốn chết, càng chạy càng xa. Chương 658, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Chương 658, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Không có chút nào dạy dỗ tiểu xuất sinh, lão thân nhất định phải xé nát người chương này miệng túi. Lão hầu đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, tiếp theo chính là giận tím mặt, lệ thanh đạo, chết đi. Tiếng nói rơi, lão thân quanh thân bạo khởi một đạo gió lốc, tựa như kiếm chiều giống như, hướng về Phương Lăng bao phủ mà đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, thể nội bất tử kiếm ý điên cuồng lưu chuyển, liền muốn đem cái này lão yêu bà kiếm khí phong bạo phá bỡ. Thần tư giao, ngươi qua. Nhưng vào lúc này, vị nào lã lão giáo viên, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, dưới chân xương trắng hiện lên, ngưng kết thành một cái cự đại phù văn. Phù văn hóa thành dây thừng, gõ bó tại kiếm khí phong bạo phía trên. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, kiếm khí phong bạo nứt ra, hóa thành linh khí tiêu tán. Mà Lã lão giáo viên đã xuất hiện tại trước Phương Lăng diện, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm lão hầu, nói ra, thân là thư viện giáo viên, lại không để ý đến thân phận đối với một cái vãn bối xuất thủ, ngươi là muốn đi lễ điện đi một lần sao? Thần tư giao lệ thanh đạo, Lã đạo, ngươi muốn ngăn đón ta? Chân tướng không có tra ra phía trước, ngươi dám làm ra có hại thư viện mặt mũi sự tình, ta không thể để ngươi động thủ. Lã đạo đối đầu gay gắt nói ra, đã ngươi cảm giác phải đệ tử của mình trong sạch, cần gì phải nóng lòng động thủ? Đệ tử ta tuyệt đối không sai, sai là tiểu xuất sinh kia. Tần Tư Giao hừ lạnh nói, thương đệ tử ta không nói, còn giết sách ta viện mấy tên đệ tử, chẳng lẽ ngươi Lã Đào muốn che chở tiểu xuất sinh kia hay sao? Lão yêu bà, ngươi lại miệng đầy phun phân, tin hay không ta làm thịt ngươi? Phương Lăng trong mắt sát ý nồng đậm, cái này Tần Tư Giao bất quá là nửa bước tạo hóa cảnh thôi, trả giá một chút đại giới, Phương Lăng chưa hẳn không thể giết đối phương. Phương Lăng, ngươi đơn giản quá làm cản. Tần Triệt lệ hất đạo, sư tôn ta chính là thư viện giáo viên, há có thể dung ngươi làm đục như vậy? Ngươi câm miệng cho ta. Phương Lăng hào bất khách khí khiển trách, chỉ ngươi cái này bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi ở trước mặt ta ngân ngân sổ loạn, ai cho ngươi khuôn mặt? Còn dám dài dòng, ta trước hết là giết ngươi. Vô pháp vô thiên, đơn giản vô pháp vô thiên. Tần Tư Giao quải trượng dùng sức sử trên mặt đất bên trên, khí tức bàng bạc quét sạch mà ra, quanh thân kiếm khí không ngừng kích động. Lao thân tốt xấu cũng coi như là trưởng bối của ngươi, ngươi lên tiếng tiêu ngạo như thế, xem ra ta nên thay người lớn nhà ngươi bối phận, giao huấn ngươi một chút. Tần Tư Giao bàn tay nâng lên, một đoàn kiếm quang nổ tung, phân hóa thành số bách đạo, hướng về Phương Lăng tích lũy bắn đi. Chỉ bằng ngươi cái này chết lao yêu bà. Phương Lăng sau lưng huyền hoàng cánh chim hiện lên, đông dương tại chỗ biến mất. Kiếm quang thất bại, nhưng Phương Lăng đã xuất hiện tại Tần Tư Giao trước mặt, trong mắt mang theo âm u lạnh lẽo sắc ý, giữa hai tay kim quang hiện lên. Đây là muốn thi triển thần ấn quyết điểm báo. Cảm nhận được Phương Lăng trên người cái kia cỗ kinh khủng ba động, Tần Tư Giao lông mày đột nhiên nhảy một cái, trong tay quải trượng không chút khách khí hướng về phía Phương Lăng đập tới. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt khóa chặt Phương Lăng. Nhưng Phương Lăng khẽ miệng nhưng là nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong, nhằm do Tần Tư Giao công kích rơi vào trên người. Phúc. Phương Lăng cơ thể tại chỗ nổ tung. Tần Tư Giao hơi sững sờ, dành thời gian cho việc khác. Tại Tần Tư Giao sắc mặt đại biến bên người Tần Triệt, đột nhiên bị một tay nắm gắt gao nắm cổ. "Tiểu xuất sinh, thả ta ra đệ tử." Tần Tư Giao âm thanh gào thét, "Triệt Nhi nếu là đả thương một cọng tóc gái, ta nhất định ngươi phải sống không bằng chết." "Chậc chậc, lão yêu bà, ngươi sợ là không có biết rõ ràng tình thế a." Phương Lăng lấy linh lực phong ấn Tần Triệt tu vi, nhếch miệng thiếu đạo, "Ngươi giải dòng nữa nửa chữ, ta nhường ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận. Ngươi dám? Tần Tư Giao nhưng là một mặt ngạo nghễ, nói ra, Triệt Nhi chính là ta Sơn Nhai thư viện thiên tiêu, ngươi dám động hắn, toàn bộ Sơn Nhai thư viện sẽ đem ngươi coi là thủ khấu, vĩnh viễn đối với ngươi khởi xướng truy sát. Những người còn lại nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Không cần. Phương Lăng khỏe miệng kéo ra một màn điên cuồng độ cong, tiếp đó trực tiếp nắm Tần Triệt bả vai, năm ngón tay dùng sức. Suy lạc. Theo một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm, Tần Triệt cả cánh tay lại bị Phương Lăng cứng rắn kéo đứt, thiên huyết phun vãi đầy mặt đất. Lao yêu bà, tiếp tục. Phương Lăng nhìn xem sắc mặt hoàn toàn méo mó xuống Tần Tư Giao, nhếch nhếch miệng nói ra, muốn chơi, ta hôm nay liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, ta ngược lại muốn xem, ngươi Sơn Nhai thư viện có thể vô sỉ đến mức nào. Cái này lao yêu bà, một bộ hùng hổ dọa người thái độ, nhường Phương Lăng vô cùng khó chịu. Hắn xem ở Tề Đạo Lâm mặt mũi, một nhẫn lại nhẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác có ít người, cuối cùng là ưa thích nhảy ra tìm đường chết. Thật coi hắn Phương Lăng là bùn nạt đấy, dễ ức hiếp. Không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa. Náo đi, huyên náo càng đại việc tốt. Trên đài cao, Tần Thu nết mép một cái, lẩm bẩm nói, đến lúc đó, ta xem ai có thể bảo đảm ngươi. Mặc kệ trong bể khổ xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Lăng giết Sơn Nhai thư viện đệ tử, chính là sự thật không thể chối cãi. Chuyện này, biện không thể biện. Tốt tốt tốt. Tần Tư Giao giận quá mà cười, ngươi muốn cùng thư viện không chết không thôi. Lao thân thành vào ngươi. Sư tôn. Tần Triệt có chút khó tin nhìn xem Tần Tư Giao, chẳng lẽ sư tôn muốn từ bỏ chính mình rồi? Triệt Nhi đừng sợ, cô nhất định sẽ bảo đảm ngươi không có việc gì. Tần Tư Giao chậm trì hoãn, nói ra, hôm nay Phương Lăng hẳn phải chết. Tần Tư Giao, đủ. Lã Đào tức giận nói, thư viện mặt mũi đều sắp bị ngươi mất hết, ngay trước nhiều như vậy đệ tử mặt, ngươi quả thực muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Lữ giáo viên lời ấy sai rồi. Đúng lúc này, một đạo chói mắt kiếm quang từ chân trời gào thét mà đến, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Trên phi kiếm, hai thân ảnh đứng song vai. Một người trong đó chính là Tô Trần, mà một người khác, tất thì là một mỹ phụ, một thân thả lỏng nho sam, khí chất lãnh diễm đến cực điểm. Tạ Thu Hiến. Lã Đào thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, Tạ điện chủ như thế nào có rảnh tới đây? Chẳng lẽ công đức lâm không cần phòng thủ rồi sao? Ta làm việc, lúc nào đến phiên ngươi tới xem bảo. Tạ Thu Hiến đôi mắt lạnh lẽo, lườm Lã Đào một cái. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nửa bước tạo hóa cảnh Lã Đào, lập tức đạp đạp lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch liên đới lấy trong cơ thể linh lực đều lưu chuyển chậm chạp. Những người còn lại, phản ứng mặc dù chậm một chút, nhưng cũng là đổi đội vàng hành lễ. Rất rõ ràng, cái này Tạ Thu Hiến tại Sơn Nhai thư viện địa vị cao. Còn xin Tạ điện chủ, thay thư viện chết đi những đệ tử kia, chủ trì công đạo. Tần Tư Giao khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, đầu cao ngạo hơi hơi thấp, nói ra, "Tặc tử Phương Lăng, hoành hành không sợ, giết ta nho sinh, nhục sách ta viện, làm phân thây diệt hồn, lấy đang sách ta viện uy nghiêm. Tạ điện chủ, chuyện này có ẩn tình khác." Lúc này, Lâm Nhan Tuyết liền vội mở miệng nói, "Ta có thể làm Phương Lăng làm chứng, hắn nhưng thật ra là thân là thư viện đệ tử, lại đản giữ gìn ngoại nhân, coi là bất trung." Tạ Thu Hiến thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là lạnh nhạt nói, liền phạt ngươi vào công đức lâm nghĩ lại tự xét lại, lúc nào nhận thức đến sai lầm của mình, lúc nào trở ra đi. Nói đi, Tạ Thu Hiến không cho giải thích, cách không một chảo, linh lực chi thủ phải bắt lên Lâm Nhan Tuyết. Người cái này lão bà, quả nhiên cũng là mắt mù tâm mù đích vô xuẩn. Đúng lúc này, Phương Lăng nhanh như tia chớp xuất hiện tại Lâm Nhan Tuyết trước mặt, một trưởng gỗ ra, đem cái kia linh lực chi thủ trực tiếp đập nát. Dù cho thân hình lùi lại, nhưng Phương Lăng nhưng là kiệt ngạo bất tuần nhìn chằm chằm Tạ Thu Hiến. Tạ Thu Hiến cặp kia lánh diễm mắt phượng khẽ híp một cái, lâm nhiên sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Không tu khẩu đức, đáng chém. Tạ Thu Hiến ngón tay nhẹ nhàng gõ hướng Phương Lăng, một đạo rực rỡ kiếm khí lập tức tại Phương Lăng trước mắt nở rộ, như muốn đánh chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một quân cờ đột nhiên quỷ dị hiện lên, đem rực rỡ kiếm khí đều hấp thu. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, tại Tạ Thu Hiến vang lên bên tai. Đường đường điện thứ nhất chi chủ, lại như thế nhằm vào một cái tiểu bối, không ngại mất mặt. Chương 659, bên bực lẽ phải, thẹn quá hóa giận. Chương 659, bên bực lẽ phải, thẹn quá hóa giận. Khổng Tức Nhi, ngươi dám ngăn đón ta? Tạ Thu Hiến tựa hồ bị chọc giận, trên thân kiếm ý bộc phát, dựng thẳng lên ngón tay, hướng về phía trong hư không đột nhiên một điểm mà ra. Lăng lệ kiếm khí lập tức bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, hướng về trong thư viện cao nhất ngọn núi kia chém xuống một cái. Suy lạc, không gian giống như bị xé mở, bàng bạc kiếm khí nộ chạm mà ra, trên đỉnh núi tạo thành một đạo kiếm chi hải triều. Nghe vậy, đám người càng là đại ăn nhất kinh. Khổng Tức Nhi, Sơn Nhai thư viện tam đại phó sơn chủ, người ở bên ngoài xem ra, Khổng Tước Nhi từ trước đến nay rất ít để ý tới thư viện tục sự, nhưng chỉ có một ít tư lịch cực cao giáo viên tin tưởng. Trước mắt Sơn Nhai thư viện chính là chỗ này bị Khổng Phó Sơn chủ định đoạt. Tề Đạo Lâm là một cái tàn mạn tính tình, Tần Thu tuổi tác lớn nhất, nhưng bình thường cứ lý một chút chuyện tầm thường vụ. Trái lại rất ít tại đại chúng trong tầm mắt hiện thân Khổng Tước Nhi, bởi vì thân phận đặc thù, trong thư viện công việc quan trọng cũng là nàng một lời quyết đoán. Thậm chí nghe nói, liền xem như vị nào quanh năm bế quan thư viện phụ tử, tại một số chuyện nào đó bên trên cũng phải nghe Khổng Phó Sơn chủ. Bây giờ Khổng Tước Nhi rõ ràng đã mở miệng nhắc nhở Tạ Thu Hiến, để cho nàng chú ý thân phận. Nhưng Tạ Thu Hiến lại còn dám đối với Khổng Phó Sơn chủ xuất thủ, đây không phải phạm thượng sao? Hay là nói, ở trong đó có nội tình gì, là đại gia không biết. Tất cả thư viện đệ tử, thấy thế cũng là hai mặt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Mà giáo viên nhóm nhưng là sắc mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy chuyện hôm nay, tựa hồ có chút mất khống chế. Hừ. Mắt thấy kiếm chiều đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ, phía dưới nhưng là bay ra một đen một trắng hai con cờ, trên không trung một cái xoay quanh, hóa thành âm dương đồ án. cuồng bạo hấp lực từ trong đó gào thét mà ra. Một thời gian, tất cả kiếm khí bị trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ. Bạch. Ngay sau đó, một đạo người mặc văn sĩ quần áo thanh lãnh nữ tử hiện lên ở không trung, từng bước một hướng về đám người đi tới. Nàng rõ ràng đi không nhanh, nhưng ở sau mấy bước liền xuất hiện ở Tả Thu Hiến trước mặt, chính là Khổng Tức Nhi. Rất nhiều thư viện đệ tử, cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thân phận thần bí Khổng Phó Sơn Chủ, chỉ cảm thấy đối phương ta có chút quá phận tuổi trẻ. Bất quá có chút võ giả, vốn là có duyên niên chú nhan đặc thù huyết mạch. Huống chi, Khổng Tước Nhi còn là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Tả Thu Hiến, ngươi thật to gan. Khổng Tước Nhi mới vừa xuất hiện, khí tức cường đại uy áp, uyển như gió bão, hướng về Tả Thu Hiến bao phủ mà đi. Cái kia lạnh lùng ánh mắt, tăng thêm xâm nhiên khí tức, nhường đám người không chút nghi ngờ, chỉ cần Tả Thu Hiến dám can đảm phản bác một câu, nàng liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Quả nhiên, Tả Thu Hiến đôi mắt híp híp, hiếm thấy không nói gì, chỉ là khí tức trên thân càng ngày càng mạnh mục. Khổng Phó Sơn Chủ, ngài đến rất đúng lúc. Tả Thu Hiến không nói lời nào, không có nghĩa là không một người nói chuyện. Tần Tư Giao lúc này âm thanh lạnh lùng nói, "Tặc tử Phương Lăng, giết ta thư viện đệ tử, hủy sách ta viện dành tiếng theo sách ta viện quy củ, làm trảm lập quyết. Còn hy vọng Khổng Phó Sơn Chủ có thể giải quyết việc chung, không muốn thiên vị người khác tốt." Lời này vừa nói ra, Lã Đào nhướng mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Tả Thu Hiến lấy ánh mắt ngăn lại. Lã Đào cười khổ một tiếng, "Được, chuyện này chính mình không còn được. Người khác không rõ ràng, nhưng mà xem như thư viện tư lịch rất già già một người trong, Khổng Tước Nhi cùng Tả Thu Hiến ở giữa ân oán cá nhân, hắn há lại sẽ không biết. Hai người này cái nào lần gặp gỡ, không khiến cho toàn bộ thư viện náo loạn. Nếu không phải mặt trên còn có một vị phu tử trấn áp, cái này Sơn Nhai thư viện nói không chừng sớm đã bị hai người cho hủy đi." Tần giáo viên lời nói này cũng không sai. Thấy thế, Thần Tư Giao trong lòng vui mừng. Quả nhiên, Khổng Phó Sơn Chủ dù sao cũng là thư viện người, vô tình vô lý đều nên hướng về thư viện đệ tử. Họ Phương tiểu xuất sinh, đã nghe chưa? Tần Tư Giao vô cùng đắc ý nhìn về phía Phương Lăng, giọng căm hận nói, "Khổng Phó Sơn Chủ đã lên tiếng, ngươi lập tức đem Triệt Nhi thả, lại quỳ xuống dập đầu, lấy chuộc tội lỗi." Dù cho vừa rồi Phương Lăng vì Lâm Nhan Tuyết xuất thủ, nhưng Tần Triệt vẫn là bị hắn nắm trong tay. Mất đi một cánh tay Tần Triệt, lúc này ý thức cảm đạm, vô cùng chật vật. Chuyện này Phương Lăng không có sai. Lâm Nhan Tuyết hít sâu một hơi, ngăn đón tại trước Phương Lăng diện, nói ra, rõ ràng là Tần Triệt thẩm nhiên bọn hắn khiêu khích trước đây, càng là muốn giết Phương Lăng vì cầu tự vệ, mới không được đã xuất thủ. Liền xem như muốn truy cứu trách nhiệm, cũng phải truy cứu Tần Triệt bọn người. Lâm Nhan Tuyết tiếng nói mới vừa dứt, Tần Tư Giao liền lạnh giọng quát lớn, "Ngươi im miệng cho ta. Ai biết ngươi tiểu tiện nhân này, bí mật cùng họ Phương tiểu xuất sinh là quan hệ như thế nào? Chỉ dựa vào lời một bên của ngươi, như thế nào nên được chân?" Nhan Tuyết học tỷ lời nói không thể coi là thật. "Vậy chúng ta thì sao?" Hàn Phi Nhi nổi giận đùng đùng tiến lên một bước, nói ra, "Chúng ta trong khổ hải, bị ma thú chố vây công, là Phương Lăng không để ý tự thân nguy hiểm, cứu chúng ta ở tại thủy hỏa. Cũng là Nhan Tuyết học tỷ bọn người, tại bị ma thú vây công thời điểm, Tần Triệt cùng Mục Thiến nhưng phải bỏ xuống đồng môn tự mình bảo mệnh, là Phương Lăng đang cứu người sau đó, còn muốn bị Thẩm Nhiên loại kia giáp tâm bất lương người nói xấu. Còn có Khâu Bình, khác bị Phương Lăng cứu, mắt thấy toàn bộ quá trình thư viện đệ tử, cũng nghĩa chính tử nghiêm mở miệng. Bọn hắn tạo ra sự thật, đổ tội Phương Lăng, còn muốn đối với Phương Lăng kêu đánh kêu giết. Ghê tởm nhất chính là Tần Triệt. Có một tên đệ tử lòng đầy căm phẫn nói ra, rõ ràng Mã học trường, Sương Nhiên đệ bọn người sẽ không chết, là Tần Triệt tham sống sợ chết, cùng Mục Thiến tự mình bảo mệnh, mới tạo thành sách ta viện không thiếu đệ tử vẫn lạc. Mà hắn Tần Triệt còn chấn chấn hưu từ nói cái gì quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đã như vậy, vậy hắn còn tham gia cái gì thư sơn thí luyện? Đơn giản chẳng biết xấu hổ, đạo đức làm ô uế. Thẩm Nhiên bị Phương Lăng cứu, lại ngược lại lấy oán trả ơn, loại này không biết liêm sỉ đệ tử, chết không hết tội. Theo từng người thư viện đệ tử đứng tiến lên đây, vì Phương Lăng làm chứng, Tần Tư Giao sắc mặt cũng thay đổi. Mặt mo nếp nhăn, lúc này càng là giống như vỏ cây toàn bộ đè ép cùng một chỗ. "Các ngươi đều im miệng cho ta." Tần Tư Giao giọng khe khẽ nói, "Bình thường thư viện chính là như vậy dạy bảo các ngươi. Để các ngươi không để ý tình nghĩa đồng môn, vì ngoại nhân giải thích, các ngươi đến cùng là hạ cư tâm." Tần giáo viên lời này, nói đến ngược lại là đầy đủ đường hoàng. Lâm Nhan Tuyết nhưng là đúng mực nói ra, "Chúng ta khi tiến vào thư viện thời điểm, tất cả học trưởng giáo viên sơn chủ bình thường dạy bảo chúng ta, làm người nhất định phải chính trực công bằng, hiểu rõ đại nghĩa, không lật ngược phải trái, không phỉ báng nói xấu, không sợ sinh tử. Xin hỏi, chúng ta chuyện làm, cái nào một đầu là vi phạm với thư viện giáo nghĩa?" Đông đảo học sinh, vì Phương Lăng bên bực lẽ phải. "Ngươi!" Miệng lưỡi bén nhọn. Tần Tư Giao bị nói đến ngữ khí cứng lại. Tiếp đó thẹn quá thành giận nói ra, "Nhưng hôm nay không quản các ngươi nói đến tiên hoa loạn truy, cũng là không che giấu được Phương Lăng giết ta thư viện đệ tử sự thật. Tiểu xuất sinh, cho lão thân lãnh cái chết." Tần Tư Giao cũng lại áp chế không nổi sát ý trong lòng, nửa bước tạo hóa cảnh tu vi triệt để bộc phát, hóa thành bàng bạc uy áp, trong nháy mắt hóa chặt Phương Lăng. Nửa bước tạo hóa cảnh uy áp, có thể không phải bình thường chi lực. Coi như tiểu tử này thủ đoạn nhiều hơn nữa lại như thế nào, cuối cùng chạy không khỏi một chữ chết. "Làm càn." Lúc này, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Khổng lồ kia uy áp lập tức bị một cỗ khí tức càng mạnh mẽ trấn áp, tiếp đó tan theo gió. Tần Tư Giao đông nhiên ngẩng đầu, "Khổng Phó Sơn Chủ, ngài đây là ý gì?" Chương 660, Lôi Hỏa Huyết Mạch, khảo vấn đạo tâm. Chương 660, Lôi Hỏa Huyết Mạch, khảo vấn đạo tâm. "Tần Tư Giao, ngươi thật to gan." Khổng Tước Nhi ngữ khí lãnh túc nói ra, "Ngươi là đang chất vấn bản sơn chủ sao?" "Không dám." Tần Tư Giao sợ hãi nhất kinh. Xem như thư viện lão nhân, nàng gặp qua Khổng Tước Nhi lần số không nhiều. nhưng là đối với vị này Khổng Phó Sơn chủ phong cách hành sự vẫn hơi hiểu biết. Làm theo ý mình, bình tâm mà đi. Nàng như cao hứng, dù cho ngươi phạm phải lớn hơn nữa sai, nàng cũng có thể không nhìn. Nàng như không cao hứng, ngươi cũng chỉ có thể khẩn cầu tiếp sau có thể ném tốt thai rồi. Chỉ là những năm gần đây, Khổng Tước Nhi rất ít tại đại chúng tầm mắt hiện thân, đã có rất ít người biết, Sơn Nhai thư viện song tuyển, đây chính là giết đi ra ngoài hiển hách hung danh. Không dám. Khổng Tước Nhi để cao ngữ điệu, nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi cái này khu khu giáo viên, nói chuyện đều phải so với ta đây vị phó sơn chủ càng thêm tác dụng. Tần Tư Giao nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đem đầu sọ buông xuống. Nhưng mà trong lòng, lại đem Lâm Nhan Tuyết bọn người hận chết rồi. Nếu không phải những thứ này vô tri tiểu bối, ở nơi đó điên đảo hắc bạch, bàn lộng thị phi, Khổng Phó Sơn chủ như thế nào lại trước mặt nhiều người như vậy, lỡ mắng chính mình. Hôm nay đi qua, chính mình tấm mặt mo này, thế nhưng là tất cả bước sạch. Nghĩ tới đây, Tần Tư Giao đối với Phương Lăng Cửu hận ý, càng ngày càng nồng đậm lên. Ta biết trong lòng ngươi không phục lắm. Khổng Tước Nhi nói ra, nhưng mà không quan hệ, ta Khổng Tước Nhi làm việc, vẫn là rất giảng đạo lý. Đám người nghe vậy, đều là sương sở. Khổng Phó Sơn chủ lời này, là có ý gì? Liên thấy Khổng Tước Nhi tiếp lấy nói ra, kỳ thực chân tướng sự thật như thế nào, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Bất quá chuyện này dù sao việc quan hệ ta Sơn Nhai thư viện danh dự, ta nếu là quá mức quyết đoán, chắc hẳn chư vị học sinh cũng sẽ cảm thấy ta đây vị phó sơn chủ hữu danh vô thực. Nói đến đây, Khổng Tước Nhi khỏe miệng nhưng là nhấc lên một vòng không hiểu đường cong. Thấy thế, Tần Tư Giao trong lòng đột nhiên lộ bộ một tiếng, vậy mà cảm thấy một chút bất an. Ta có thể cho các ngươi tất cả mọi người hai lựa chọn. Khổng Tước Nhi ngón tay búng một cái, hai con cờ ném bay ra ngoài, trên không trung tạo thành hắc bạch hai cái vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy ở bên trong, lôi đình nguyên minh, tựa như lôi thế giới. Vòng xoáy màu trắng ở bên trong, sâm bạch hỏa diễm tràn ngập, đốt núi nấu biển. Tả Thu Hiến, Tần Tư Giao, các ngươi như cảm thấy mình đệ tử người vô tội, liền tự mình lựa chọn một cái tiến vào đi. Khổng Tước Nhi giọng bình thản nói ra, đệ tử còn lại đồng dạng như thế. Nếu là cảm thấy Phương Lăng không sai, cũng tự động lựa chọn một cái tiến vào. Nhưng ta trước đó nói tốt. Khổng Tước Nhi ngữ khí đột nhiên biến cực kỳ nghiêm túc, nói ra, nếu là có làm trái bản tâm người, lôi hỏa phệ thân thống khổ, không phải người thường có khả năng tiếp nhận, các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe vậy, Tả Thu Hiến cùng Tần Tư Giao sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt là Tần Tư Giao, đi qua Lâm Nhan Tuyết bọn người trước đây lời nói, trong nội tâm nàng đã dao động. Chỉ bất quá, luôn luôn bá đạo ưu việt nàng, lúc nào cũng cảm thấy coi như Tần Triệt có lỗi, nhưng là không tới phiên ngoại nhân giáo huấn nhục nhã. Nhưng Khổng Tước Nhi người mang lôi hỏa huyết mạch, như thế nào hạ người qua loa? Tiến, không chết cũng muốn lộ ra. Không bảo, vậy nàng hôm nay thật vẫn có khả năng sẽ chết. Ta chính là Phương Lăng Cứu, ta tự nhiên tin tưởng hắn. Tại Tần Tư Giao chần chờ thời điểm, Lâm Nhan Tuyết trực tiếp lựa chọn tiến nhập vòng xoáy màu đen bên trong. Cái kia rõ ràng hiện đầy lôi đỉnh thế giới vòng xoáy màu đen, đem Lâm Nhan Tuyết sau khi thôn vệ, nhưng là gió êm sóng lặng. Sau đó là Hàn Phi Nhi bọn người, cũng toàn bộ theo sát Lâm Nhan Tuyết, hướng về hai cái vòng xoáy đi đến. Phương Minh, ngươi không cần phải lo lắng. Hàn Phi Nhi khi tiến vào vòng xoáy màu trắng phía trước, đối với Phương Lăng nghiêm túc nói ra, ta lấy đạo tâm thể, chuyện này Phương Minh không sai. Những người khác càng là cười sang sảng một tiếng, hướng về phía Phương Lăng chắp tay, theo thứ tự hướng đi hai cái vòng xoáy. Ước chừng mấy trăm đệ tử, tất cả đều là tin tưởng Phương Lăng người. A, Long Ngang phía trước không phải mới thoát cốt cảnh tam trọng sao? Hơn nữa trong khổ hải thời điểm thụ thương không nhẹ, nhưng là các ngươi nhìn, hắn không chỉ có thương thế khôi phục, lại còn đột phá đến thoát cốt cảnh tứ trọng. Có mắt sát thư viện đệ tử nhìn ra Long Ngang khác biệt, lập tức lên tiếng kinh hô. Không chỉ là đột phá tu vi rồi, hơn nữa ta luôn cảm thấy, hắn giống như là thoát thai hoán cốt, đây là đạo tâm tấn thăng chi tượng. Nghe vậy, không ít người cũng là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Nho tu coi trọng nhất đạo tâm. Đạo tâm càng mạnh, tu vi để thăng càng nhanh. Chỉ là không chờ bọn họ kinh ngạc, tiếp theo lần lượt từng thư viện đệ tử từ hai cái trong vòng xoáy đi ra, hoặc là lôi đỉnh tôi thể, hoặc là hỏa diễm quanh quẩn, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ tu vi đạo tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều được tăng lên cực lớn. Thẳng đến Hàn Phi Nhi đi ra vòng xoáy màu trắng về sau, hắn ngọn lửa trên người vậy mà giống như hỏa long quấn ở trên người. Mà tu vi càng là trực tiếp từ thoát cốt cảnh tứ trọng, đột phá đến thoát cốt cảnh lục trọng. Thư thản. Hàn Phi Nhi nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, chỉ cảm thấy đạo tâm mà, thần hồn sung mãn, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng cường đại. Tại cái kia hỏa diễm thế giới, hắn nhục thân thần hồn đều được rèn luyện, tẩy cân phần bao, thoát thai hoàn cốt. Phương Minh, may mắn không làm được bệnh. Cưỡng chế kích động trong lòng, Hàn Phi Nhi đối với Phương Lăng nhất chắc tay, ý cười đầy mặt. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo màu đen lôi đỉnh, mang theo cực hạn tốc độ, từ vòng xoáy màu đen kia bên trong bắn ra mà ra, hóa thành một bóng người xinh đẹp đứng tại trước Phương Lăng diện. Ba búi tóc đen, dung mạo tuyệt mỹ. Đồng nhiên chính là Lâm Nhan Tuyết. Chỉ bất quá, thời khắc này Lâm Nhan Tuyết, chu thân lôi đỉnh chi lực hiện lên, kiếm khí xâm nhiên. Đây là kiếm đạo thành công thể hiện. Phương Lăng. Nhìn thấy Phương Lăng, Lâm Nhan Tuyết trên mặt lộ ra một vòng nụ cười rực rỡ, như hoa sen nở rộ, kinh diễm đáng người. Đến lúc này, tiến vào hai cái trong vòng xoáy, kinh lịch lôi hỏa khảo vấn đạo tâm mấy trăm người, toàn bộ thông qua. Thật Tư Giao đám người sắc mặt bá một cái, triệt để tái nhợt xuống. Lâm Nhan Tuyết đám người đã chứng minh, Phương Lăng đích thanh bạch. Như vậy trái lại, Tần Triệt đám người thật là làm ra có hại Sơn Nhai thư viện sự tình. Bây giờ, đến viên các ngươi. Khổng Tước Nhi thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Tần Tư Giao Tả Thu Hiến, nói ra, mang theo đệ tử của các ngươi, tiếp nhận lôi hỏa vấn tâm đi. Tần Triệt cả người, hai chân như nhũ ra, trực tiếp co quắp trên mặt đất rồi. Đến nỗi Tô Trần, sắc mặt cũng không được khá lắm. Khổng Tức Nhi, ngươi thật phải làm như vậy? Tả Thu Hiến lạnh lùng nhìn về phía Khổng Tức Nhi, toàn thân kiếm khí ẩn mà không phát. Ngươi nói xem. Khổng Tức Nhi trong tay vân vê một quân cờ, cười híp mắt nhìn xem Tả Thu Hiến. Tả Thu Hiến vừa muốn nói chuyện, Tô Trần lúc này tiến lên một bước, tiên sinh, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Nói đi, Tô Trần liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Lăng, lúc này mới một bước vào cái kia màu đen lôi đỉnh thế giới bên trong. Mấy hơi thở sau đó, Tô Trần liền từ vòng xoáy màu đen bên trong chui ra, nhưng mà một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Thấy thế, Lâm Nhan Tuyết nhướng mày. Thật là mạnh ý chí. Tự mình đi qua cái kia lôi đỉnh thế giới, Lâm Nhan Tuyết rõ ràng nhất trong đó gian khổ. Tô Trần nhìn như chật vật, kỳ thực cũng coi như là miễn mạnh hơn cái này vấn tâm cục, chứng minh chính mình không sai. Khổng Phó Sơn Chủ, ta cảm thấy cái này cái gọi là vấn tâm cục, cũng không cần phải a. Tần Tư Giao đột nhiên nói ra, cũng là sách ta viện đệ tử ưu tú, nếu là ở trong đó có nguy hiểm, chẳng phải là ta thư viện thiệt hại. Ai cho ngươi cùng bản Sơn Chủ trả giá tư cách? Khổng Tước Nhi nghe vậy, nhưng là thái độ khác thường giận tí mặt, cách không một cái tát liền quất vào Tần Tư Giao trên mặt. Tần Tư Giao kêu thảm một tiếng, lập tức liền bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng thổ huyết. Cô cô. Tần Triệt thấy thế, sắc mặt đại biến. Khổng Tước Nhi nhưng là trương tay vồ một cái, đem Tần Triệt cho ném vào vòng xoáy màu trắng bên trong. Không. Tần Tư Giao con ngươi đột nhiên co rụt lại, thê âm thanh gào thét. Chương 661, võ đạo lập thể, sinh tử đấu võ. Chương 661, võ đạo lập thể, sinh tử đấu võ. Tần Tư Giao vừa phóng tới vòng xoáy màu trắng, liền gặp được Tần Triệt toàn thân dính đầy hỏa diễm, giống là bị người từ trong vòng xoáy bước ra. Cuối cùng nguyện giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Trang diện lập tức vì đó yên tĩnh. Ước chừng mấy tức sau đó, Tần Tư Giao lúc này mới phóng tới Tần Triệt, kiểm tra một chút, thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhưng là tức giận chất vấn, Khổng Phó Sơn Chủ, thủ đoạn thật là ác độc. Mặc dù Tần Triệt không chết, nhưng trên cơ bản đã cùng phế nhân không kém lắm. Hạo nhiên chính khí không tại, linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu thất. Thậm chí thần hồn lực lượng cũng nhận cực kỳ nghiêm trùng nhập thương. Không kịp suy tư, Tần Tư Giao từ trong nhận chứa đồ móc ra một cái ngọc bình, lấy ra một mai đan dược, thận trọng cho Tần Triệt tán bảo. Rầm rầm rầm. Đan dược vừa tiến vào Tần Triệt trong miệng, lập tức liền tự động hòa tan mở, Tần Triệt thương thế trên người, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh khỏi hẳn đứng lên. Bao quát đầu kia gãy mất cánh tay, đã ở trong khoảnh khắc một lần nữa mọc ra. Thoát cốt cảnh viên mãn. Trong nháy mắt, Tần Triệt không chỉ có khỏi hẳn thương thế liên đới lấy tu vi cũng theo đó tăng vọt. Khoảng cách tạo hóa cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Vệ Nguyên Linh Đan. Thấy cảnh này lão đạo, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Vệ Nguyên Linh Đan chính là ngũ phẩm đan dược, có tái tạo lại toàn thân công hiệu người tiên. Chỉ cần còn có một hơi thở, ăn vào cái này Vệ Nguyên Linh Đan sau đó, liền sẽ lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có thể để thăng người dùng tu vi. Nhưng mà cái này Vệ Nguyên Linh Đan lại có một nhược điểm chí mạng. Đó chính là ăn vào thử đan sau đó, người dùng võ đạo chi lộ, cũng chỉ có thể dừng bước tại thoát cốt cảnh, trung thân không cách nào đột phá đến tạo hóa cảnh. Triệt Nhi, là cô có lỗi với ngươi. Tần Tư Giao ôm lấy Tần Triệt, mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng, ngựa khí xâm nhiên nói ra, này cũng quái Phương Lăng cái kia tiểu xuất sinh, là hắn đánh gãy ngươi con đường tu hành. Nguyên bản, Tần Triệt đời này là có cơ hội tấn thăng đến tạo hóa cảnh. Nhưng mà lại bởi vì Phương Lăng, dẫn đến Tần Triệt cần phải kinh thụ lôi hỏa vấn tâm, dẫn đến đạo tâm bị hao tổn, suýt chút nữa biến thành phế nhân. Nếu không phải Tần Tư Giao có một cái chân tàng nhiều năm về Nguyên Linh Đan, Tần Triệt hôm nay chắc chắn phải chết. Đến nỗi Khổng Tức Nhi, Tần Tư Giao không dám vô cùng. Lấy tính tình của đối phương, chỉ cần mình đối với nàng toát ra vẻ bất mãn, có thể dư niên đều phải tại công đức lâm vượt qua. Cô, ta không sao. Tần Triệt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, ánh mắt oán độc nói ra, ta sẽ để cho Phương Lăng cái kia rác rưởi trả giá thật lớn, còn có Lâm Nhan Tuyết tiện nhân kia. Đúng, người võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, chính là bái bọn họ ban tặng. Tần Tư Giao cắn răng nói, Triệt Nhi, ngươi cứ việc yên tâm, cô nhất định sẽ báo thủ cho người lấy. Không. Tần Triệt đứng dậy, quanh thân sát ý phun trào. Thù này, ta muốn đích thân báo. Tần Tư Giao nghe vậy, gật đầu nói, cũng tốt, tiểu xuất sinh kia bất quá thoát cốt cảnh tứ trọng tu vi, cho dù là có át chủ bài, cũng bất quá tương đương với thoát cốt cảnh lục trọng mà thôi, không ra gì. Tần Triệt tan vào về Nguyên Linh Đan sau đó, Tần Triệt đã là thoát cốt cảnh viên mãn, thậm chí so Tô Trần Tống Huy Tâm hàng này còn phải mạnh hơn một kia. Lại thêm Tần Triệt bản thân võ đạo tạo nghệ, giết một cái Phương Lăng, không khó. Phương Lăng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cảm nhận được quanh thân lưu chuyển sức mạnh, Tần Triệt nội tâm cũng sinh ra một cố cường đại tự tin. Coi như võ đạo đoạt tuyệt, trung thân dừng bước thoát cốt cảnh lại như thế nào? Nhưng ngươi Phương Lăng, hôm nay nhưng phải bỏ mạng tại này. Sinh tử chiến, ngươi có dám tiếp? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Tần Triệt, không được cản rỡ. Lã Đào nhịn không được quát lớn một tiếng, nói ra, ngươi chỗ phạm chi sai còn chưa có giải quyết, tại sao mặt mũi hướng người khác khởi xướng kiêu chiến? Nhiên, Khổng Tước Nhi nhìn như không thấy, thậm chí còn một bộ có phần bộ dáng cảm hứng thú. Tô Trần Nhu Kiệt bọn người, khoe miệng nhưng là nhấc lên vẻ lạnh như băng đường cong. Phương Lăng, ngươi sẽ không cho là như vậy thì có thể trốn qua một kiếp a? Ý nghĩ hao huyền. Ha ha, Khổng Tước Nhi người này, làm việc từ trước đến nay hoành hành không sợ. Nơi xa trên đài cao, Tần Thu đạm nhiên tiếu đạo, mấu chốt nhất là, nàng đau nhất hận kiếm các người. Tiên sinh, Phương Lăng là kiếm các người. Bên cạnh, Khâu Bình sững sờ. Cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù không là kiếm các người, nhưng Phương Lăng lại tập được bất tử kiếm trải qua, trong mắt thế nhân, hắn chính là kiếm các người. Tần Thu con mắt có chút âm trầm, nói ra, do đó, Khổng Tước Nhi vừa rồi làm, nhìn như thiên vị Phương Lăng, bất quá là trước tiên tùy tiện cho đám người một cái công đạo thôi. cái kia Tần Triệt đưa ra chọn chiến Vương Lăng, chúng ta vị này Khổng Phó Sơn chủ có thể là cao hứng cũng không kịp rồi. Khâu Bình kích động nói ra, cái kia lần này, Vương Lăng có thể là chết chắc. Hắn thấy, Vương Lăng trong khổ hải làm, cũng là may mắn cùng vận khí thôi. Hắn căn bản không tin tưởng, Vương Lăng thật có bản lãnh lớn như vậy, có thể chém giết nửa bước ma hoàng bực này tồn tại. Vương Lăng, ngươi không dám sao? Nhìn thấy Vương Lăng không nói lời nào, Tần Triệt đề cao ngữ điệu, nói ra, như là như thế này, ngươi Vương Lăng liền lập tức quỳ xuống dập đầu, thẳng đến nhường cô ta hài lòng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tần Triệt, ngươi đơn giản quá mức. Lâm Nhan Tuyết tức giận nói, nhường Vương Lăng cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần Triệt sắc mặt có chút bặm mẻo, nói ra, chỉ bằng hắn nhục nhã cô ta, chỉ bằng hắn đoạn mất ta võ đạo chi lộ, chỉ bằng hắn, đáng chết, chẳng biết xấu hổ. Tiểu nhân hèn hạ. Đám người nghe vậy, không mở miệng chỉ trích Tần Triệt. Tùy cho các ngươi nói thế nào. Tần Triệt cười lạnh, lãng thanh đạo, ta lấy võ đạo lập thệ, hôm nay hướng Vương Lăng khởi xướng sinh tử đấu võ. Thỉnh các vị giáo viên sơn chủ chứng kiến. Soạn. Xôn xao âm thanh nổi lên một phía. Võ đạo lập thệ, sinh tử đấu võ. Cái này Tần Triệt đủ hung ác. Sinh tử đấu võ là tam thập tam trọng thiên công nhận quy cách cao nhất, nghiêm túc nhất khiêu chiến phương thức, không có cái thứ hai. Yêu cầu đấu võ song phương đều phải tại cùng một cảnh giới. Nếu là Vương Lăng không tiếp, đạo tâm tất nhiên bị hao tổn. Nhưng hắn nếu là đón lấy song phương thực lực sai biệt lại quá lớn, Vương Lăng lại có mấy phần thắng. Tần Triệt là triệt để không đếm xỉa đến. Ngược lại hắn đã mất hết mặt mũi, thậm chí chuyện này đi qua, hắn cũng không thể sẽ ở Sơn Nhai thư viện ở lại. Nhưng không giết Vương Lăng, hắn mối hận trong lòng khó tiêu. Thử, thực sự là tự tìm đường chết. Tề Song Song đột nhiên lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Triệt. Trải qua nàng một nhắc nhở, Lâm Nhan Tuyết bọn người đột nhiên phản ứng lại. Đúng a, Tần Triệt mạnh hơn, cũng bất quá là thoát cốt cảnh viên mãn. Nhưng Vương Lăng có thể là có thể lực chạm ma hoàng tồn tại, đối phó một cái Tần Triệt không thành vấn đề. Vương Lăng, ngươi đang do dự cái gì? Tô Trần đột nhiên mở miệng nói, thân là võ giả, ngươi chẳng lẽ liền người khác khiêu chiến cũng không dám tiếp sao? Chớ có cho ta xem không dậy nổi. Hắn trong khổ hải bị Vương Lăng đánh hôn mê. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tô Trần trong lòng đều cực kỳ không cam lòng. Nhưng như Tần Triệt, Tô Trần chỉ coi Vương Lăng chỉ là vận khí cho phép, cũng không phải là chính hắn có bao nhiêu bản sự. Mà Tần Triệt thực lực bây giờ so với mình còn phải mạnh hơn một chút. Giết Vương Lăng, đầy đủ. A. Đối mặt ánh mắt chất vấn của mọi người, Vương Lăng nhưng là sủi cười một tiếng, nói ra, mặt của ngươi không đau. Nghe vậy, Tô Trần một gương mặt anh tuấn, lập tức biến âm trầm bắt đầu bặm mẻo. Vương Lăng. Tô Trần nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Vương Lăng ngón tay từng việc điểm qua. Khâu Bình, Ngưu Kiệt, Tống Huy Tâm, còn có ngươi Tô Trần. Cuối cùng, ngón tay trên người Tô Trần ngừng một lát, Vương Lăng nhếch miệng thiếu đạo, ta Vương Lăng, lấy võ đạo lập thệ, hướng ngươi năm người khởi xướng đấu võ, sinh tử bất luận. Chương 662, mấy người các ngươi, đi lên lãnh cái chết. Chương 662, mấy người các ngươi, đi lên lãnh cái chết. Sinh tử chiến, có dám hay không? Thanh niên âm thanh mặc dù rất bình tĩnh, lại càng là như sấm dậy đất bằng, đem toàn bộ hạo nhiên quảng trường nổ chia năm xẻ bảy. Một chọi năm, sinh tử chiến. Tất cả mọi người bị Vương Lăng chấn kinh đến hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao dám? Cho dù là Tề Song Song bọn người, cũng cảm thấy Vương Lăng có chút lô mãng rồi. Khâu Bình, Ngưu Kiệt, Tô Trần, Tống Huy Tâm, Tần Triệt, năm người này, một cái so một cái mạnh, đại biểu toàn bộ Sơn Nhai thư viện thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Trong đó Khâu Bình có thể muốn yếu một ít, nhưng cũng chỉ là tương đối. Thực lực của bản thân hắn cực kỳ không tầm thường. Phương Lăng, đừng xung động. Lâm Nhan Tuyết gương mặt xinh đẹp biến đổi, khuyên nói ra, ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí có thể nhẹ nhõm nửa bước ma hoàng, nhưng Tần Triệt bọn hắn không là ma thú, ngươi đối với giao ma thú bộ kia, đối bọn hắn nhưng vô dụng. Đúng vậy a Phương Lăng. Tề Song Song cũng cùng lấy nói ra, ma thú tuy thể phách cường đại, nhục thân cường hành, nhưng cuối cùng trí lực rất thấp, bất thiện liên thủ vây công chi thuật. Nhưng Câu Bình bọn hắn dù sao cũng là võ giả, lại cùng là nho tu, tu công pháp võ học đều tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất, ngươi không cần thiết xính sảng khoái nhất thời, đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Tiêu Phàm, Hàn Phi Nhi bọn người đồng dạng nhau nhau thuyết phục Phương Lăng, lo lắng hắn chỉ là nhất thời xúc động. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đối mặt mọi người lo âu và thuyết phục, Phương Lăng trở về một cái an ủi ánh mắt, nhìn tiếp hướng cái kia sớm đã mặt lộ vẻ khiếp sợ Tần Triệt năm người. Đương nhiên, các ngươi nếu là cảm thấy không dám, ta cũng có thể lui thêm một nữa. Phương Lăng ánh mắt đột nhiên biến cực kỳ lăng lệ, trong đôi mắt càng là phóng ra kiệt ngạo bất tuần tự tin và chiến ý hôm nay ở trong sân người, chỉ cần là muốn khiêu chiến ta Phương Lăng, muốn lấy tính mạng của ta đấy, cũng có thể cùng tiến lên. Phương Lăng như cựu thiên chân long, quan sát hết thảy, cái tiết như tiếng sấm thanh âm, nhưng là tại toàn trường nhấc lên một đợt so với một đợt càng thêm kịch liệt phong bạo. Hôm nay, ta Phương Lăng liền ở đây bày xuống sinh tử lôi, nghi ai đã giết ta, cứ tới chiến. Đồng thời bàn chân giẫm một cái mặt đất. Mãnh liệt kinh phong, lấy Phương Lăng làm trung tâm khuyết tán mà ra, tạo thành một cái tiêu chuẩn vòng tròn, xem như lôi chẳng. Về phần lời nói, càng giống như cuồng phong bao phủ bát phương, đem toàn bộ Sơn Nhai thư viện chấn động đến mức lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Phương Lăng, đây chính là ngươi nói, ta tới chiến ngươi. Thẳng đến một đạo tức giận mang theo đoán độc âm thanh đột nhiên vang lên, đám người cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía nơi xa đi tới đạo kia thân ảnh cường tráng. Ngưu Cao. Sơn Nhai thư viện ở bên trong, nấc thang thứ hai đích thiên tài. Không sánh được Khâu Bình, nhưng lại cùng trước đây Hàn Phi Nhi bọn người một cái cấp độ. Ngưu Cao nhanh chân đi đến, cặp kia bao hàm sát ý con mắt, nhưng là nhìn chòng chọc vào Phương Lăng. Ta đã tiếp chiến, ngươi hối hận cũng vô ích. Hắn ghen ghét Phương Lăng. nếu không phải là hắn xuất thủ đả thương chính mình, như vậy lần này Thư Sơn thí luyện nhất định có một chỗ của hắn. Mấy ngày nay hắn đang toàn lực dưỡng thương, nghe nói Phương Lăng cũng tiến vào Thư Sơn, biểu hiện cũng không tệ lắm, đã dẫn phát thánh hiền một tâm. Cái này khiến Nưu Cao càng là vừa tức vừa giận, cảm thấy cái này vốn nên sự vinh quang của bản thân lại bị một ngoại nhân đoạt đi. Hôm nay thí luyện kết thúc, Nưu Cao cũng vừa vặn khỏi bệnh xuất quan, chạy đến sau đó vừa vặn nghe được Phương Lăng muốn khiêu chiến toàn bộ Sơn Nhai thư viện. Nưu Cao không kịp chờ đợi mở miệng lên chiến, đồng thời chỉ sợ Phương Lăng đổi ý, Nưu Cao thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến nhập Phương Lăng vẽ xuống lôi trong tràng, vận đủ quanh thân khí huyết, ở sau lưng hắn tạo thành một đầu huyết sắc mãng lưu. Khí huyết như châu, đám người kinh hô một tiếng. Tuy khí huyết như châu không sánh được khí huyết như rồng, nhưng nhìn Nưu Cao cái này sau lưng huyết sắc mãng lưu, lại ẩn ẩn mang theo một tia đặc thù khí tức. Lã Đào đột nhiên hoảng sợ nói, "Hảo tiểu tử, vậy mà tại thoát cốt cảnh liền ngưng tụ ra pháp tương hình thức ban đầu, tuy vẹn vẹn chỉ là một tia tương tự, khoảng cách chân chính võ đạo pháp tương còn rất dài một khoảng cách, nhưng cũng đã vượt qua phần lớn cùng cảnh võ giả. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể ngưng tụ ra pháp tương hình thức ban đầu, cái này Nưu Cao thiên phú, thật là không tệ." "Chính xác như thế, hơn nữa cái này pháp tương hình thức ban đầu, thế nhưng là có thể làm thành một loại bí thuật thi triển, cùng tự thân dung hợp là một, dẫn đến có thể miễn cưỡng đề thăng một hai cái tiểu cảnh giới." Không thiếu giáo viên nhẹ nhàng gật đầu, đối với Nưu Cao rất là xem trọng. "Tiểu tử, có phải rất ngạc nhiên hay không?" Nưu Cao mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc ý, "Ngươi khi đó chắc là làm tổn thương ta, hôm nay ta liền để ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại." Thoại âm rơi xuống, Nưu Cao khẽ quát một tiếng, giống như một đầu chân chính mãng lưu giống như sông thẳng mà ra, một quyền đánh tới hướng Phương Lăng diện cửa. Sau người đầu kia huyết sắc mãng lưu, càng là phát ra một đạo im lặng gào thét, lại có mắt trần có thể thấy tinh mịn gợn sóng, lan tràn ra, vọt tới Phương Lăng. Thần hồn công kích. Thấy thế, không ít người càng là sắc mặt kỳ biến. Cái này Nưu Cao bản thân nhục thân liền cực kỳ cường hành, chính là hiếm thấy thể tu. Khí huyết sức mạnh đầy đủ, nhưng thần hồn phương diện nhưng là nhược điểm. Pháp tương hình thức ban đầu, ngược lại để lại không nhược điểm. Đợi một thời gian, người học sinh này chắc chắn rực rỡ hào quang. Lã Đào liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Học viện các đệ tử thành tựu càng cao, hắn cái này lao giáo viên trên mặt cũng liền càng có ánh sáng màu. Bành! Nưu Cao quyền thế cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Phương Lăng diện trước, cái kia bạo ngược khí huyết, tựa như muốn đem Phương Lăng đầu đánh nát. Nhưng Phương Lăng tốc độ càng nhanh, vẹn vẹn chỉ là nâng lên một cước đá ra, liền đem đá trúng Nưu Cao bụng. Gào một tiếng, Nưu Cao cả người trực tiếp phía sau lui ra ngoài, bàn chân trên mặt đất bên trên lưu lại đạo đạo rõ ràng dấu chân. "Phương Lăng, ngươi tự tìm cái chết." Bên trong Phương Lăng nhấc chân, Nưu Cao giận tím mặt, thể nội khí huyết đều hiện lên, sau lưng khí huyết mãng Nưu càng là lên tiếng gào thét, sau đó cùng Nưu Cao dung hợp một thể. Một thoáng thời gian, Nưu Cao tu vi tăng vọt, trực tiếp từ thoát cốt cảnh tứ trọng, tăng vọt đến thoát cốt cảnh lục trọng. Pháp tương hình thức ban đầu, nhường hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, nhục thân cùng thần hồn đều được tăng lên trên diện rộng, nhường Nưu Cao cả người nhìn, càng là giống như một tôn giống như của điện. Mãng Nưu kính. Nưu Cao một tiếng hét giận dữ, hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng Phương Lăng. Đã hóa thành móng trâu cánh tay, hung hăng quất hướng Phương Lăng đầu. Một kích này, đổi lại thường nhân, tuyệt đối là óc bạo liệt hạ tràng. Phương Lăng bẹn bẹn chỉ là nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng đường cong, tại Nưu Cao công kích sắp rơi xuống thời khắc, Phương Lăng phản tay vồ một cái, chế trụ Nưu Cao. Đông. Phần eo dùng sức, Phương Lăng đem Nưu Cao toàn bộ bung lên, hung hăng đập xuống đất. Tiếng vang kịch liệt, đem toàn bộ Hạo Nhiên quảng tràng địa thượng cho bụi đều chấn. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau từng cơn, tê cả da đầu, liền thấy Phương Lăng lần nữa một cước hung hăng hướng về Nưu Cao đầu đá vào. Lấy đạo của người trả lại cho người. Người công đầu ta, ta nát ngươi đầu người. Phương Lăng, ngươi dám? Đột nhiên, một đạo kinh sợ gào thét băng lên, Nưu Kiệt thân hình mấy cái lấp lóe, hóa thành một đầu tránh bắn về phía Phương Lăng. Nhưng tiếc là đã quá muộn. Phúc. Nưu Cao đầu trong nháy mắt nổ tung, mà thân thể của hắn nhưng là tại quán tính phía dưới, hướng về Nưu Kiệt bay đi. Nhìn xem vừa vặn ngừng ở trước mặt mình thi thể, Nưu Kiệt như bị sét đánh, một đôi tròng mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Phương Lăng, Nưu Kiệt cắn răng nghiến lợi lệ thanh đạo, ngươi dám giết đệ ta, ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Nghe vậy, Phương Lăng nhưng làm miệng mai nở nụ cười, sinh tử đấu võ, sinh tử tự phụ. Nưu Kiệt thần sắc cứng lại. Phương Lăng ánh mắt tại Tô Trần Tần Triệt bốn người trên thân theo thứ tự dừng lại, mấy người các ngươi, đi lên lãnh cái chết. Chương 663, thế công như thủy triều, vị nhưng bất động. Chương 663, thế công như thủy triều, vị nhưng bất động. Phương Lăng, ngươi quá phách lối làm cản, ta muốn tự tay róc xương lóc thịt ngươi. Nưu Kiệt thứ nhất nhịn không được, trực tiếp một cước bước vào cái kia cái gọi là lôi đài khu vực. Tô Trần mấy người liếc nhau, cũng là hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về Phương Lăng đi đến. Phương Lăng hành vi đã biểu lộ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tử chiến đến cùng. Mà bọn hắn xem như bị điểm danh người, hôm nay nếu là lùi bước một bước, tất nhiên đạo tâm bị hao tổn, võ đạo chi lộ sẽ liền như vậy dừng bước. Tần Triệt, Tô Trần, Tống Huy Tâm, ba người cùng nhau tiến lên, bước vào lối tràng. Ý vị này, bọn hắn đón nhận Phương Lăng sinh tử đấu võ. Mấy người đều là người kiêu ngạo, mặc dù không muốn cùng người liên thủ, nhưng mà Phương Lăng triển hiện ra thủ đoạn, đã để bọn hắn ý thức được. Đơn độc đối với chiến Phương Lăng, bọn hắn phần thắng không lớn. Chỉ có liên thủ, mới có thể có một chút hy vọng sống. Tiên sinh, ta. Chỉ có Khâu Bình, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng lùi bước. Nưu Cao thế nhưng là thoát cốt cảnh lục trọng, đã cùng hắn tương đương, nhưng vẫn là bị Phương Lăng bẹn bẹn ba chiêu liền chém giết. Hắn đi lên không là chịu chết sao? Ngươi muốn đạo tâm bị long đong. Tần Thu nhưng là lạnh lùng lườm Khâu Bình một cái, trầm giọng nói, Phương Lăng trước mặt mọi người khiêu chiến ngươi, ngươi nếu là không tiếp, danh tiếng mất hết, thậm chí còn có thể bị trục xuất sơn nhai thư viện. Sinh tử đấu võ chính là chư thiên công nhận chí cao khiêu chiến, là bị thiên đạo chỗ nhận đồng. Võ đạo lập thể, há có thể như trò đùa của trẻ con? Cho dù chết, cũng phải chết trên lôi đài. Hơn nữa, liền xem như hắn Tần Thu, thậm chí là toàn bộ sơn nhai thư viện, đều không ai dám bởi vì nhu cao chết, trực tiếp ra tay với Phương Lăng. Bằng không mà nói, cũng sẽ nhận thiên đạo trừng phạt. Loại kia trong cõi u minh ảnh hưởng, đối với bất luận cái gì một cái võ giả tới nói, cũng là một lần không cách nào tránh khỏi, thậm chí là khinh thường đạo tâm tiếp. Yên tâm, ngươi cứ việc xuất thủ. Tần Thu an ủi, các ngươi năm người liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội. Trận chiến này việc quan hệ tài sản tính mệnh, bốn người bọn họ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, không dám tàng tư. Ngươi chỉ cần dùng hết thủ đoạn, kiềm chế một chút Phương Lăng, liền có thể để thăng nhất định tỷ số thắng. Nói đi, Tần Thu bờ môi mấp máy, võ đạo truyền âm. Khâu Bình thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tiên sinh, đệ liền minh bạch. Kích động không thôi Khâu Bình, ôm quyền cúi đầu, tiếp đó ngẩng đầu đỡ ngực hướng đi Phương Lăng, trong mắt mang theo xâm nhiên sát ý Phương Lăng, ngươi mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng quá mức xúc động. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Khâu Bình, Nưu Kiệt, Tô Trần, Tần Triệt, Tống Huy Tâm, năm người hiện lên vây quanh chi thế, đem Phương Lăng vây vào giữa, thể nội linh lực lưu chuyển, mâu quang lấp lóe hàn mang. Trận chiến này, mặc kệ ai thua ai thắng, song phương ân đoán, xóa bỏ. Lúc này, Khổng Tước Nhi bờ môi mấp máy, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ai nếu là dám sau đó gây hấn, thiên đạo không phạt ta tới phạt. Nghe nói như vậy Tần Tư Giao bọn người, sắc mặt đều là biến đổi. Khổng Tước Nhi lời này, có ý riêng a Tần Tư Giao rất nhanh liền cười lạnh. Lấy Tần Triệt thực lực hôm nay, giết một cái Phương Lăng đơn giản dễ như trở bàn tay. Huống chi năm người liên thủ, cái kia Phương Lăng sợ là liền một chiêu đều không tiếp nổi a. Trái lại Tề Song Song bên này, muốn nhiều khẩn trương có bao nhiêu khẩn trương. Dù sao, Tô Trần mấy người, đại biểu Sơn Ngai thư viện, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Mà trang sinh tử đấu võ, không chỉ có việc quan hệ song phương tôn nghiêm, càng là dính đến tài sản tính mệnh, bọn hắn định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái này sẽ là một hồi kịch liệt đến tàn nhẫn huyết chiến. Không có ai sao? Nhìn thấy chỉ có Tần Triệt năm người, Phương Lăng khỏe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn nghe răng cười, cũng tốt, làm thịt mấy người các ngươi, chắc hẳn là không người còn dám ồn ào đi. Nếu là sinh tử đấu võ, Phương Lăng liền sẽ không có mảy may lưu thủ. Năm người này đều vô số lần đối với mình lên qua sát tâm, thậm chí thay đổi hành động. Cái kia Tống Huy Tâm nhìn như không có đối với chính mình động thủ một lần, trong lời nói cũng coi như bình thường, thậm chí song phương đều chưa từng gặp qua mấy lần. Cái này khiến Phương Lăng tại im lặng đồng thời, trực tiếp gọi đối phương tên. Kẻ muốn giết ta, vậy thì làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Phương Lăng liếm môi một cái, mâu quang rực rỡ như sao, hiện ra vô tận chiến ý sơn nhai thư viện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, có thể cùng hắn một đôi thiết quyền sánh vai thấp. Giết. Không biết là ai trước tiên mở miệng, Nưu Kiệt người thứ nhất giết hướng Phương Lăng. Quanh thân khí thế toàn bộ triển khai, thoát cốt cảnh đỉnh phong. Trong lòng bàn tay, nắm chặt một thanh đao khác, cách nhau mấy bước liền hướng thẳng đến Phương Lăng diện cửa hết thảy xuống. Trong chẻo đường vòng cung, hóa thành lăng lệ hàn mang, phá vỡ hư không, tản mát ra vô tận sát ý. Phương Lăng sủi cười một tiếng, thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ là ở đó thanh lương đường vòng cung lúc xuất hiện, ngón tay điểm nhẹ mà ra. Suy lạc, rõ ràng có thể nhẹ nhõm chém giết thoát cốt cảnh tứ ngũ trọng một kích, lại bị Phương Lăng nhất chỉ phá giải. Cũng may Nưu Kiệt sớm có chuẩn bị tâm lý, liền không nghĩ tới bằng một kích này chém giết Phương Lăng. Hắn bèn bèn chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay đao khắc luân phiên phách chạm mà ra, hóa thành mấy đạo lăng lệ đường vòng cung, đem Phương Lăng tất cả đường lui đều chặn đứt. Ngâm, hưu, hai đạo màu vàng lưu quang tại đồng thời gào thét mà tới, một thanh thần thương, một thanh lưỡi kiếm, đều là có thể so với thiên cấp võ binh vũ khí, càng mang theo Tô Trần một thân lẫm nhiên sát ý. Tô Trần thoát cốt cảnh đỉnh phong, thương kiếm như trường long, chớp mắt đã tới, một trước một sau, trực chỉ Phương Lăng chỗ yếu. Cùng lúc đó, Khâu Bình Tần Triệt cũng xuất thủ, liền thấy Khâu Bình lấy ra một cây màu đen bút lông, hướng về đỉnh đầu ném đi. Bút đen đón gió căng phồng lên, trên không trung viết liền nhau chín cái giết chữ. Mỗi một chữ giết đều rất giống một bộ tự thiếp, nổ bắn ra vô tận sát ý sắc cơ, quanh quẩn trên không trung không ngừng, kinh người đến cực điểm. Cựu sát thiếp. Nhìn thấy cảnh này thư viện đám người đều đống nhiên biến sắc, tiếp đó nhao nhao nhìn về phía Tần Thu. Cựu sát thiếp là Tần Thu bản lĩnh giữ nhà, nhưng muốn thi triển ra cái này cựu sát gián, nhưng là cần cựu sát bút. Hai hai được ra, uy lực thẳng tới thiên cấp võ học. Cái kia mặc dù không phải chân chính cựu sát bút, lại là một kiện cao phẩm võ binh, đã tiếp cận thiên cấp cấp độ. Lã Đào trầm giọng nói, này bút là Tần Thu bình thường sử dụng, xem ra là chuyển cho Khâu Bình, nhường hắn tăng thêm tỷ số thắng. Khâu Bình vừa ra tay chính là cựu sát thiếp, mặc dù không bằng Tần Thu tự mình thi triển, nhưng là có đất cấp cao phẩm võ học uy lực. Đến nỗi Tần Triệt, liền càng đơn giản hơn. Chân tay hắn khẽ dậm chân mặt đất, lấy bàn chân làm tâm điểm, đạo đạo lăng lệ kiếm khí chợt bao phủ, vậy mà hóa thành một tòa kiếm trận, lấy rào sát thiên quân chi thế, thẳng hướng Phương Lăng. Trong khoảnh khắc, bốn người đồng thời xuất thủ, đều là lăng lệ sát chiêu, không cho Phương Lăng lưu lại mảy may chỗ trống. Một màn này nói đến rất nhanh, nhưng là phát sinh ở trong nháy mắt. Liền gặp được Phương Lăng đã bị cái này bốn đạo cường đại thế công toàn bộ bao phủ. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Phương Lăng nên ứng đối ra sao? Lui? Như thế nào lui? Chiến? Như thế nào chiến? Nhưng rất nhanh, Phương Lăng dùng hành động thực tế trả lời tất cả mọi người bọn họ. Liền thấy Phương Lăng đương con khỏe miệng càng ngày càng băng lãnh, trong mắt chiến ý càng là tăng vọt đến cực hạn. Tiếp đó hắn liền làm ra một cái kinh người trí cực cử động. Đó chính là không lúc đích, nhập do những công kích này đều rơi vào trên người. Ầm ầm. Bốn đạo công kích huyền như lôi đình rơi xuống. Dù cho thân là nửa bước tạo hóa cảnh Tần Tư Dao, thấy cảnh này cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì cho dù là nàng, tại đối mặt mấy vị này thư viện ưu tú hậu bối liên thủ chi thế, tựa hồ cũng muốn luôn cuống tay chân. Phương Lăng, chỉ có chữ chết có thể giải. Chỉ là, khi tất cả thế công tiêu tan sau đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ trừng to mắt, giống như gặp quỷ. Bởi vì, Phương Lăng còn êm đẹp đứng tại chỗ. Thậm chí, hắn quần áo trên người đều chưa từng xuất hiện một cái nhăn nheo. Thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy phải giống như vạn dặm tinh hà. Thế công như thủy triều, hắn tử vị nhưng bất động. Nếu không phải toàn bộ quảng trường đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi, giống như phế tích, bọn hắn còn tưởng rằng vừa rồi đó bất quá là một hồi ảo giác. Hắn đến cùng làm sao làm được? Luồng gió mát thổi qua, nhấc lên góc áo. Phương Lăng chắp tay sau lưng, ngữ khí hờ hững, thư viện tiến tiêu. Liền cái này. Chương 664, thuấn sát hai người, bà kiếm quy nguyên. Chương 664, thuấn sát hai người, bà kiếm quy nguyên. Không thể nào. Khe thé âm thanh vang lên. Là Khâu Bình. Cái kia cựu sát gián, vậy mà tại tiếp xúc Phương Lăng trong nháy mắt, từng việc tán loạn hóa thành ố hữu. Đừng nói trọng thương Phương Lăng rồi, thậm chí ngay cả đối phương một sợi tóc đều không có thương tổn được. Cái này khiến Khâu Bình khiếp sợ đồng thời, ý lùi bước lần nữa hiện lên. Nhưng mà, Phương Lăng tựa như nhìn ra Khâu Bình suy nghĩ trong lòng, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía Khâu Bình. Ngu xuẩn, mau tránh ra. Trong tức giận Khâu Bình, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm tức giận trong đầu vang dội, là Tần Triệt truyền âm. Trong lòng sợ hãi nhất kinh, Khâu Bình vội vàng thân hình lui nhanh. Nhưng rất tiếc là đã chậm. Liền thấy Phương Lăng chẳng biết lúc nào, vừa vặn xuất hiện sau Khâu Bình lui đường tắt phía trên nắm tay, huyền hoàng quang mang lưu chuyển. Ngay sau đó, cái này thế đại lực trầm một quyền, liền hung hăng đánh vào Khâu Bình trên lưng. Phốc suy. Khâu Bình đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ở trong máu tươi còn kèm theo một chút nội tạng thì nát. Ngươi. Khâu Bình theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Phương Lăng tấm kia trong bình tĩnh mang theo tàn nhẫn gương mặt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Sau một khắc, một cỗ nóng rực sức mạnh lập tức bao phủ toàn bộ thân thể, Khâu Bình toàn thân liền giấy lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Cực phẩm đan nóng nảy phát, bao phủ Khâu Bình. Ầm. Bất quá sau một khắc, kim sắc thương kiếm liền xuyên thủng Phương Lăng cơ thể. Môi thương xuyên thủng Phương Lăng ngực, lưỡi kiếm đâm xuyên Phương Lăng đầu. Nhất kích tất sát. Không. Phương Lăng thân hình chậm rãi tán đi, lại vẹn vẹn chỉ là một đạo dành thời gian cho việc khác thôi. Tại Tô Trần ý thức được không đối với đó trước, Phương Lăng bản thể đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Cho chơi, kết thúc. Phương Lăng nhếch miệng nở nụ cười, trong tay đại hoàng chiến kích hung hăng đệm xuống. Giang giác. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Trần triệu hoán khí huyết áo giáp hộ thân, lại bị Phương Lăng nhất kích đập nát. Bị dọa đến vai cả linh hồn Tô Trần, chỉ tới kịp bằng vào bản năng rời đầu, lại bị chiến kích hung hăng vô tình đập tại trên bờ vai. Phúc. Cả cánh tay huyền như huyết hoa giống như nổ tung, Tô Trần trong miệng phun máu, thân hình bùng lên phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Phương Lăng vốn định thừa thắng xông lên, nhưng mà đỉnh đầu một tòa xâm nhiên kiếm trận đã mang theo cực tốc rơi xuống, đem Phương Lăng giam ở trong đó. Kiếm khí bộc phát, vạn kiếm tranh minh. Phương Lăng, đi chết đi. Tần Triệt hai mắt đỏ như máu, lên tiếng gào thét, thỏa thích thôi động kiếm trận chi uy, đem bên trong Phương Lăng sinh sinh rạo giết sạch. Không đúng, vẫn là dành thời gian cho việc khác. Đột nhiên, Tần Triệt lông mày đột nhiên nhíu một cái, đột nhiên nhìn về phía một bên khác, lập tức kinh hãi há to mồm. Bởi vì, lại một cái Phương Lăng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ngưu Kiệt phía trên, cái kia mang theo nhiếp nhân hồn phách quyền phòng, ngang tàng rơi xuống. Thiên ma ảnh sát, liệt nhật. Giờ khắc này, thiên quang bạo liệt, u ám ma liên bao phủ tứ phương, che đậy đại nhật. Tất cả mọi người chỉ nghe được một tiếng đến từ linh hồn tiếng vỡ vụn, toàn bộ thiên địa lập tức biến ảm đạm vô quang. Chỉ có kêu thê lương thảm thiết, bên hai không dứt. Ầm ầm. Đại địa chấn động, hắc ám mất đi. Toàn bộ lôi trong tràng đều sụp đổ. Trong đó, chỉ có một bộ chia năm xẻ bảy thi thể, lờ mờ có thể nhận ra là Ngưu Kiệt. Phương Lăng thu quyền mà đứng, nhìn về phía còn lại ba người, trong mắt chiến ý đã đạt đỉnh phong. Trước sau mấy hơi thở, liên sát hai người. Phương Lăng trên người sát ý cũng theo đó tăng vọt. Phương Lăng bị Phương Lăng đùa bỡn hai lần, Tần Triệt triệt để mất lý trí, hai mắt khắp huyết giống như sinh hồng, thoát cốt cảnh biên mãn tu vi, vào lúc này lại có loại sắp nổ tung xu thế. Đạo tâm mất khống chế, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Lâm Nhan Tuyết kinh hô một tiếng, nguyên bản khiếp sợ trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên. Đừng nóng đội, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Đối mặt mấy người liên thủ, hắn tự tin đi nữa cũng không dám kinh thường. Trong năm người, ngoại trừ Khâu Bình yếu nhất, Nưu Kiệt rất bạo khô, bị Phương Lăng lấy dành thời gian cho việc khác giải quyết bên ngoài. Như cái kia Tô Trần, chính rõ ràng đã đầy đủ cẩn thận, vẫn là bị đối phương trốn qua một kiếp. Nhưng mất đi một tay, cũng hao tổn ba thành chiến lực, không đủ gây sợ. Thậm chí Tần Triệt, Phương Lăng căn bản liền không có để ở trong mắt. Ngược lại là chậm chạp không có xuất thủ tống huy tâm, để cho Phương Lăng kiêng kỵ. Phương Lăng, hôm nay ngươi không chết, ta hận ý khó tiêu. Tần Triệt gằn từng chữ, ta sẽ cho ngươi biết, người ta chính lệ. Thoại âm rơi xuống, Tần Triệt lập tức hai tay mở ra. Ngay sau đó, liền gặp được tích giọt máu tươi từ mặt đất trôi nổi dựng lên. Đây là Khâu Bình cùng Nưu Kiệt tinh huyết. Huyết dịch dung hợp ngưng kết, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Xuy. Tần Triệt đưa tay một phát bắt được trôi này huyết kiếm, một cỗ huyết tinh bạo ngược kiếm khí từ Tần Triệt trên thân bao phủ mà ra. Tinh huyết ngưng kiếm. Lâm Nhan Tuyết trầm giọng nói, Tần Triệt lúc nào tu luyện môn cấm thuật này? Cái này đã xúc phạm thư viện quy củ, thì tính sao? Tần Tư Dao lệnh tiểu đạo, chỉ cần Triệt Nhi thắng trận chiến này, giết Phương Lăng, lão thân tự sẽ lấy những năm gần đây cống hiến, bảo đảm hắn không ngại. Vô sỉ. Nghe vậy, Lâm Nhan Tuyết trực tiếp giận mắng lên tiếng. Nhục mạ trưởng bối, ngươi Lâm Nhan Tuyết phải bị tội gì? Tần Tư Giao lão mặt trầm xuống, trong tay quải trượng trực tiếp đập về phía Lâm Nhan Tuyết. Xuất thủ nhanh như sấm sét, hơn nữa nhìn dáng vẻ là muốn triệt để phế đi Lâm Nhan Tuyết. Làm cản. Khổng Tước Nhi đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong lúc vô hình một cỗ lực lượng hiện lên, bảo vệ Lâm Nhan Tuyết, đồng thời đem Tần Tư Giao quải trượng đánh gãy thành hai khúc. Khổng sân chủ, ta. Tình ngộ lại Tần Tư Giao vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng mà Khổng Tước Nhi đã tiện tay viết ra một cái chói chữ, liền thấy đạo đạo hạo nhiên chính khí ngưng kết thành tác, đem Tần Tư Giao chói buộc đứng lên. Chuyện này đi qua, tự động đi công đức Lâm lãnh phạt 10 năm. Khổng Tước Nhi không mang theo tình cảm âm thanh, truyền vào Tần Tư Giao trong hai, cũng là tại tỉnh táo đám người. Sinh tử đấu võ kết thúc phía trước, ai lại không bưng sinh sự, thư viện xóa tên. Tả Thu Hiến đem hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Khổng Tước Nhi. Đây là cảnh cáo chính mình. Trong lòng đoàn kia sát ý dần dần thu liễm, Tả Thu Hiến vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng song kiếm, thần sắc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lôi trong tràng, Tần Triệt cầm trong tay huyết kiếm, một đạo đạo lăng lệ kiếm khí tràn ngập hư không. Một thoáng thời gian, liền đem hắn và Phương Lăng hai người bao phủ trong đó, che chắn ánh mắt. Chỉ có chút ít mấy người miễn cưỡng nhìn thấy trong đó sở mỏ dán không rõ hình ảnh. Lĩnh vực sao? Ngược lại là có duyên. Khổng Tước Nhi khỏe miệng nhấc lên vẻ lạnh như băng đường cong. Không nghĩ tới, Tần Triệt tan vào về nguyên linh đan sau đó, còn cưỡng ép mở ra võ đạo lĩnh vực. Cái này, có thể giết Phương Lăng sao? Huyết kiếm trong lĩnh vực, Tần Triệt trên khuôn mặt mang theo hai đạo huyết sắc đường vân, nhường hắn nhìn hơi có vẻ yêu dị. Phương Lăng, ngươi cho ta sỉ nhục, liền một chiêu kết đi. Khàn khàn thoại âm rơi xuống, Tần Triệt một ngụm tinh huyết phun trong tay huyết trên thân kiếm. Tại Tần Triệt mi tâm xuất hiện một đạo huyết sắc phù văn đồng thời, trên đường chân trời, trầm trọng huyết vân hiện lên, hai thanh huyết kiếm to lớn từ trong đó nổi lên. Huyết trên thân kiếm hiện ra Khâu Bình cùng Nưu Kiệt cái kia giữ tận thống khổ gương mặt, hiến tế thần hồn, hóa thành một kiếm. Tốt thủ đoạn. Phương Lăng thấy thế, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Lập tức lại một lắc đầu. Nhưng rất tiếc là, bực này kiếm thuật không ra gì. Tần Triệt nghe vậy, thâm trầm thiếu đạo, sắp chết đến nơi, còn dám nói quát không biết ngượng. Phương Lăng, ngươi khiến người ta thất vọng rồi. Nói xong lời này, Tần Triệt trong tay huyết kiếm, nhất chạm mà ra. Liên đồng Phương Lăng đỉnh đầu hai thanh huyết kiếm to lớn, hướng về Phương Lăng cùng nhau rơi xuống. Một kiếm giết thân, một kiếm chẳng hồn, một kiếm đánh gãy huyết. Tần Triệt cái kia cùng nhiệt tản nhận âm thanh, hét giận dữ mà ra, ba đạo kinh khủng kiếm khí, khóa chặt Phương Lăng nhục thân, thần hồn, huyết mạch. Ba kiếm quy nguyên, lấy ngươi tính mệnh. Chương 665, hưu hối không đoán, thỉnh quân chỉ giáo. Chương 665, hưu hối không đoán, thỉnh quân chỉ giáo. Hưu hưu hưu. Ba đạo kiếm khí, lấy hoành tuyệt thiên địa khí thế, mãnh liệt mà tới. Giờ khắc này, cho dù là một chút cái thư viện giáo viên, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng nhiều nhất bất quá nửa bước tạo hóa cảnh, thậm chí một chút cũng chỉ là thoát cốt cảnh đỉnh phong thôi. Dù cho đối mặt Tần Triệt một kích này, cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra, còn có thể sẽ vất lạc. Không hổ là thư viện thiên tiêu, một kiếm này ẩn ẩn đạt đến tạo hóa cảnh cường giả một kích. Có giáo viên cảm thán, vui mừng đồng thời cũng cảm thấy có chút tiếc là, nếu không phải Tần Triệt võ đạo chi lộ không có đoạn tuyệt chờ đến hắn đột phá tạo hóa cảnh sau đó, lại thi triển chiêu này, sợ là càng thêm kinh diễm đi. Cái kia Phương Lăng bất quá thoát cốt cảnh tứ trọng thôi, dù cho phía trước biểu hiện không tầm thường, nhưng thực lực cường đại chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Muốn trách thì trách kẻ này quá mức không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem ta Sơn Nhai thư viện để ở trong mắt, hôm nay vẫn là cũng là hắn mệnh số nên tuyệt. Nghe những nghị luận này âm thanh, lão đạo nhưng là nhướng mày, nhịn không được quát lớn, coi như thế, sai đã ở hắn Tần Triệt, thân là thư viện đệ tử, lại nói đức làm ô uế. Đệ tử như vậy, ta Sơn Nhai thư viện cần phải không dạy nổi. Lữ lao đầu lời nói này có lý, vô luận kết quả như thế nào, Tần Triệt đã không xứng tại Sơn Nhai thư viện tiếp tục ở lại. Sơn Nhai thư viện, đồng thời không hoàn toàn là Tần Tư Giao loại này mắt mù tâm người mù. Đại bộ phận vẫn là tên biện đúng sai, đức cao vọng trọng lão nhân. Bằng không Sơn Nhai thư viện cũng sẽ không tại đại lục ở bên trên sừng sững đã nhiều năm như vậy. Các ngươi chính là ghen ghét Triệt Nhi thiên phú, nếu không phải là Phương Lăng cái kia tiểu xuất sinh, nhà ta Triệt Nhi tất nhiên sẽ võ đạo lên cao, phá giới phi thăng, trở thành chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Tần Tư Giao nghe vậy, lập tức la to đứng lên, không có chút nào thân là thư viện giáo viên thật trọng, còn có thành tiểu nửa bước tạo hóa cảnh phong độ. Đối với Tần Tư Giao không thiếu giáo viên chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, đều không thèm để ý bao che khuyết điểm tới mức như thế, cái này Tần Tư Giao đã cố chấp tới cực điểm rồi. Đối với những thứ này giáo viên, có thể miễn cưỡng cảm ứng được Tần Triệt chiêu này lợi hại, những người còn lại lại là căn bản thấy rõ trong đó chẳng cảnh. Chỉ là ẩn ẩn phát giác được, trung tâm chiến trường, tựa hồ có một cỗ làm cho người hít thở không thông sức mạnh, đang điên cuồng bao phủ đột phát, chém chết thân hồn huyết mạch, cũng không tệ kiếm thuật. Đối mặt ba đạo nhanh như tia chớp kiếm khí, Phương Lăng con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng nhấc lên một vòng chấn định đường cong. Tiếp đó, tại ba đạo kiếm khí rơi xuống thời khắc, Phương Lăng vẹn vẹn chỉ là giơ cánh tay lên, duỗi ra một ngón tay, điểm nhẹ mà ra. Ngâm. Một đạo kiếm minh tự Phương Lăng thể nội văng vọng, liền thấy hắn toàn bộ lưng hơi hơi bỗng lúc nhích, như kiếm đi xuyên. Đầu ngón tay phía trên, một tia yếu ớt kiếm mang lặng yên nở rộ. Sau một khắc, liền hóa thành một thanh xích hồng tiểu kiếm bắn trụm mà ra. Cùng Tần Triệt thi triển ba đạo kiếm khí so sánh, đạo này xích hồng kiếm khí giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, song phương hoàn toàn có bị. Hừ, bực này cấp thấp thủ đoạn, cũng nghĩ ở trước mặt ta múa dịu quá mắt thợ. Tần Triệt suy cười một tiếng, công pháp thúc dụng, ba đạo kiếm khí rơi xuống tốc độ càng nhanh. Phương Lăng thấy thế, cũng nhếch miệng mỉm cười, thần sắc thản nhiên. Đến nỗi cái kia xích hồng tiểu kiếm, nhưng là tại trước mặt nhẹ nhàng huy vũ một chút răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Ba thanh cự kiếm chi bên trên lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở, tiếp đó ầm vang ở giữa sụp đổ vỡ đi ra. Làm sao lại như vậy? Tần Triệt vừa lên tiếng kinh hô, cái kia xích hồng kiếm khí liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tần Triệt lại thần sắc kịch biến phát giác, trong cơ thể hắn vậy mà nhiều hơn một đạo lạ lẫm kiếm khí, theo kinh mạch đi xuyên mà qua, thẳng tới trong đan điền. Xuy, xích hồng kiếm khí chợt bộc phát ra, đem Tần Triệt cả viên đan điền trực tiếp chém thành hai nửa. Phúc. Tần Triệt bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo mấy phía dưới quỵ người xuống đất, trên mặt mang hoảng sợ cùng vẻ mờ mịt. Hắn đan điền nát, huyết mạch bật mất. Hắn Tần Triệt cũng hoàn toàn đã trở thành một tên phế nhân. Không. Tần Triệt khuôn mặt đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, âm thanh gầm thét lên, "Phương Lăng, ngươi sao dám hủy ta đan điền, đánh gãy ta huyết mạch, ngươi làm sao dám?" Đối với Tần Triệt gầm thét, Phương Lăng nhưng là nhìn cũng không nhìn hắn một cái, mà là quay người, nhìn về phía cái kia sớm đã sắc mặt trắng nếu Tô Trần. Tuy chỉ là vừa nhận được bất tử kiếm truyền thừa, nhưng khi bất tử kiếm phôi cùng long tích dung hợp một khắc này, Phương Lăng tu bất tử kiếm trải qua liền đã xảy ra chất biến. Bất tử kiếm ý càng là lấy được thăng hoa. Chỉ cần Phương Lăng thôi động bất tử kiếm ý, vô luận phòng ngự của đối thủ mạnh bao nhiêu, công kích mạnh biết bao, cũng đỡ không nổi bất tử kiếm ý đương nhiên, như là thực lực của đối thủ vượt qua Phương Lăng quá nhiều, bất tử kiếm ý uy lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí sẽ bị đối phương sớm phát giác, làm ra đề phòng. Nhưng cái kia tối thiểu nhất cần tạo hóa cảnh tứ trọng trở lên cường giả mới có thể làm đến bước này. Nếu là hắn có thể đem không chết thần kiếm thành công thai nghén đi ra, đến lúc đó lấy không chết thần kiếm thi triển bất tử kiếm trải qua, cấp độ kia uy lực, Phương Lăng chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút kích động. Nhưng đây đều là về sau nên suy tính sự tình, hắn bây giờ còn cần đem một trận chiến này mau chóng kết thúc. Phương Lăng, ta chịu thua. Đối mặt Phương Lăng lãnh mạc lạnh nhạt thần sắc, Tô Trần nội tâm đang giãy giụa mấy lần về sau, liền trực tiếp đem cái kia đầu cao ngạo thấp. Tần Triệt vừa rồi một cái kia, hắn là tận mắt nhìn thấy. Cho dù là hắn đối đầu, cũng không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cuối cùng, Tần Triệt cũng là bị Phương Lăng khinh lòng đánh bại, nhìn dáng vẻ, liền huyết mạch đều đoạn tuyệt, đã trở thành phế nhân. Đối với từ trước đến nay ngẩng cao Tần Triệt tới nói, loại này giải quyết, so với trực tiếp giết hắn, còn muốn cho Tần Triệt khó chịu. Chịu thua. Nghe được Tô Trần Phương Lăng nhưng là sắc mặt cổ quái nói ra, "Tô Trần, ngươi có biết hà vì sinh tử đấu võ?" "Ta..." Tô Trần ngữ khí cứng lại, lập tức ngậm miệng bông nôn. Hắn sao lại không biết, sinh tử đấu võ, đây chính là so sinh tử chiến quy cách còn cao hơn nữa khiêu chiến phương thức, hơn nữa không có cái thứ hai. Đấu võ song phương, kẻ bại chết, người thắng công việc. Ai dám chống lại, thiên địa trung tru. Liền xem như Phương Lăng, muốn lưu bọn hắn một mạng, cũng tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt, có hại đạo tâm. Không giết Tần Triệt, bất quá là muốn làm cho đối phương sống lâu một chút đều nhờ chịu một phần khuất phục thôi. Xem ra, chúng ta song phương chân chỉ có thể sống một cái. Tô Trần thở dài, trên mặt nhưng là khác thường lộ ra một nụ cười đến, chỉ là hơi có vẻ khổ tâm. Ta đột nhiên có chút hối hận trêu chọc ngươi rồi, nhưng mà, Tô Trần đột nhiên mặt lộ vẻ ửng hồng, khí tức dần dần tăng vọt. Thậm chí ngay cả gãy mất cánh tay kia đều đang bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Mà Tô Trần tu vi lại tại trong khoảnh khắc trực tiếp đột phá đến nửa bước tạo hóa cảnh cấp độ. Hừ, Tô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lung lay sắp đổ, nhưng lại rất nhanh ổn định. Bí pháp sao? Phương Lăng khẽ gật đầu, nói ra, đổ là có chút quyết đoán, chỉ tiếc ngươi lúc này địch chuyển huyết mạch, cưỡng ép để thăng tu vi, quá muộn. Nếu như động thủ phía trước, Tô Trần mấy người đều quả quyết địch chuyển huyết mạch để thăng tu vi, lấy tuyệt cường chi thế đối với Phương Lăng khởi xướng công kích mãnh liệt, có lẽ còn có thể đối với Phương Lăng tạo thành một chút phiền toái. Mà bây giờ Khâu Bình Nưu Kiệt đã bỏ mình, Tần Triệt biến thành phế nhân, Tô Trần bản thân bị trọng thương. Mặc cho bọn hắn có nhiều hơn nữa thủ đoạn, đã không phải đối thủ của Phương Lăng. Người nói không sai. Tô Trần cũng không phủ nhận, thậm chí thản nhiên nói, chỉ bất qua cái này trận chiến cuối cùng, không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Hắn không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. Chỉ tiếc, ý nghĩ quá mức cố chấp, cũng liền tạo thành hôm nay chi của mặt. Nhưng Tô Trần, thiếu hối cũng không oán. Dù sao là lựa chọn của chính hắn. Hô, nhẹ nhả một ngụm trọc khí, Tô Trần tay trái thần thường, tay phải lưỡi kiếm, lang thanh đạo, Sơn Ngai thư viện Tô Trần, xin chỉ giáo. Chương 666, gánh vác quá nhiều, ngươi không đánh cược nổi. Chương 666, gánh vác quá nhiều, ngươi không đánh cược nổi. Xin chỉ giáo. Phương Lăng đứng chắc tay, ánh mắt không gợn sóng chút nào nhìn xem Tô Trần. Hai người cũng không có lập tức xuất thủ, liền như vậy bình tĩnh nhìn đối phương. Thằng đến Tần Triệt kêu thảm chửi mắng dừng lại trong nháy mắt, hai người thân hình hơi trao đảo một cái. Cái này vẫn còn bị phong bế trong không gian, trong chốc lát bóng người giao thoa, linh lực kiếm khí thương ảnh tầng tầng lớp lớp, cuối cùng phá vỡ toàn bộ không gian. Mà Phương Lăng cùng Tô Trần, nhưng là đưa lưng về phía mà đứng. Tí tách, tiên huyết tung tóe rơi trên mặt đất, phóng ra máu đỏ tươi hoa, cũng chấn khai bốn phía buồn ngủ. Bên ngoài, tất cả mọi người thần sắc khẩn trương cùng đợi, tại không gian phá vỡ trong nháy mắt, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Người nào thắng? Hắc hắc, nhất định là ta Triệt Nhi cười đến cuối cùng, Phương Lăng cái kia tiểu xuất sinh nói không chừng đã hài cốt không còn. Một thân tu vi tận bị trói buộc Tần Tư Dao, tư duy còn dừng lại ở Tần Triệt cùng Phương Lăng giao thủ bên trên. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Triệt máu me khắp người nằm trên mặt đất, một bộ hơi thở mong manh, trong lòng đột nhiên nhất kinh. Triệt Nhi, ngươi quả nhiên không có nhường cô thất vọng. Tần Tư Dao chỉ coi Tần Triệt chỉ là bị trọng thương, nhưng lại không thấy đến Phương Lăng thân ảnh, lập tức mặt lộ vẻ buồn hỉ. Nhanh, nhanh đứng lên. Chỉ là sau một khắc, làm Tô Trần thân hình rơi xuống đất, lộ ra sau lưng đạo thân ảnh kia Tần Tư Dao cổ giống như bị nắm cũng lại nhà không ra nữa chưa tới. Nàng mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng lại có thể một cái nhìn ra, Tô Trần chết. Mà Tần Triệt vẫn là bảo trì cái kia không nhúc nhích tư thế, khí tức trên thân đang nhanh chóng yếu bớt. Chiến Nhi, ngươi thế nào? Ngươi đừng hù dọa cô a. Tần Tư Giao gấp, bắt đầu lớn tiếng gào thét. Nhưng Tần Triệt không có trả lời nàng, cả người chỉ là hai mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng. Giờ khắc này Tần Triệt thống hận, hối hận, yêu hận mấy người các cảm xúc đã hoàn toàn đem hắn bao phủ, tính toán dùng ánh mắt giết chết Phương Lăng. Chuyện gì xảy ra? Tần Triệt cùng Tô Trần đều thua. Những người còn lại cũng cuối cùng đã tỉnh hồn lại, phát ra khiếp sợ xôn xao âm thanh. Lúc này mới bao lâu, Phương Lăng không chỉ có phế đi Tần Triệt, còn thuận tay giết Tô Trần, hắn là làm sao làm được? Sơn Ngai thư viện, vô luận là giáo viên vẫn là phổ thông đệ tử, tại thời khắc này chỉ cảm giác chính mình thế giới đều phải sụp đổ. Cái này Phương Lăng như thế nào khủng bố như thế? Hắn thực sự là thoát cốt cảnh tu vi sao? Hắn chân thật chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này Tần Thu lông mày hơi hơi vặn một cái, che lấp ánh mắt biến càng phát âm trầm. Phương Lăng cường đại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tốt tại lần này hoàn toàn chính xác chỉ là thoát cốt cảnh, chỉ là thủ đoạn quá nhiều, thực tế chiến lược so mặt ngoài thực lực cường đại một chút thôi. Rất nhanh Tần Thu lông mày giãn ra, không chỉ là hắn, bao quát Khổng Tức Nhi vừa mới khơi mào song mi cũng thong thả xuống, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Phương Lăng trên người bị thương, đó là Tô Trần tại trước khi chết liều mạng tự bạo đánh bóp mồm cưỡng ép trên người Phương Lăng lưu lại, không nhẹ, cái gì thậm chí đã ảnh hưởng tới Phương Lăng phát huy. Cũng may thôn phệ huyết mạch có tự động năng lực chữa thương, Phương Lăng cũng không phải lo lắng quá mức. Nhưng mà rất nhanh Phương Lăng lông mày nhíu lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thương thế khôi phục, đồng thời không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, ngược lại ẩn ẩn có loại bị áp chế cảm giác. Là Tô Trần, hắn đem đánh võ mồm tự bạo về sau, ở trong cơ thể mình còn có một số mảnh vụn lưu lại, ẩn chứa Tô Trần tự thân một chút võ đạo ý chí, đặc biệt nhằm vào hắn loại này thần ma đồng tu người. Còn tốt vấn đề không lớn, chỉ cần hoa điểm thời gian liền có thể triệt để thanh trừ. Phương Lăng yên tâm lại, tiếp đó mâu quang tại một chỗ trên bệ đá nhẹ nhàng đảo qua. Tống Huy Tâm, từ đầu đến cuối, Tống Huy Tâm đều chưa từng xuất thủ, chỉ là lặng lặng chú ý hắn cùng với Tô Trần mấy người chiến đấu. Rất mạnh, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Tống Huy Tâm thần sắc đồng thời không bất cứ ba động gì, liền xem như khích lệ, ngựa khí cũng lộ ra phá lệ bình tĩnh, giống như là tại nói một kiện rất bình thường việc nhỏ. Nếu không phải nhìn tu vi, chỉ nhìn chiến lực, tạo hóa cảnh tam trọng phía dưới, không người là đối thủ của ngươi. Tống Huy Tâm tự mình nói ra, huyết mạch, công pháp, võ học, nhục thân, vô luận bất kỳ phương diện nào, ngươi đã vượt ra khỏi cùng thế hệ quá nhiều. Ta rất hiếu kỳ, như ngươi vậy tuyệt thế yêu nghiệt, Tô Uyển Nhi vì Hà Hội phản bội ngươi, Thanh Nguyên Tông lại vì Hà Hội đưa ngươi đuổi ra khỏi sân môn. Rõ ràng, Tống Huy Tâm biết đạo nhất chút, thậm chí hắn ở đây Thanh Nguyên Tông sự tình đều biết. Phương Lăng nghĩ lại, hắn trước đây tiến vào Sơn Nhai thư viện, liền gặp được Tống Huy Tâm từng đứng sau lưng Tần Thu. Những việc này, hẳn là Tần Thu nói cho nàng biết đi. Bất quá, đối với Phương Lăng tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Cái này Tống Huy Tâm nhiều lần đối với hắn lộ ra sắc ý, so với Tần Thu còn mãnh liệt hơn. Như vậy thừa dịp lần này sinh tử đấu võ, liền đem nó giải quyết chung đi. Nhìn lâu như vậy hí kịch, cũng nên đến với ngươi. Phương Lăng mày kiếm vẩy một cái, nói ra, Tống Huy Tâm, ra tay đi. Như vậy vội vã giết ta. Tống Huy Tâm tựa hồ nở nụ cười, nhưng đường cong rất nhẹ. Nếu không phải Phương Lăng cách gần đó, thật đúng là không có chú ý tới. Không còn tâm sự. Phương Lăng lần này, chân mày níu chặt hơn, lại không giảm phân nửa thuộc bổn phận tâm sát ý, ta tựa hồ cùng ngươi không là rất quen. Tống Huy Tâm lại kéo mép một cái, tựa hồ mang theo một vẻ trào phúng. Bạn tri kỷ đã lâu, có tin không? Phương Lăng lắc đầu, khai môn kiến sơn nói ra, Tống Huy Tâm, không cần dây dưa thời gian, ngươi muốn giết ta đồng dạng, đối với muốn người muốn giết ta, ta sẽ không lưu thủ, càng sẽ không bỏ mặc đối phương đang âm thầm tùy thời cho ta một kích chí mạng. Hiểu. Tống Huy Tâm lại cười lên, nói ra, dù sao ngươi lưng mang đồ vật quá nhiều, ngươi không đánh cược nổi. Phương Lăng lần thứ ba nhíu mày. Tống Huy Tâm có ý riêng, nhưng Phương Lăng lại không cách nào xác định đối phương là chỉ cái gì. Đùng đùng. Tống Huy Tâm từ trên bệ đá đứng dậy, phủi tay phía sau mang tại sau lưng, hơi có vẻ dí dỏm nhảy xuống thạch đài, nói ra, biết ngươi thời gian không nhiều, cho nên ta cũng không nhiều lời. Bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh đã quỷ dị xuất hiện sau lưng Phương Lăng. Cái kia mang theo lăng liệt sát ý chỉ phòng, trong nháy mắt xuyên thủng Phương Lăng đầu. Tốt ý thức, tốt thân pháp. Tống Huy Tâm thu ngón tay lại, trên mặt cũng không thấy vẻ thất vọng, chỉ là đầu ngón tay tùy ý hướng bên trái đâm một cái. Bành. Cái kia nguyên bản không có một bóng người không gian chỗ, vốn là tay cầm đại hoàng chiến kích Phương Lăng, một cái thần ma chạm, lại bị Tống Huy Tâm yếu đuối trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng ngăn lại. Ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ dư ba, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Quan chiến đám người, luôn cuống tay chân tối lui, ánh mắt rung động nhìn một màn trước mắt này. Tống Huy Tâm, vậy mà như thế mạnh. Ngắn ngủi hai lần giao thủ, cũng có thể thấy được, Tống Huy Tâm mặc kệ là tu vi hay là thực lực, đều cùng Phương Lăng tương xứng. Thậm chí, hai lần xuất thủ cũng là Tống Huy Tâm cấp chiếm tiên cơ. Phương Lăng, lấy ra ngươi chân chính át chủ bài đến đây đi. Tống Huy Tâm cánh tay nhoáng một cái, đem Phương Lăng đánh bay ra ngoài, cạn tiếu đạo, bằng không mà nói, ba chiêu đi qua, ngươi sẽ chết. Đang có ý đó. Phương Lăng nhếch miệng nở nụ cười, hai người riêng phần mình thăm dò một lần, đều lộ ra với nhau thực lực chân chính. Cái này Tống Huy Tâm, mặt ngoài chỉ là thoát cốt cảnh đỉnh phong, nhưng mà một thân chiến lực lại cực kỳ không tầm thường, cùng Phương Lăng bất phân cao thấp. Bất quá, tại còn chưa từng vận dụng chân chính át chủ bài phía trước, ai cũng không biết cuối cùng ai sẽ đứng ở cuối cùng. Hít sâu một hơi, Phương Lăng huyết mạch toàn bộ triển khai, thao thiết cổ kinh cũng tận tình vận chuyển lại. Tu vi liên tục tăng lên. Trong nháy mắt từ thoát cốt cảnh tứ trọng, tăng vọt đến thoát cốt cảnh cửu trọng. Thần ma áo giáp cũng không che giấu nữa, che đắp lên trên người. một tay cầm kích, một tay cầm kiếm, trực chỉ Tống Huy Tâm. Thể nội như lửa chiến ý, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Chiến. Chương 667, quyết đấu đỉnh cao, có ngươi không có ta. Chương 667, quyết đấu đỉnh cao, có ngươi không có ta. Được, như ngươi mong muốn. Tống Huy Tâm nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lần thứ nhất biến nghiêm túc. Mới vừa thăm dò bên trong, Phương Lăng biểu hiện ra hết thảy, đã để Tống Huy Tâm không còn dám khinh thường Phương Lăng. Nàng có át chủ bài, Phương Lăng há lại sẽ không có. Tống Huy Tâm trầm ngưng lấy song mi, ngón tay tại trong hư không không ngừng vạch ra một đạo đạo đường vân. Những đường vân này, tại cuối cùng tạo thành một cái cổ quái ký tự. Đừng nói phổ thông đệ tử, liền xem như đám kia tại thư viện nhiều năm lao giáo viên nhóm, đều không có mấy người nhận biết. Nhưng mà Phương Lăng lại một cái nhận ra, cái chữ này phủ, lại là thượng giới độc lưu văn tự. Khoảng không. Phương Lăng tâm bên trong khẽ động, cái này Tống Huy Tâm như thế nào biết được thượng giới văn tự? Tuy thiên cương cựu vực, tại vạn năm phía trước, có cường địch xâm lấn, gặp hạo kiếp, cuối cùng có một vài thứ sẽ lưu truyền tới nay. Nhưng những vật kia, đi qua vạn trong thời kỳ thương hải tam điển, đã còn thừa lác đác. Thậm chí đại bộ phận còn bị nắm ở những cái kia ẩn thế lao quái trong tay, sẽ không dễ dàng lấy ra. Xem ra, cái này Tống Huy Tâm, hắn thân phận chân thật đồng thời không đơn giản, á ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng mà Phương Lăng động tác cũng không chậm. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng quán chú đến tay trái đại hoàng chiến kích phía trên. Ngâm. Vang vọng long ngâm thành, một thoáng thời gian vang vọng đất trời. Huyết khí trong cơ thể cũng như vạn xuyên về hải giống như, cùng nhau phun trào đến tay phải trên trường kiếm. Khí huyết ngưng kiếm, bất tử kiếm ý, cắt chém hư không. Ông. Bàng bạc kiếm ý, tại Phương Lăng chu thân quanh quần bốc lên, đem không gian chạm ra từng đạo khe nứt. Khoảng không. Tống Huy Tâm thần sắc trang điểm, ngón tay điểm nhẹ trước mặt cái kia cổ quái văn tự, trong môi đỏ phun ra một cái cực kỳ cổ quái âm tiết. Phương Lăng nghe ra, đó là không chữ phát âm. Phương Lăng không chần chờ nữa, thần ma chạm ầm vang rơi xuống, hóa thành trăm mét chi cự nhật mang, lấy xuyên thủng hư không khí thế, hướng về phía Tống Huy Tâm phủ đầu chém dụng. Tay phải bá đạo nhất kiếm, cũng theo sát phía sau. Một kiếm này, là Phương Lăng học được bất tử kiếm trải qua sau đó mạnh nhất kiếm chiêu. Thần ma chạm chạm thần hồn, bất tử kiếm đánh gãy huyết mạch. Đối mặt Phương Lăng cái này hai đại sát chiêu, Tống Huy Tâm bàn tay dùng sức đẩy trước mặt văn tự. Cái kia chữ không lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thiên địa mở lại một giới, bao quát vạn vật. Thần ma chạm châu đất xuống biển, không thấy dấu vết. Bất tử kiếm ý vào thâm nguyên, không nổi sóng. Hai đại sát chiêu cứ như vậy không có đưa đến chút nào tác dụng. Nhưng mà Phương Lăng lại không đội không chậm, vẹn vẹn chỉ là dẫn ra khoe miệng, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất. Giang giác, như càn khôn phá vỡ, giới diện đổ sụp. Quang minh tu liễm tiêu tan, Tống Huy Tâm hiện thân mà ra. Chữ không phù văn đã không thấy. Tống Huy Tâm trước ngực quần áo ẩn ẩn tổn hại, vết cắt chỉnh tề. Một kiếm kia mặc dù không có làm bị thương nàng, lại tại thành công ở trên người nàng lưu lại vết kiếm. Ngược lại là Phương Lăng, đại hoang chiến kích biến ảm đạm vô quang, tay phải bất tử kiếm càng là sớm đã tiêu tan. Hai cánh tay đều tại run rẩy kịch liệt. Như thế xem ra, lần giao thủ này hay là hắn hơi kém một chút. Hảo kiếm pháp. Tống Huy Tâm con mắt buông xuống, nhưng mà lần nữa lúc ngẩng đầu lên, có chút ít thất vọng nói, "Phương Lăng, nếu ngươi tài năng chỉ có thế, vậy hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Tranh banh sắc ý, vào giờ phút này, không che giấu chút nào bạo lộ ra. Cửu Thiên chi thượng, thần mây khuấy động. Bốn phương tám hướng, không khí mãnh liệt. Tốt lạnh thấu xương sắc ý. Tất cả mọi người, tựa như thân ở trời đông giá rét, chỉ cảm thấy toàn thân làn da nổi lên, như lạnh mang lưng gai, vô cùng khó chịu. Lâm Nhan Tuyết trầm giọng nói, "Tống Huy Tâm vì Hà Hội đối với Phương Lăng có lớn như vậy sát ý, bọn hắn rõ ràng liền chưa thấy qua mấy lần a." Hàn Phi Nhi đang tiếu đạo, việc đã đến nước này, chuyện này chỉ có thể nhậm do hai người bọn họ giải quyết. Xem như thư viện đệ tử, Hàn Phi Nhi không muốn Tống Huy Tâm chết, nhưng bị Phương Lăng cứu, Hàn Phi Nhi càng không hy vọng nhìn thấy Phương Lăng xảy ra chuyện. Nhưng nhìn vừa rồi lần này giao thủ, rõ ràng là Tống Huy Tâm ở vào thượng phong. Ngược lại một mực bá đạo vô địch Phương Lăng, hiếm thấy hơi kém một chút. Sinh tử đấu võ, ai dám treo lên lớn như vậy nhân quả cưỡng ép nhúng tay. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Tống Huy Tâm vừa rồi chỗ bày ra thực lực, đã đem Tô Trần hàng này bỏ rơi một mảng lớn, Phương Lăng trung quy là quá vọng động rồi một chút, không nên liền Tống Huy Tâm cùng một chỗ khiêu chiến. Lời tuy như thế, nhưng Tống Huy Tâm như thế sát ý mãnh liệt, giống như là cùng Phương Lăng ở giữa có huyết hải thâm cửu này chiến không được là chuyện sớm hay muộn. Tề Song Song vẻ mặt nghiêm túc, lại có chút bất đắc dĩ nói ra, Phương Lăng người này, đừng nhìn bình thường hòa hòa khí khí, nhưng mà trong xương cốt lại cực kỳ kiệt ngạo bất tuần, thậm chí là ghét ác như kiểu. Ai muốn giết hắn, hắn coi như liều mạng mất hết thảy, cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Tuy nhận biết thời gian không dài, nhưng Tề Song Song tự nhận đối với Phương Lăng coi như dài. Từ Vô Song Thành lần thứ nhất nhìn thấy Phương Lăng, hắn liền luôn luôn như thế. Liên Bách Hoa Thành nhiều như vậy gia tộc, thậm chí là cực hàn đạo môn đệ tử, cho tới Phương Lăng trên đầu, hắn cũng là nói giết liền giết, từ không nương tay. Dạng này người, làm bạn cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là địch, sẽ trở thành một tiếng ác mộng. Đám người không nói thêm gì nữa, nín hơi ngưng thần, nhìn hai người tiếp xuống, lại nên sẽ thể hiện ra cỡ nào đặc sắc quyết đấu. Ngươi nói không sai, sinh tử đấu võ, có ngươi không có ta. Phương Lăng nghe vậy, nhưng là không thấy mảy may tức giận. Tiện tay đem đại hoang chiến kích cắm trên mặt đất, Phương Lăng tóc đen đầy đầu phi dương, quanh thân tản mát ra cường đại trí cực tự tin. Nhưng mà muốn giết ta Phương Lăng, ngươi cái kia chút thủ đoạn, có thể còn chưa đủ. Nếu là sinh tử chiến, vậy thì nhất định lấy một phương vẫn lạc tới kết thúc. Hắn Phương Lăng đấu qua đối thủ biết bao nhiêu, thậm chí bao nhiêu mạnh hơn hắn địch nhân, cuối cùng không phải là bị hắn giết chết. Trong xương cốt, Phương Lăng so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo hơn, thậm chí coi là tự phụ. Cẩn thận, không có nghĩa là hắn sẽ e ngại. Tương phản, hắn chỉ có thể gặp mạnh càng mạnh, càng chiến càng hăng. Tống Huy Tâm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nói ra, do đó, ta tử vừa mới bắt đầu, không có ý định lưu thủ. Khi mọi người còn đang vì câu nói này cảm thấy có chút kỳ quái trong lúc đó, một đạo ánh sáng chói mắt lần nữa nổ tung. Xa so trước đó càng thêm kịch liệt, càng phải rực rỡ. Vô tận quang minh bên trong, là để cho người ta không chỗ che thân cường tuyệt khí tức. Quang minh chi lực. Không ít người kinh hô, mặt mũi tràn đầy rung động. Quang minh chi lực, đây chính là một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch. Ngàn tỷ người ở bên trong, đều không nhất định có thể có người giác tỉnh quang minh huyết mạch. Đắm chìm trong quang minh thần huy phía dưới, Tống Huy Tâm giống như một tôn hành tẩu thế gian quang minh thần nữ, thế thiên tuần thú, dọn dẹp hắc ám. Mặt đất nham thạch như gặp liệt hỏa giống như, hòa tan thành tương. Bốn phía thảm thực vật, vào lúc này vàng ố khô héo, hóa thành một mịt. Quang minh cũng không phải là đại biểu chính nghĩa, còn có hủy diệt. Phương Lăng, một chiêu phân thắng thua đi. Tống Huy Tâm bàn tay chống đỡ khoảng không, quang minh chi lực như đại nhật ngưng kết, tản mát ra thao thiên ba động. Được. Cảm thụ vẻ này bái có thể chớ ngự cường đại uy áp, Phương Lăng gương mặt bên trên leo trèo ra vẻ ngưng trọng, trong lòng càng có một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Hắn cùng nhau đi tới, gặp đối với trong tay, cái này Tống Huy Tâm là cái thứ nhất tại cùng cảnh bên trong, nhường hắn có này cảm thụ người. Quang minh huyết mạch người vốn là hiếm thấy, công pháp võ học càng là chân quý khác thường, nhưng không có chỗ nào mà không phải là chí bảo. Phương Lăng kinh hô một hơi, thấp giọng thì thào, Tống Huy Tâm thi triển môn võ học này, tối thiểu nhất cũng là thiên cấp cất bước, hơn nữa còn bị nàng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Muốn đối kháng chiêu này, đơn độc võ học cũng không đủ. Chỉ có như thế, Phương có thể thay vì đối kháng,